Chương 54, 36 chư thiên chương 54, 36 chư thiên à, tại sao ta cảm giác giống như không có quá khứ bao nhiêu thời gian a, cảm nhận được chung quanh thời gian trôi qua, Không Diệu hơi có vẻ nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, hắn phen này cấu tạo xuống tới, mặc dù chỉ là đắp một cái giàn khung, nhưng là, loại này pháp bảo dung hợp, không có thời gian rất lâu là không thể nào. Rất kinh ngạc sao? Một thanh âm truyền đến, Không Diệu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo người mặc cung trang tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở Không Diệu cách đó không xa. Không Diệu thấy được nàng, vội vàng thi lễ một cái, lời nói, nương nương người tới chính là địa phủ trưởng công giả hậu thổ. Người ta ở giữa không phải làm như thế nghi thức xã giao, hậu thổ khẽ cười nói, nụ cười này thiên địa thất sắc, phảng phất có được đủ loại ma lực. Không Diệu cảm giác chính mình tựa như là ở nơi nào thấy qua, Không Diệu không có mơ tưởng, chỉ coi là bộ phận nào đế giang bản nguyên nhân. Ta rõ ràng tu luyện lâu như vậy, vì sao chỉ là cảm giác mới trôi qua không đến bao lâu? Còn mời nương nương giải thích nghi hoặc, hậu thổ nhìn xem Không Diệu, khẽ cười nói, cái này địa phủ bên trong có ta nhị ca trúc cửu âm lưu lại bộ phận thời gian pháp tắc, vừa mới ngươi lúc tu luyện, ta liền mượn nhờ trên người ngươi luân hồi la bàn thúc dục, thì ra là thế. Không Diệu không có mơ tưởng, dù sao lúc ấy hắn là thấy được cửu phượng thôi động luân hồi la bàn mà sinh ra kia 12 tổ vu hư ảnh, mặc dù hắn không biết toàn bộ 12 tổ vu, nhưng nghĩ đến trúc cửu âm hư ảnh cũng ở trong đó. Ngươi lần này cùng Nhiên Đăng đại chiến thu hoạch tương đối khá à, lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ là đem toàn thân hắn linh bảo đều cấp sạch đến đây a. Nói, hậu thổ giống như nghĩ tới điều gì như thế, che miệng cười không ngừng, nhánh hoa run rẩy. Ai Không Diệu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, dù sao mình thật đúng là chính là như vậy làm, cuối cùng nếu không phải tôn này Phật ảnh ra tay, mình tuyệt đối là muốn đem hắn xử lý. Phúc hậu thổ cười một tiếng, gấp nói tiếp, nghĩ đến cũng là, tính cách của ngươi đã định trước không phải người chịu thua thiệt, mà thôi, lần sau làm việc phải cẩn thận một chút, lần trước ngươi thật là dẫn tới thánh nhân xuất thủ. Ừ, Không Diệu nhẹ gật đầu, lần trước đúng là chính mình không đủ cẩn thận, đem chính mình bại lộ tại thánh nhân trước mặt, chỉ sợ về sau lại nghĩ làm việc liền khó khăn. Hậu thổ thấm tía nhắc nhở nói, lần sau cũng không cần như vậy lô măng rồi, hiện tại mặc dù là đại kiếp, đông đảo đại năng thuật tính toán bị đại kiếp khí tức che đậy, nhưng đại kiếp sau đó nếu là muốn suy luận đi ra, cũng là có thể nói. Hậu thổ dừng lại một chút, ngôn ngữ nhất chuyển gấp nói tiếp, nhưng liên quan tới việc này ngươi không cần lo lắng, trong tay ngươi cầm hồng mông lượng tiên xích, đầy đủ ngươi thanh lý tất cả nhân quả, điều này cũng đúng. Không Diệu nhẹ gật đầu, đối với chuyện này cũng không nghi ngờ, dù sao hồng mông lượng tiên xích giết người không dính nhân quả, điểm này tác dụng hắn vẫn là biết. Hậu thổ nhìn hắn không biết do nói cái gì, đề nghị, ngươi là dự định tiếp tục luyện hóa hoàn thiện kia 36 gia thiên, vẫn là có ý định bận bịu sự tình khác? Nếu là ngươi muốn hoàn thiện gia thiên, ta có thể vì ngươi mở ra thời gian pháp tắc, để ngươi thêm ra 2000 năm nhiều ít. Hậu thổ duỗi ra hai cái đầu ngón tay, 2000 năm 2000 năm, 2000 năm. Không Diệu tự lẩm bẩm, 2000 năm đều đầy đủ theo tần triều tới hiện đại, quả nhiên, đây chính là hồng hoang a, xem ra tư tưởng của mình thật muốn thay đổi một chút. Uy, nghĩ gì thế? Hậu thổ tại Không Diệu trước mặt lung lay tay. Không Diệu lấy lại tinh thần, thật có lỗi, vừa mới nghĩ lên một ít chuyện. Hậu thổ thấy lần cũng không có nhiều hỏi, chỉ là hỏi, ngươi ý nghĩ đâu? Ta lựa chọn một, chính là ta muốn hỏi một chút, cái này thời gian 2000 năm tại ngoại giới là bao lâu thời gian? Hậu thổ suy nghĩ một chút, ngón tay vuốt cầm đại khái một ngày, a kia liền đa tạ đương đương, như thế ân tình về sau tất báo không cần, cái này đều coi như ta nợ ngươi a. Hậu thổ sát thực không có trả lời hắn, chỉ là nhường Không Diệu đi theo chính mình đến đây. Hai người rất nhanh liền đi tới một gian tinh thất, trong tinh thất đồ vật rất ít, một cái bàn, một cái bồ đoàn, cùng một cái giường, trên mặt bàn đặt vào đồ uống trà. Cái này 2000 năm, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện á? Hậu thổ chỉ tinh thất. Đa tạ nương nương, chờ Không Diệu tiến vào sau, hậu thổ liền thúc giục địa phủ bên trong thời gian pháp tắc. Không Diệu cũng tại lúc này ở giữa pháp tắc bên trong bắt đầu luyện hóa gia thiên, dự định tại cái này 2000 năm bên trong một lần hành động đem cái này gia thiên toàn bộ luyện hóa hoàn thành. 2000 năm bên trong, Không Diệu rốt cục đem kia gia thiên hoàn toàn dựng hoàn thành, hắn cũng là trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất 36 gia thiên người nắm giữ. Ok, quốc bảo lâm tự khoảng cách Tôn Ngộ Không rời đi đã 2 ngày, Đường Tăng trừ bát giới xa tăng đã đợi dòng dã 2 ngày, mà kia Ok quốc vương thi thể cũng đặt ở chỗ đó 2 ngày, mặc dù ở giữa có hòa thượng lúc tiến vào, trừ bát giới xa tăng đều sẽ thi pháp đem nó ẩn giấu. Nhưng người nào hàng ngày cùng một cái thi thể ở cùng một chỗ, ai cũng sẽ không thoải mái. Ta nói sư phụ à, ngươi cũng đừng lung lay, ta lão chư đầu đều choáng, chư bát giới nhìn xem đi qua đi lại Đường Tăng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Sa Tăng mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo trên mặt biểu lộ đến xem, cũng là có chút im lặng. Nộ không đã đi 2 ngày, đến bây giờ đều chưa có trở về, ngươi nhường vi sư sao có thể không đội đâu. Chư bát giới nói rằng, ta nói sư phụ à, hầu ca bản lãnh lớn đâu, pháp lực cao cường, ngươi nói ngươi, ở chỗ này lúc gần lúc hiện, sáng rõ ta lão chư đau cả đầu. Sa Tăng cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy à, sư phụ, ngươi liền an tâm ngồi à, chờ lấy đại sư huynh trở về cái này. Đường Tăng nghe xong lời của hai người, cũng là ngồi vào cái ghế một bên bên trên. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang liền rơi xuống gian phòng bên trong, Tôn Ngộ Không chuyển một vòng tròn hiện lộ ra thân hình. Sư phụ, bát giới, xa sư đệ, ta trở về. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, ba người liền xuống tới. Đường Tăng nhìn thấy Tôn Ngộ Không trở về, liền vội vàng hỏi, Ngộ Không, ngươi chuyến đi này thật là gặp phải phiền toái. Chư bát giới gấp tiếp tục mở miệng nói, đúng vậy à, hầu ca, ngươi cái này cân đầu vẫn ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, hơn nữa ngươi địa sát thất thập nhị biến, còn có hạ địa phủ công phu, làm sao lại đi 2 ngày đâu? Sa Tăng cũng là mở miệng nói, đúng vậy à, đại sư huynh, lần này đi thật là gặp phiền phải gì? Tôn Ngộ Không khoát tay áo, đừng nói nữa, lần này thật là dạy vò chết ta rồi, cũng may, ta tìm lão quân muốn một quả cựu chuyển hoàn hồn đan, nói liền lấy ra một cái sáng long lanh, lóe từng tia kim quang đang dược, mùi thuốc nồng nặc phủ kín mà đến, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, phàm nhân hít vào một hơi, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Đây là cựu chuyển hoàn hồn đan. Chư bắt giới một cái liền nhận ra cựu chuyển hoàn hồn đan. Tôn Ngộ Không không khỏi có chút nghi hoặc, a, ngốc tử, ngươi làm sao lại nhận biết? Chư bắt giới nhất thời không biết rõ giải thích thế nào, đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, hầu ca, không phải ngươi vừa mới chính mình nói sao? Ngươi theo lão quân nơi đó muốn một quả cựu chuyển hoàn hồn đan. Tôn Ngộ Không vỗ sọ não, ngươi nhìn một cái, ta cái này đuổi đến hai ngày đường, đều mơ hồ, quên đi vừa mới nói lời. Tôn Ngộ Không mặc dù cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 55, Hỏa Vân Động. Chương 55, Hỏa Vân Động. Tôn Ngộ Không đem cựu chuyển hoàn hồn đan đưa cho Đường Tăng, lời nói, sư phụ vậy thì do ngươi cho quốc vương kia ăn vào a. Đường Tăng nhẹ gật đầu, cũng tốt nói tiếp nhận đan dược cho OK quốc vương uy sùng dưới. Theo cựu chuyển hoàn hồn đan uy hạ, từng đạo nhỏ xíu kim quang bắt đầu tràn ngập OK quốc vương toàn bộ thân. Tại OK quốc vương sâu trong thân thể, một cái cùng OK quốc vương tướng mạo một người như vậy ảnh, từ từ mở mắt, nghĩ đến là hồn phách của hắn. Tại cái này hồn phách trung quanh còn trải rộng vô số cấm chế, nhưng những cấm chế này tại cái này cựu chuyển hoàn hồn đan dược lực trùng kích vào, bắt đầu vỡ vụn, kia hồn phách chậm rãi hòa tan vào thân thể. Cựu chuyển hoàn hồn đan dược lực còn đang tỏa ra, không ngừng mà cải tạo thân thể của hắn. Thái thượng lão quân luyện chế đan dược tự nhiên không tầm thường, tuyệt đối sẽ không chỉ là mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Theo dược lực bị OK quốc vương hấp thụ, chỉ thấy OK quốc vương khí tức bắt đầu kéo lên, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Trong lúc nhất thời đứng tại bên trên bốn người đưa mắt nhìn nhau, Đường Tăng mặc dù không phải người tu luyện, nhưng hắn đọc nhiều như vậy Phật kinh, theo Phật kinh bên trong cũng biết không ít đồ vật, hơn nữa bình thường cùng mình ba cái này đồ đệ giao lưu, cũng biết không ít thứ. Đường Tăng mặc dù không phải đặc biệt minh bạch, nhưng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng thật là rất rõ ràng, đây là tình huống như thế nào, mấy người đều là đường đường chính chính tu luyện. Tự nhiên biết, đây là phục dụng ngoại vật đưa đến tu vi tăng lên. OK quốc vương tu vi tăng lên vẫn còn tiếp tục, cái kia được phong 3 năm hồn phách đang cùng thân thể dần dần dung hợp, theo dung hợp càng sâu, tu vi liền tăng lên càng ngày càng cao. Độ kiếp kỳ, địa tiên cảnh. Phải biết, không biết bao nhiêu phàm nhân đau khổ tu luyện, khả năng đạt tới địa tiên, mà OK quốc vương chỉ là phục dụng một viên thuốc đã đến địa tiên cảnh, liền độ kiếp kỳ lôi kiếp đều không có, vấn đề này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ nhường hậu thế đau khổ người tu luyện tộc tu sĩ, trực tiếp thổ huyết. Nhưng OK quốc vương tu là còn tại kéo lên địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ, địa tiên đỉnh phong, thiên tiên, thiên tiên trung kỳ, huyền tiên, mãi cho đến huyền tiên sơ kỳ, OK quốc vương tu vi mới dừng lại. OK quốc vương từ từ mở mắt, cảm thụ được toàn thân tán phát lực lượng, hắn hiện tại có loại cảm giác chính là một quyền có thể đánh chết một con trâu. Đương nhiên, cái này là chính hắn cái nhìn. Sư phụ hắn tỉnh, Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Đường Tăng đại não còn tại đứng máy bên trong, dù sao một viên thuốc liền có thể nhường một cái người chết thành tiên, cái này truyền đi, cho dù là tự mình tu luyện nhiều năm như vậy Phật pháp, cũng làm không được như là trước kia như thế thanh tâm quả dụng. Trong lòng của hắn sinh ra, nếu là ta cũng có thể ăn một quả liền tốt. OK quốc vương chậm rãi ngồi dậy, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy một tia chớp, không có bất kỳ cái gì báo trước xuất hiện, bổ ở trên người hắn, một máy mắt, hắn lại nằm trở về. A, 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 bốn tiếng a, từ sư đồ bốn người miệng bên trong phát ra, ngữ khí khác biệt, nhưng là lời nói giống nhau. Không ai từng nghĩ tới vừa mới đột phá tới huyền tiên cảnh OK quốc vương thế mà trực tiếp chống rông xuất hiện một tia chớp đổ ngã tới. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ngộ Không, hắn không phải là chết à? Tôn Ngộ Không nhất thời không biết rõ nói thế nào, dù sao tình huống này chính mình xưa nay chưa bao giờ gặp. Chư Bát Giới xuất đội vàng chạy đến cửa sổ bên cạnh, nhìn một chút bên ngoài vạn dặm không mây thời tiết, lớn mặt trời ở phía trên treo, trăm mối vẫn không có cách giải thích, trước tiên mở miệng, thật là lạ, liền đám mây đều không có, thế mà lại xuất hiện lôi điện. Sa Tăng cũng là không rõ, dù sao việc này hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự chính là lần thứ nhất gặp phải. Trong lúc nhất thời, bốn người đều không tiếp tục nói, mà bị đánh đổ vào trên giường OK quốc vương, toàn thân khí tức bắt đầu trượt, theo huyền tiên sơ kỳ bắt đầu từng bước giảm dần. Hầu ca, tu vi của hắn Chư Bát Giới xuất phát hiện ra trước vấn đề, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng OK quốc vương tu vi ngay tại trượt. Ta thấy được rất nhanh OK quốc vương tu vi liền trượt đến luyện khí hậu kỳ, hơn nữa còn đang kéo dài trượt, rất nhanh liền luyện khí kỳ đều không vững vàng, một lần nữa biến thành phàm nhân. Linh Sơn đại điện trước mặt bát bảo công đức chỉ bên trong kim liên, lắc lư càng thêm lợi hại, một tia chớp xuyên thấu qua Linh Sơn bên ngoài hộ tông đại trận rơi xuống bát bảo công đức chỉ bên trong kim liên bên trên. Chỉ là một đạo, kia bát bảo công đức chỉ bên trong ba đạo kim liên liền bị đạo này xét đánh hạng, rơi xuống một đạo, còn lại hai đạo cũng bắt đầu càng thêm lắc lư. Linh Sơn đại điện bên trong, nguyên bản tường và bình tĩnh bầu không khí trong nháy mắt biến nặng nề vô cùng. Tĩnh ngồi thủ tọa bên trên Như Lai phun ra một cái tĩnh chữ, chữ này bên trong phảng phất là có vô tận ma lực ổn định Linh Sơn trong đại điện sao động đám người. Nhìn về phía kia ba đóa kim liên, một đóa đã rơi xuống, hai đóa càng ngày càng lắc, Như Lai lông mày càng ngày càng nhăn, bởi vì theo lần này lượng kiếp lúc bắt đầu chỉ là an ổn mới khó, liền liên tiếp xuất hiện biến cố. Phật môn hai đại cao thủ, Dược sư Phật ngay tiếp theo môn hạ của mình hai vị Bồ Tát đều bị bắt được thiên đỉnh. Lúc trước phái đi cứu viện ba vị Bồ Tát, đại thế đến, Văn Thủ, Phổ Hiền, còn có tùy tùng 500 La Hán, căn bản cũng không có tới cùng, đợi đến bọn hắn lúc chạy đến, đã muộn, ba người đã bị Kim Linh Thánh Mẫu mang đi. Về phần Nhiên Đăng cổ Phật, theo phái đi ra sau, đến bây giờ liền tin tức đều không có, nếu không phải vạn Phật điện bên trong, nhiên đăng cổ Phật bản mệnh đèn còn tại lóe lên, Như Lai còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại thiên đình lật lọng, dược sư, ánh năng ánh trăng bị bắt, nhiên đăng cổ Phật mất tích, Linh Sơn bên trong có thể chức trách lớn chỉ có chính mình cùng Di Lặc Phật. Như Lai nhìn về phía Di Lặc, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, thật lâu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Như Lai ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia ba đóa kim liên, thầm nghĩ nói, vẫn là thất bại. Nhất tộc hỏa vân động ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, ở giữa nhất vị kia thân bên trên tán phát lấy cảm giác thâm bất khả chắc. Bên trái vị kia, trên người có cố bình thản cảm giác, nhiều người nhịn không được thân cận, nhưng cái này bình thản hạ, lại là có chút một kia lệ tính. Bên phải nhất vị kia, lại là đầy người sát khí không còn che giấu, cho dù là có bên cạnh hai người áp chế, vẫn như cũ phá lệ dễ thấy, hiển nhiên là theo núi Thây Huyết Hải bên trong đi ra, mà ở sát khí này bên trong mang theo quý khí, theo khí tức suy đoán, thân phận của người này tuyệt đối vô cùng tôn quý. Bên phải nhất vị kia cầm kiếm người, lạnh hư một tiếng, muốn lấy cái này Tây Du lược kiếp, bố trí mạch lạc, đem nhân tộc ta khóa kín, thật sự là thủ đoạn cao cường. A bên trái cái kia đạo, vuốt vuốt râu ria, chớ có xúc động cầm kiếm người lạnh hư một tiếng, phản bác, luôn luôn khuyên ta không xúc động, chúng ta bị vây ở chỗ này, cái gì đều không làm được, chẳng lẽ muốn nhìn xem nhân tộc ta hoàn toàn trở thành thu hoạch công cụ sao? Ở giữa nhất vị nam tử kia, xuất ra một cái la bàn, tự lẩm bẩm, có lẽ còn có biến số ân. Ân. Chương 56, biến số, Tam Hoàng quyết định chương 56, biến số, Tam Hoàng quyết định. Ngoài cùng bên trái nhất thân bên trên tán phát lấy bình cùng khí tức nam tử hỏi, Phục Hy ngươi lời ấy nhưng là thật? Ngoài cùng bên phải nhất đầy người đều là sát khí nam tử cũng là trong mắt đều là hỏi thăm chi ý, đồng thời toát ra vẻ mong đợi. Có một cái biến số xuất hiện, có lẽ chúng ta có thể thông qua hắn, nghịch chuyển đại kiếp. Chỉ thấy trong hư không, hiện ra một cái bàn cờ, lít nha lít nhít hắc bạch hai cờ bày ra vô số, chỉ là hắc kỳ rõ ràng thế yếu, bị bạch kỳ ngăn cản. Chỉ thấy kia lít nha lít nhít chuỗi nhân quả không ngừng mà quấn quanh. Trong bàn cờ, ba người liếc nhau, không có nhiều lời. Chỉ thấy kia đầy người sát khí nam tử, trong mắt lóe lên lửa nóng, ai có thể biết, hắn bị vây ở chỗ này, nhiều năm như vậy đều đang suy nghĩ gì, hiện tại rốt cục có một chút hy vọng, sao không nhường hắn kích động. Bên trái thân bên trên tán phát bình hòa nam tử, khuyên nhủ, Hiên Viên ổn nặng một chút. Hiên Viên quay đầu nhìn hắn một cái, lời nói, thần ông, việc này không cần lại quên, nhân tộc ta bị áp chế nhiều năm như vậy, có một số việc làm, sớm muộn cần phải trả. Ở giữa nhất Phục Hy không nói gì, chỉ là không ngừng mà thôi diễn sát xuất. Ba người thân phận cũng gào thét mà ra, nhân tộc thượng cổ Tam Hoàng, Phục Hy, thần ông, Hiên Viên, nhân tộc đại hưng Tam Hoàng ngũ đế thời kỳ bên trong Tam Hoàng chính là bọn hắn. Ba người tại thời kỳ thượng cổ, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, để nhân tộc thoát khỏi xem như chủng tộc khẩu phần lương thực hoàn cảnh. Đồng thời dẫn đầu nhân tộc chém yêu chẳng u, để nhân tộc ngồi lên trời địa chủ sừng bảo tọa. Từ đây liền có một câu, nhân tộc là vạn linh trưởng, những này xưng hảo đều là nhân tộc thật giết ra tới. Ok quốc cái kia đạo lôi đỉnh chính là ba người động dùng nhân tộc khí vận hạ xuống. Ok quốc vừa mới trải qua chuyện quỷ dị sư đồ bốn người trầm mặc không nói gì, chỉ là bốn người ánh mắt nhìn xem nằm tại trên giường Ok quốc quốc vương. Không biết rõ qua bao lâu Ok quốc quốc vương từ từ mở mắt, ngồi dậy, quét mắt một cái trong phòng. Ta đây là ở đâu bên trong? Sư đồ bốn người vội vàng đây lại, Đường Tăng mở miệng nói, vậy hạ, nơi này là Bảo Lâm tự, hóa ra là Bảo Lâm tự. Đường trưởng lão lần này đã tạ ngươi cứu tri ân. Nói Ok quốc quốc vương xuống giường liền phải cho Đường Tăng đi quỳ lạy lại lễ. Vậy hạ cái này tuyệt đối không thể. Đường Tăng đội vàng đỡ lấy hắn, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Bần Tăng cũng chỉ là làm ta chuyện nên làm, hơn nữa cứu người cũng không phải là, mà là ta mấy cái đồ đệ. Nói Đường Tăng chỉ sau lưng Tôn Ngộ Chư Bát Giới Sa Tăng. Chư Bát Giới dẫn đầu tiến lên, trong lời nói đều là trách cứ, ta nói ngươi cái này quốc vương, không cảm ơn trước ta lão chư, ngược lại trước tạ ta sư phụ, ngươi có biết hay không, là ta lão chư đem ngươi theo trong giếng kéo lên. Ok quốc quốc vương nghe nói vội vàng đi một cái phần lễ, lời nói, đa tạ heo trưởng lão cứu vi, ngươi sao không tạ ơn ta lão Tôn đâu? Là ta lão Tôn hô hào ta sư đệ đem ngươi theo trong nước kéo lên, hơn nữa vì cứu ngươi, ta lão Tôn còn hạ một chuyến địa phủ lâm đi, sau đó lại trời cao cầu một cái tiên đan, lúc này mới đem ngươi cứu trở về. Nghe nói Tôn Ngộ Không lời nói, Ok quốc quốc vương lần nữa hành lễ, tại hạ đa tạ Tôn trưởng lão cứu, đa tạ chư vị sau đó cam kết, chư vị về sau nếu là có chỗ cần đến ta, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Nói liền phải đối mấy người đi quỳ lạy đại lễ. Đường Tăng đội vàng đỡ lấy hắn, bệ hạ tuyệt đối không thể lại là một phen ôn chuyện, mấy ngày mới ngồi ở một bên trên giường bắt đầu trò chuyện. Không bao lâu một khắc đồng hồ đã qua, sư đồ bốn người cũng là hoàn toàn biết rõ chân tướng. Đường Tăng lời nói như vậy, hiện tại vị kia quốc vương là giả, là yêu quái biến thành. Ok quốc quốc vương nhẹ gật đầu, than thở khóc lóc, yêu quái kia hóa thành ta bộ dáng, chiếm đoạt ta Tam Cung Lục Viện, đánh cắp ta làm quốc gia. Nói liền muốn lần nữa đi quỳ lạy đại lễ, còn mời chư vị trưởng lão giúp ta xua đuổi yêu quái, từ nay về sau ta Ok quốc quốc vương sẽ vì chư vị trưởng lão tu Phật lập miếu, thế đại cung phụng bệ hạ. Xin đứng lên. Đường Tăng liền tranh thủ đỡ lấy. Ok quốc quốc vương không muốn đứng dậy, nhưng là tại Đường Tăng liên tục yêu cầu hạ vẫn là đứng dậy, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, không nói gì thêm. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ý tứ rất rõ ràng, nhưng hắn còn chưa mở lời, liền bị Tôn Ngộ Không trước tiên mở miệng cắt ngang. Sư phụ, coi như thật giúp hắn, chúng ta tổng muốn nhìn tình huống a, cũng không thể trực tiếp mãng lấy giết tới hoàng cung, đây chẳng phải là sẽ tạo thành Ok quốc bách tính khủng hoảng. Còn nữa, hiện tại đã qua 3 năm, ta lão Tôn mặc dù không có làm qua hoàng đế, nhưng cũng là biết, trải qua cái này thời gian 3 năm, nguyên bản bệ hạ cất nhắc thành viên tổ chức, chỉ sợ là bị toàn bộ rút ra, liền coi như chúng ta giúp hắn một lần nữa ngồi lên hoàng vị, chỉ sợ cũng không thể thiếu chuyện phiền toái. Trong lúc nhất thời Đường Tăng trầm mặt xuống, hắn không hiểu Quân Nưu, hắn từ nhỏ tại núi vàng chùa lớn lên, mỗi ngày ngoại trừ tụng kinh niệm Phật, chính là tụng kinh niệm Phật. Đối với Quân Nưu chi thuật nhất khiếu bất thông, cùng nhau đi tới, nếu không phải hắn là lần này lượng kiếp ứng kiếp chi tử, chỉ bằng hành vi của hắn, sớm đã bị xem như phân bón tới nhuần đại địa. Sa Tăng thấy Đường Tăng trầm mặc, mở miệng nói, "Lại sư minh, lấy ý của ngươi, chúng ta muốn thế nào xử lý?" Tôn Ngộ không có trả lời, mà là va vào một phát, bên cạnh chư bát giới, "Bát giới, ngươi không phải làm qua Thiên Đồng Nguyên Soái sao? Chút chuyện nhỏ này hẳn là không làm khó được ngươi đi hầu ca, chuyện này nhường ta lão chư đến làm." "Nói nhảm, không cho ngươi làm, nhường ai làm?" Chư bát giới vội vàng quát tay, lời nói, "Ta nói hầu ca à, vấn đề này nhường ta lão chư, ngươi đây không phải khỉ làm khó heo sao? Ta lão chư chỗ nào hiểu những này? Cái này thì khó rồi a mấy vị trưởng lão, ta còn có một vị thái tử, chỉ cần có thể nhường ta gặp được hắn, đồng thời thông qua hắn liên hệ ta hoàng hậu, hai người bọn họ liên thủ chứng minh, đủ để chứng minh thân phận của ta." Nhìn thấy bốn người tranh chấp không dưới, OK quốc vương mở miệng nói, ý nghĩ của hắn đạt được bốn người tán thành, quả nhiên chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Đã dạng này, như vậy nên làm như thế nào? Mấy người nhìn về phía OK quốc vương. OK quốc vương mở miệng nói, mấy vị trưởng lão, ba ngày sau chính là ta chỗ quyết định phần này, thái tử chắc chắn đến đây bảo lâm tự tế bái, đến lúc đó chỉ cần ta có thể cùng hắn gặp nhau, như vậy mọi thứ đều có thể thực hành xuống dưới. Tôn Ngộ không giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta nói, nếu là kia thái tử không nhận ngươi làm sao bây giờ? Hoặc là kia thái tử bị người rút lui thái tử chi vị, làm sao bây giờ? OK quốc vương là mấy người giải thích nói, thái tử năm đó đúng cùng văn võ bá quan tự mình định ra, bất luận cái gì tình huống đều không thể lung lay, cho dù là ta cũng không có cách nào lung lay hắn thái tử chi vị, bởi vì năm đó ta cùng bách quan thương nghị định ra thái tử lúc, cùng bách quan hứa hẹn, nếu là thái tử bị phế, là ta giả bước hoa mắt ù tai, dưới đáy bách quan chi bằng nâng đỡ thái tử thượng vị. Tôn Ngộ không hơi kinh ngạc, thế mà còn có cái này thao tác, ngươi bởi như vậy chẳng phải là đem chính mình về phần địa phương nguy hiểm? OK quốc vương lắc đầu, thở dài một tiếng, làm như vậy ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn trong quốc gia loạn. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ không khỏi có chút kính nể trước mắt OK quốc vương, dù sao không có người nào bằng lòng từ bỏ quyền trong tay. Chương 57, Ô Gà quốc vương, ngươi biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? Chương 57, Ô Gà quốc vương, ngươi biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? Sa Tăng cũng là mặt lộ vẻ kính nể, dù sao sư đồ trong bốn người cũng chỉ có hắn là thật trên việc tu luyện đi, đương nhiên Tôn Ngộ không kia tư chất nghịch thiên quái thai không tính. Hắn tại không có phi thăng thiên đình lúc, cũng đã gặp không ít hoàng đế bởi vì vị trí kia làm quốc gia máu chảy thành sông, có thậm chí trực tiếp dẫn phát một quốc gia nội loạn, một quốc gia bởi vì mấy người dã tâm dẫn đến vô số mẫu thân mất đi nhi tử, vô số thê tử mất đi trợ phù, vô số hải tử mất đi phụ thân. Đối mặt với trước mặt cái này lấy chính mình ổn định làm quốc gia quốc vương, hắn hiện tại là đánh đáy lòng bội phục. Đã dạng này, chúng ta liền đến sau 3 ngày Phật ngày đi động đi, sư phụ ngươi cứ nói đi. Tôn Ngộ không nhìn về phía Đường Tăng dò hỏi. Đường Tăng nhẹ gật đầu, lời nói, nếu là đại gia không có dị nghị, liền theo Ngộ không nói đi làm đi. Đường Tăng chợt nhớ tới cái gì, bệ hạ, trước mấy ngày ngươi ta trong ngộ gặp nhau, ngươi cho ta khối ngọc bội kia, hôm nay trả lại cho bệ hạ. Nói Đường Tăng liền phải móc ra ngọc bội, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì khối ngọc bội kia không thấy. Đường Tăng trong lúc nhất thời có chút bối rối, bởi vì ngọc bội kia thật là lần này chuyện đồ trọng yếu, nhưng là hắn ném đi. Tôn Ngộ không nhìn thấy Đường Tăng dáng vẻ hỏi, sư phụ thế nào? Đường Tăng vội vàng giải thích nói, bệ hạ cho ta khối ngọc bội kia, ta rõ ràng thả ở trên người, bây giờ lại là không cánh mà bay. Cái này trong lúc nhất thời gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ, bởi vì ngọc bội chính là chứng minh tất cả đồ vật, bây giờ lại là không cánh mà bay. Sư phụ đừng nội, ngươi trước hết nghĩ đến cùng để ở nơi đâu? Đường Tăng nghĩ nửa ngày, lời nói, vi sư đúng là đặt ở trên thân kiểu nói này, đám người thật là phạm vào khó khăn, dù sao thứ này hiện tại mà nói phá lệ trọng yếu. OK quốc vương trong mắt cũng là có chút lo lắng, dù sao thứ này thật là hắn cùng con trai mình nhận nhau đồ trọng yếu. Bọn hắn không biết là, lúc này ngọc bội ngay tại Kim Linh Thánh Mẫu trên tay. Thiên đỉnh đấu phụ Kim Linh Thánh Mẫu nhìn trong tay xuyên tâm tỏa, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lúc ấy nàng bái sư cầu đạo, đi theo Thông Thiên giáo chủ tu hành, bây giờ lại là vật là người không phải. Ai? Kim Linh Thánh Mẫu thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, sư tôn, ngươi bây giờ tốt chứ? Sư phụ, đã tìm không thấy, vậy thì không tìm, đến lúc đó ta thi triển pháp thuật biến hóa một cái. Tôn Ngộ không đối với đang tìm trong phòng Lục Tung Đường Tăng quyết đủ. Đúng vậy à, sư phụ, hầu ca đều nói, có thể biến hóa. Đúng vậy à, sư phụ, đại sư minh đều nói. Đường trưởng lão, Tôn trưởng lão đều nói, cũng không cần lại xoắn suýt. Đường Tăng lại là không quan tâm, tiếp tục trong phòng tìm kiếm. Sư minh đệ ba người xem xét, liền biết Đường Tăng cưỡng con lửa tính tình lại nổi lên, lúc này cũng là không còn quên. OK quốc vương lại là lo âu nhìn về phía Tôn Ngộ không, Tôn trưởng lão, không bằng khuyên đủ Đường trưởng lão. Tôn Ngộ không lắc đầu, biểu thị không thể làm gì. Bệ hạ, sư phụ ta liền tính cách này, chuyện hắn quyết định, mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Tôn Ngộ không nhớ tới mấy ngày nay quái sự nhiều lần ra, đầu tiên là trong giếng cứu mắt tiền quốc vương thời điểm, gặp một cái sư tử tinh, chính mình đem nó đả thương, muốn phải bắt được hắn lúc, vị kia xuất thủ cường giả bí ẩn. Chính mình trở lại trong phòng, Sa Tăng nói muốn đem Đường Tăng bắt đi người thần bí kia, lại là chính mình đi địa phủ xem xét. OK quốc vương sinh tử bộ lúc, rời đi địa phủ tiến về đâu xuất cung nửa đường gặp phải cái kia làm lấy một cây trường thương cường giả bí ẩn. Lại thêm hiện tại OK quốc vương cho Đường Tăng ngọc bội mất đi, đủ loại dấu hiệu đều biểu thị ra chuyện không đơn giản. Không biết rõ qua bao lâu, Đường Tăng rốt cuộc ngừng, hắn hướng OK Quốc Vương biểu thị ấy nấy, hắn đi vào OK Quốc Vương trước mặt đánh một cái chắp tay, thi lễ một cái, trong lời nói tràn đầy ấy nấy, "Bệ hạ, bần tăng hộ bảo bất lợi, còn mời bệ hạ trách phạt OK Quốc Vương." Vội vàng đỡ lấy hắn, ngăn trở hắn hành lễ, "Đường trưởng lão mau mau xin đứng lên, chỉ là một cái ngọc bội mà thôi, trưởng lão không cần để ở trong lòng, món kia ngọc bội cũng là ta trước đó vài ngày ngoài ý muốn đoạt được a." Lời này vừa nói ra, sư đồ bốn người nhao nhao nhìn lại, bởi vì OK Quốc Vương 3 năm đều trong nước âm, hắn là làm thế nào chiếm được. Đường Tăng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Bệ hạ gặp 3 năm, vì sao nói vật này là trước đó vài ngày đạt được? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình? Có thể hay không nói một chút?" Cũng tốt một hiệu bần tăng nghi hoặc ba người khác cũng vây quanh, muốn nghe một chút cái này bí mật. OK Quốc Vương mở miệng nói, "Không dối gạt các vị sư phụ, ta tại trong giếng 3 năm, một mực bị nhốt trong một không gian kia bên trong cực kỳ rộng lớn, khắp nơi đều là bạch quang, để cho ta cảm thấy vô cùng an tâm, bởi vì ta gặp trước tương đối tín Phật, cho nên ta ngay tại không gian kia bên trong tham thiền ngồi xuống 3 năm, chỉ cần ngày đó ta gặp một vị người thần bí, toàn thân hắn áo bào đen, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, người kia cho ta một thanh hóa, để cho ta giao cho Đông Thổ Đại Đường người tới, sau đó thì rời đi." Đường Tăng nghe xong, trong lòng giật mình, bởi vì chính mình chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ người kia đã sớm biết đoàn người mình muốn tới? Chư Bát Giới hỏi tiếp, "Sau đó thì sao?" Những người còn lại trên mặt đều là hiếu kỳ, muốn biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. OK Quốc Vương nói tiếp, "Về sau, quả nhiên không có cách mấy ngày thời gian, ta liền được Thần Dạ Du triệu hoán, Thần Dạ Du nói cho ta, thời cơ đã đến, ta thoát khốn ngày sắp đến." Lúc ấy là phi thường nghi hoặc, ta bị đạo nhân kia làm hại, hồn phách bị vây ở một cái trong không gian gặp một cái người áo đen, Thần Dạ Du nói cho ta thoát khốn ngày sắp đến, ta lúc ấy liền muốn, có phải hay không, đây hết thảy đều là bị coi là tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau, dù sao cái này sự thực tại là có chút khó có thể tin, một cái ngộ hại người, hồn phách không có đi địa phủ, bị vây ở thần bí không gian, hơn nữa gặp hai cái kỳ dị sự kiện, cho dù ai đều sẽ suy nghĩ nhiều. Nhất làm cho lòng người sinh nghi ngờ chính là Thần Dạ Du câu nói kia, thoát khốn sắp đến. OK Quốc Vương nói tiếp, "Quả nhiên, tại Thần Dạ Du nói cho ta biết sau một ngày, các vị các trưởng lão liền đi tới Bảo Lâm tự, trước đó nhốt không gian của ta cũng mở một đường vết rách, ta nhập đường trưởng lão một cảnh, đem tất cả nói cho đường trưởng lão nhập ta một cảnh. Thật là ta rõ ràng nhớ kỹ ngươi là đem ta hồn phách dẫn xuất Đường Tăng hỏi ra trong lòng nghi hoặc." OK Quốc Vương hơi biểu ấy nấy, "Trưởng lão chớ trách, lúc ấy là bởi vì ta muốn cho trưởng lão chân chính tin tưởng lời của ta, mới làm như vậy, thì ra là thế." Đường Tăng nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không trầm mặc không nói, bởi vì hắn càng ngày càng có thể cảm giác được ly kỳ, dường như mọi thứ đều có sắp xếp, hắn nhớ tới đi đâu xuất cùng gặp phải người áo đen kia, chẳng lẽ hai người là một người sao? Nếu là bọn hắn là một người, như vậy hắn cho mình cái kia ngọc bình, bên trong đồ vật đến cùng có hay không hại? Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không trong đầu, các loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Chương 58, Tôn Ngộ Không, đây không phải là thật. Chương 58, Tôn Ngộ Không, đây không phải là thật. Cùng ngày ban đêm, Tôn Ngộ Không một mình đi vào Bảo Lâm tự một gian yên lặng thiền phòng, ngồi xếp bằng. Hắn từ trong ngực lấy ra cái kia thần bí ngọc bình, để lộ nắp bình trong nháy mắt, trong phòng lập tức nổi lên tam sắc hào quang, kim sắc ánh nắng, màu bạc ánh trăng, tử sắc tinh quang xen lẫn lưu chuyển, đem cả phòng chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Tôn Ngộ Không đội vàng thi triển một cái chướng nhãn pháp đem cái này cảnh tượng biến mất. Thật là tinh thuần linh khí. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Hắn cẩn thận đổ ra một giọt thánh thủy, kia giọt nước lơ lửng tại lòng bàn tay, nhưng vẫn phát xoay tròn, ba loại quang mang tại dịch giọt bên trong tuần hoàn qua lại. Nhớ tới người áo đen kia, Tôn Ngộ Không càng ngày càng cảm giác được quen thuộc. Hắn miệng nói cố nhân, nhưng mình lại không biết, nhưng theo thân hình của hắn đến xem, lại cực kỳ quen thuộc. Thật là lạ, hắn đến tột cùng là người nào vậy? Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có kết quả, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn vận chuyển lên Bồ Đề Tổ sư truyền thụ cho công pháp, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, theo Tôn Ngộ Không vận chuyển, giọt kia thánh thủy liền chậm rãi không có vào lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, một dòng nước ấm theo kinh mạch đi khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ tại vùng đan điền. Tôn Ngộ Không đột nhiên toàn thân rung động, tại thánh thủy chiếu rọi, hắn nhìn tới chính mình đan điền khí hải bên trong lại che kín tinh mịn vết rách, liền giống bị trọng truy đập nện lưu ly. Đây là, nhìn thấy trong đan điền tinh mịn vết rách, Tôn Ngộ Không thu hồi tại thể nội xem xét thần thức, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhất định là nhìn lầm, nhất định là Tôn Ngộ Không lần nữa thôi động thần thức nhập thể, chỉ thấy trong đan điền những cái kia nhỏ xíu vết rách vẫn tồn tại như cũ. Cái này sao có thể? Một lần là hoa mắt, hai lần chẳng lẽ vẫn là hoa mắt sao? Đan điền là một cái tu sĩ căn bản, cho dù là Tôn Ngộ Không toàn thân khiếu huyệt toàn bộ đều có thể chứa được linh khí, nhưng là đan điền cũng là quan trọng nhất, mà bây giờ Tôn Ngộ Không lại là thấy được chính mình trên đan điền hiện đầy nhỏ bé vết rách, này làm sao có thể không cho tâm hắn kinh. Thì ra lão Tôn căn cơ hắn nhớ tới lò bát quái bên trong 49 ngày dày vò, ngũ chỉ sơn hạ 500 năm chân áp, trong mắt kim quang lấp lóe. 500 năm đồng hoàn sắt lỏng, lò bát quái lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đã đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo căn cơ đánh nát. Tốt, 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 ha 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 ha, Tôn Ngộ Không không khỏi phát cười lên, trong tiếng cười hiện đầy đắng chát. Chẳng trách mình đi về phía tây trên đường gặp phải nhiều như vậy yêu quái, lộ ra như vậy phí sức. Hóa ra là chính mình căn cơ bị đuổi khe hở, Tôn Ngộ Không nhớ tới một cái khả năng, cái kia chính là lực chiến đấu của mình tuyệt đối không có tự thân cảnh giới cao như vậy. Cái này đến cái khác ý nghĩ xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu. Thật lâu Tôn Ngộ Không ngừng những ngày suy nghĩ, chuyên tâm luyện hóa Tam Quang Thánh Thủy. Lại một giọt thánh thủy bị luyện hóa, lần này hắn tận lực dẫn đạo dòng năng lượng hướng những cái kia khe hở. Chỉ thấy quang mang chạy qua chỗ, vết rách lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lấp đầy, mặc dù chậm chạp, nhưng đúng là chữa trị. Dòng dã 3 canh giờ trôi qua, làm thứ 7 giọt thánh thủy bị hoàn toàn hấp thu lúc, Tôn Ngộ Không phát hiện sớm nhất tu bổ vết nứt kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thử vận chuyển pháp lực, nguyên bản vướng Vũ Chu Thiên tuần hoàn quả nhiên thông thuận mấy phần. Đang lúc hắn muốn tiếp tục luyện hóa lúc, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng báo canh, đã là vào lúc canh 3. Hôm nay liền dừng ở đây. Tôn Ngộ Không cẩn thận cất kỹ ngọc bình, mắt vàng bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Hắn hoạt động hạ gân cốt, khớp nối phát ra giang đậu giống như giòn vang, đây là mấy trăm năm qua chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Nhìn qua sát trời ngoài cửa sổ, Tôn Ngộ Không nhảy đến trên một cây đại thụ, tìm một cái trạc cây dựa vào, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều ngủ không được, thế là một mực chờ tới hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không không tại, liền hỏi Bát Giới, Sa Tăng, Ngộ Không đi đâu? Sao không thấy hắn? Bát Giới ngáp một cái nói, cái con khỉ này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, có lẽ là tìm một chỗ đi ngủ đây, sư phụ không cần quan tâm đến nó làm gì, hắn một hồi liền trở lại. Nói lần nữa ngáp một cái, hiển nhiên hắn hôm qua ngủ không được ngon giấc. Sa Tăng dọn dẹp đồ vật, nói tiếp, sư phụ, đại sư huynh thực lực cường đại, không có việc gì. Đường Tăng gật gật đầu, nếu như thế, vi sư cũng yên tâm như thế ba ngày, mỗi lúc trời tối Tôn Ngộ Không đều sẽ luyện hóa Tam Quang Thánh Thủy, theo Tam Quang Thánh Thủy luyện hóa, Tôn Ngộ Không cảm giác trên thân dễ dàng không ít. Ba ngày sau, Phật ngày càng lớn điện OK quốc đô thành răng đèn kết hoa, bách tính nhao nhao tuân hướng chùa miếu cầu phúc. Giả quốc vương ngồi ngay ngắn đài cao, thái tử đứng hầu một bên, văn võ bá quan theo thứ tự dự thính, cảnh tượng trang nghiêm túc mục. Dòng dã một buổi sáng, những ngày rườm rà nghi thức mới kết thúc, nghi thức kết thúc lúc, Tôn Ngộ Không hóa thành một con ong mật, ong ong bay tới thái tử bên hai, thấp giọng nói, điện hạ, mượn một bước nói chuyện. Thái tử giật mình, nhìn quanh hai bên, trong mắt nghi hoặc càng lớn, thế là thấy không có người phát giác, liền giả vờ chỉnh lý áo bào, lui đến thiên điện. Vừa mới đứng vững, trước mắt kim quang lóe lên, hiện ra một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử, chính là Tôn Ngộ Không. Ngươi là? Thái tử cảnh giác lui lại, tay đè chuôi kiếm. Tôn Ngộ Không chắp tay cười nói, điện hạ đừng sợ, ta chính là Đông Thổ Đại Đường Thỉnh Kinh người Đường Tam Tạng đồ đệ Tôn Ngộ Không, chuyên tới để cáo chi điện hạ trợ tướng, bây giờ ngồi trên vương vị, cũng không phải là phụ vương của ngươi, mà là một cái yêu quái. Thái tử giận tí mặt, lớn mật, dám nói xấu phụ vương ta. Tôn Ngộ Không không chút hoang mang, theo trong thai lấy ra kim cô đồng, đón roi nhoáng một cái, biến thành một cây tú hoa trầm, lại siêu điệu biến về cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Thấy Tôn Ngộ Không có thủ đoạn như thế, thái tử đè lại trôi kiếm nhẹ buông tay, bởi vì hắn biết người trước mắt nếu là thật sự mong muốn tính mạng mình, dễ như trở bàn tay. Tôn Ngộ Không thấy thái tử an tĩnh lại, cười nói, điện hạ nếu không tin, còn nhớ rõ 3 năm trước đây phụ vương của ngươi tính tình đại biến, còn nhớ rõ hắn bây giờ chưa từng cùng ngươi thân cận. Thái tử thần sắc đọc lại, hiển nhiên bị đâm trúng lo nghĩ. Hắn cũng rất là nghi hoặc, 3 năm trước đây, chính mình phụ vương thỉnh thoảng liền triệu chính mình tiến cung, tay nắm tay truyền thụ chính mình như thế nào quản lý tốt một quốc gia, truyền thụ đế vương tâm thuật. Nhưng là 3 năm trước đây, hắn phụ vương tính tình đại biến, thái độ đối với chính mình bắt đầu dần dần trở nên kém, tới đằng sau thậm chí đem chính mình rời hoàn thành, lấy tên đẹp rèn luyện chính mình, ngay cả chính mình muốn cùng mẹ của mình gặp mặt, đều là không cho phép, cũng là lấy tên đẹp, mẹ chiều con hư. Thấy trước mắt thái tử tin mấy phần, Tôn Ngộ Không rèn sắc khi còn nóng, tối nay giờ tí, Ngự Hoa Viên bắt giác Lưu Ly tỉnh bên cạnh, phụ vương của ngươi sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Như không gặp được người, ngươi đều có thể một kiếm chặt lao Tôn đầu. Thái tử nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng gật đầu, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Nếu là ngươi dám gạt ta, ta sẽ điều động quân đội, đem các ngươi một đoàn người toàn diện đuổi bắt. Nói xong thái tử liền phong trần mệt mỏi đi, hắn hiện tại phải lập tức chạy trở về, bởi vì rời đi thời gian quá dài, chỉ sợ sẽ gây nên hoài nghi. Chương 59, thái tử. Chương 59, thái tử. Xế chiều hôm đó, Tôn Ngộ Không trở lại Bảo Lâm tự thiền phòng, thấy Đường Tăng bọn người đang lo lắng chờ đợi. OK quốc quốc vương ở một bên, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Sư phụ, ta lão Tôn trở về. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang đi vào trong phòng, xoay một vòng hiện lộ ra thân hình. Đường Tăng liền vội vàng đứng lên, Ngộ Không, chuyện làm được như thế nào? Bắt giới quệt mồm hừ hừ, cái con khỉ này nhất định là lại đi cái nào lười biếng, hại chúng ta đợi thật lâu. Tôn Ngộ Không đi lên chính là tại hắn trên mông đạp một cước. Sa Tăng cũng là nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đại sư minh, thái tử có thể từng tin. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nắm lên ấm trà rót một miệng lớn, kia thái tử mới đầu không tin, lão Tôn hơi thi thủ đoạn, lại nói chút cùng trong bí sự, hắn liền bán tín bán nghi. Nói chuyển hướng quốc vương, tối nay giờ tí, người hai cha con tại Ngự Hoa Viên bắt giác Lưu Ly tỉnh bên cạnh gặp nhau, cũng đừng lầm giờ. Quốc vương kích động đến toàn thân phát run, đa tạ trưởng lão, ta ổn thỏa đúng giờ phó ước. Đường Tăng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, chỉ mong tối nay có thể chân tướng rõ ràng. Bắt giới bỗng nhiên lại gần, hầu ca, yêu quái kia làm thật lợi hại, muốn hay không ta lão chư cùng ngươi đi một chuyến. Tôn Ngộ Không sủi cười một tiếng, ngươi cái này ngốc tử, đi chỉ có thể đánh cỏ động rắn, lão Tôn tự có chủ trương. Hơn nữa ta lão Tôn lần này là an bài cha con bọn họ gặp mặt, ngươi đi làm gì? Nếu là lại đem kia thái tử hù đến, ngươi đảm đương nổi sao? Cắt Trư Bát Giới vung tay áo bảo, ta lão Trư mới không đi đâu, ai muốn ngươi đi? Đám người đơn giản dùng qua cơm tối, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô đồng trên mặt đất vẽ một vòng tròn, sư phụ, các ngươi chờ đợi ở đây, lão Tôn trước mang theo bệ hạ tiến đến, dứt lời xuất ra một cái hộp, còn mời bệ hạ tiến vào bên trong cái này. OK quốc quốc vương đầy mắt nghi hoặc, nhưng chỉ thấy Tôn Ngộ Không thổi nhẹ một mạch, OK quốc quốc vương liền được thu vào trong hộp. Làm xong tất cả sau, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang, rời đi thiền phòng. bóng đêm như mực, Tôn Ngộ Không đi vào Ngự Hoa Viên, chỉ thấy Bát Giác Lưu Ly tỉnh bên cạnh cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên nhiều năm không người quản lý. Hắn thần thức đảo qua, phát hiện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mới yên tâm lại. Không bao lâu, thái tử quả nhiên một mình xách theo đèn lồng đến đây, bên hông bội kiếm ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Tôn Ngộ Không biến thành ong mật dẫn đường, chờ thái tử đến gần bên cạnh giếng, bỗng nhiên hiện ra bản tướng. Điện hạ quả nhiên thủ tín. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng. Thái tử khẩn trương nhìn một phía, phụ vương ta ở nơi nào? Tôn Ngộ Không có nhiều lời, chỉ là xuất ra một cái hộp, hộp mở ra, một bóng người xuất hiện tại thái tử trước mặt. Thái tử mới đầu kinh hãi lui lại, chờ thấy rõ đối phương khuôn mặt, trong tay đèn lồng ba rơi trên mặt đất. Phụ vương. Thái tử thanh âm phát run. Quốc vương nước mắt tuôn đầy mặt, vương nhi phụ vương thái tử bịch quỳ xuống. Ok, quốc vương đội vàng đem con của mình đỡ dậy, hai người nắm thật chặt tay của đối phương, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Tôn Ngộ Không ở một bên đem 3 năm trước đây yêu quái sát hại tính mệnh sự tình một đường tới, lại chỉ vào miệng giếng, phụ vương của ngươi thi thể ngay tại đáy giếng này, có định nhan châu che chở, chưa từng hư thối. Thái tử khóc ròng ròng, đối Tôn Ngộ Không trùng điệp dập đầu, đa tạ thánh tăng cứu, nhường cha con ta đoàn tụ. Tôn Ngộ Không đỡ dậy thái tử, điện hạ mau trở về, tối nay triệu tập binh mã, ngày mai tảo triều ổn định thế cục, cũng tốt để cho ta chờ hàng yêu. Nói Tôn Ngộ Không lấy ra một tờ lá bùa, đưa cho thái tử, vật này có thể bảo vệ ngươi thái bình, tuyệt đối không thể kinh động đến kia yêu đạo, đa tạ thánh tăng. Nói thái tử liền phải lại bái, cũng là bị Tôn Ngộ Không đỡ dậy. Thái tử xin đứng lên. Ok, quốc vương cũng là nói, vương nhi, dựa theo thánh tăng lời nói, tối nay triệu tập trong thành cấm quân, ngày mai yên ổn thế cục, không thể chậm trễ là. Phụ vương người nào? Ngay tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là yêu quái kia quả nhiên, chỉ thấy một đạo quýt thân ảnh màu vàng trực tiếp xuất hiện, sư tử tinh vẫn như cũ hóa thành đạo nhân kia bộ dáng, muốn triệu tập cấm quân, vọng tưởng là ngươi. Ok, quốc vương nhìn thấy đạo nhân bộ dáng, trong mắt hận ý rốt cuộc gáp chế không nổi, bởi vì chính là gia hỏa này đem chính mình thúc đẩy trong giếng, để cho mình ngâm 3 năm. Sư tử tinh nhìn về phía Ok quốc vương, trong mắt bên trong tràn đầy niềm ai, thế nào? Trong giếng không có chờ đủ, muốn hay không nhường lão đạo cho người thêm xuống dưới? Người Ok quốc vương muốn lại nói cái gì, nhưng lại bị sư tử tinh một bước dọa lùi. Thái tử vội vàng rút kiếm ngăn khuất quốc vương trước mặt, ngươi cái này yêu đạo, hãm hại ta phụ vương, xem kiếm chỉ bằng ngươi. Nói chính là một đạo lưu quang đánh về phía thái tử. Thái tử cảm giác một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, tại cỗ này áp lực dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình là sâu kiến. Ngay tại hắn tiếp nhận tử vong thời điểm, Tôn Ngộ Không một côn đem cái này lưu quang đánh bay, lưu quang đánh ở bên cạnh trên tảng đá vỡ vụn, phát ra tiếng vang ầm ầm. Thanh âm này nhường 4 người chung quanh chấn động. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, không nghĩ tới ngươi thế mà bày ra cách âm pháp trận, nói ngươi là cái nào đường yêu ma, lại dám tại cái này Ok quốc làm sàng làm bậy. Tôn Ngộ Không đồng chỉ sư tử tinh chất vấn. Sư tử tinh không để ý tới hắn, chỉ là móc ra một thanh đại đao phóng tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời binh khí tiếng va chạm vang lên. Hai người các ngươi đi trước. Tôn Ngộ Không một bên đánh nhau, vừa hướng một bên Ok quốc vương cùng thái tử nói. Hai người giữ lại câu tiếp theo thánh tăng cẩn thận, liền vội vàng rời đi nơi đây. Tôn Ngộ Không một gậy đem sư tử tinh đánh lui, đối với hai người thổi một ngụm, hai người chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, sau một khắc hai người đã đi tới Bảo Lâm tự bên trong. Hai người bước nhanh đi vào thiền phòng, đem Ok quốc vương đưa đến bên ngoài thiền phòng, thái tử liền muốn rời khỏi. Ok quốc vương đội vàng ngăn lại hắn, vương nhi, hiện tại ngoài có kia yêu đạo, người muốn đi đâu? Thái tử chỉ là đáp, phụ vương, hiện tại kia yêu đạo đang cùng thánh tăng chiến đấu, ta muốn đi triệu tập cấm quân, tiến về hậu cung bảo hộ mẫu hậu có thể phụ vương, hiện tại là gặp nguy, không thể do dự. Ok quốc vương còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị thái tử cắt ngang. Phụ vương, nhi thần đi. Nói xong cũng bay người rời đi, tiến đến triệu tập cấm quân. Ok quốc vương nhìn xem chính mình bồi dưỡng được nhi tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn có thể ở thời gian này còn có giúp khi đi triệu tập quân đội, có thể đều đâu vào đấy đi an bài tất cả. Nhưng hắn qua trong giây lát chính là lo lắng, bởi vì làm như vậy quá nguy hiểm, thế là hắn vội vàng đi tiến ra phòng, hắn muốn vì con của mình tìm kiếm giúp đỡ. Một bên khác, sư tử tinh cùng Tôn Ngộ Không đã giao thủ mấy hiệp, sư tử khôn khéo lộ ra không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, trong tay cầm đao đều đang run rẩy. Trong lòng của hắn đã manh động thấy ý, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lực lượng còn mạnh như vậy. Cái này cùng tình báo không đúng. Sư tử tinh đã bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào trốn, ánh mắt đánh giá chung quanh. Tôn Ngộ Không tự nhiên nhìn ra sư tử tinh đã bắt đầu sinh thấy ý, quyết định thừa thắng xông lên. Ngay tại hắn một gậy đánh tới thời điểm, một đạo phù văn lần nữa từ trên trời giáng xuống. Ngay tại hắn dự định ngăn cản thời điểm, phù văn bị một đạo kiếm khí chém vỡ. Một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, không sao, tất cả có ta. Bắt hắn không biết rõ vì sao, Tôn Ngộ Không cảm giác thanh âm rất là quen thuộc, đối đạo thanh âm này rất là tín nhiệm. Nhưng dưới mắt không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, thế là lại lần nữa phóng tới sư tử tinh, cùng sư tử tinh đánh nhau. Trên tầng mây mới vừa từ địa phủ đi ra không rượu, nhìn về phía trước mặt mình văn thủ, trong lời nói đều là trêu chọc, văn thủ Bồ Tát, thật sự là thật có nhã hương à, hơn nửa đêm không ngủ được, tại cái này làm tập kích bất ngờ chương 60, sư tử tinh, làm quốc vương không phải ta chương 60, sư tử tinh, làm quốc vương không phải ta. Văn thủ nhìn lên trước mặt không rượu, mặt không thay đổi trên mặt hiện lên một tia chấn động, mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Không rượu chỉ là nhàn nhạt lời nói, vô danh tiểu tốt mà thôi, ngươi đối ta Phật môn ra tay, có thể biết hậu quả. Văn thủ trong lời nói mang theo uy hiếp, trước mặt cái này mặc áo bào đen che phủ cực kỳ chặt chẽ ra hỏa, cho hắn một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không Diệu nghe vậy khẽ cười một tiếng, hậu quả, ta ngược muốn nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, trong tay đã ngưng tụ ra một đạo kiếm mang màu xanh lam, thẳng đến Văn Thủ mặt. Văn Thủ con ngươi hơi co lại, đội vàng tế ra bảo kiếm của mình đón lấy. Hai kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chấn động đến tầng mây tứ tán. Văn Thủ liền lùi lại ba bước, sắc mặt biến hóa, thật mạnh pháp lực. Không diệu không đáp, thân hình thoát một cái đã tới Văn Thủ sau lưng, một trưởng bộ hướng sau lưng. Văn Thủ sau đầu Phật ánh sáng đại thịnh, hiện ra pháp tướng, vài kiện pháp khí hiện thế đồng thời nên kích. Không diệu thôi động không gian pháp tắc, không gian pháp tắc hóa thành 72 đạo xiển xích xuất hiện, không bàn mà hợp địa sát số lượng, nào về phía Văn Thủ. Văn Thủ miệng tụng chân ngôn, tòa hạ hoa sen nở rộ kim quang. Xiển xích cùng kim quang chạm nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đông nhiên Văn Thủ mi tâm bắn ra vạn chữ kim ấn, cái này bí ẩn một kích nhường Không Diệu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị đánh trúng, nhưng lực trùng kích vẫn là đem phương viên vạn dặm đám mây chấn vỡ. Mắt thấy Không Diệu tránh thoát, Văn Thủ trong lòng hơi kinh, bởi vì chiêu này cực kỳ bí ẩn, thường thường thích hợp tập kích bất ngờ, thời kỳ thượng cổ, vô số đối thủ chết ở đầy chiêu bên trong. Có chút ý tứ, không nghĩ tới chịu thế nhân kính ngưỡng Văn Thủ Bồ Tát, cũng sẽ sử dụng thủ đoạn như thế. Không Diệu trong mắt chiến ý càng tăng lên, trong lời nói mang theo trầm trọng. Văn Thủ nghe nói Không Diệu lời này, lại là không có phản bác. Hồng hoang bên trong mỗi ngày không biết rõ chết nhiều ít sinh linh, những thủ đoạn này đều chỉ là vì tự vệ mà thôi, không có cái gì thật là mất mặt. Văn Thủ không nói chỉ là thôi động thể nội pháp lực bị thôi động, pháp tướng bên trên quang mang càng lớn, đồng thời cũng đại biểu cho uy lực càng thêm to lớn. Không Diệu gọi ra Không Tuyệt kiếm, chém về phía Văn Thủ, hai người theo đám mây chiến đến giữa không trung, pháp lực khuấy động dẫn tới thiên địa biến sắc. Văn Thủ đống nhiên biến chiêu, bảo kiếm trong tay phân hóa ngàn vạn, kết thành kiếm vong chụp xuống. Không Diệu thấy thế thân hình hóa thành lưu quang tại kiếm vong bên trong xuyên thẳng qua, những nơi đi qua lưới kiếm nhao nhao vỡ nát. Lại tiếp ta chiêu này. Không Diệu đống nhiên xuất hiện tại Văn Thủ đỉnh đầu, một kích đè xuống. Trong tay nắm lấy một thanh cây thước, Văn Thủ vội vàng giơ kiếm đón lấy, lại bị cái này một thức cả người mang kiếm ép tới rơi xuống mặt đất, phía dưới chính là một ngọn núi. Ngay tại Văn Thủ sắp đục lên đỉnh núi lúc, hắn đột nhiên ném ra trong tay chẳng hạn, 18 viên Phật châu hóa thành kim hồng cuốn lấy Không Diệu tứ chi. Văn Thủ thừa cơ ổn định thân hình, đang muốn lại thi Phật pháp, chợt thấy trong cổ mát lạnh, một thanh lam sắc quang mang đã chống đỡ tại hắn nơi cổ họng, chính là Không Diệu Không Tuyệt kiếm. Bồ Tát, đa tạ. Không Diệu thanh âm tại vang lên bên hai. Văn Thủ lúc này mới phát hiện, bị chàng hạt chỗ chói đúng là một đạo tàn ảnh. Mặt đất đống nhiên truyền đến tiếng vang, hai người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đã xem Sư Tử Tinh đánh té xuống đất, Sư Tử Tinh còn muốn lại chạy, cũng là bị một sợi dây thường chói rắn rắn chắc chắc, bị Tôn Ngộ Không hướng Bảo Lâm tự phương hướng kéo đi. Cái gì? Tôn Ngộ Không thực lực làm sao lại? Văn Thủ sắc mặt đại biến, đang muốn động tác, nơi cổ họng mũi kiếm lại tới gần nửa phần. Ta khuyên Bồ Tát chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Không Diệu nói khẽ, tuôn mũi này còn chưa tới ngươi ra sân thời điểm, không cần sai lầm. Văn Thủ nhìn xem hắn, trong lời nói đều là uy hiếp, ngươi có biết, ngươi sau đó phải đối mặt chính là cái gì? Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, đàng hoàng xem tiếp đi, không phải, kiếm trong tay của ta, thật là không nể tình, ta cũng không để ý, nhường Phật môn tổn thất một tôn chuẩn thánh Không Diệu không chút nào nuông chiều hắn, về đối trở về. Thử, chỉ bằng ngươi. Văn Thủ vẻ mặt khinh thường, bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng đâu, hiện tại thuốc thủ chịu trói cũng chỉ là bởi vì chính mình cái này một nạn công đức lập tức liền phải kết thúc, tất cả sổ sách đều giữ lại cái này một nạn kết thúc sau tính. Ngươi nếu là có can đảm liên dùng chuẩn thánh thực lực cùng ta tại tam giới bên trong đụng chút, đương nhiên ngươi nếu là không sợ thiên phạt lời nói ngươi Văn Thủ tự nhiên không có khả năng cùng Không Diệu cực khí này, bởi vì hắn có thể là có lớn tiền đồ tốt, chờ cái này một nạn kết thúc, chính mình thu hoạch được khí vận cùng công đức, đầy đủ chính mình tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Đến lúc đó chính mình tại Phật môn địa vị tuyệt đối phải tăng lên rất nhiều, đến ở trước mắt Không Diệu, chỉ cần không có đối với mình tạo thành thực tế tổn thương, chịu điểm khí liền chịu điểm khí. A Tôn Ngộ Không kéo lấy Sư Tử Tinh trở lại Bảo Lâm tự thiền phòng, một cước đạp mở cửa phòng, đem Sư Tử Tinh điệp điệp quẳng xuống đất. Kia Sư Tử Tinh đã bị đánh cho hiện ra nguyên hình, toàn thân tóc vàng lộn xộn, bị khổn tiên thẳng buộc đến rắn rắn chắc chắc, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Sư phụ, yêu quái bắt được Tôn Ngộ Không đắc ý vỗ vỗ tay. Đường Tăng liền vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật. Bát Giới một cái giật mình theo bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, cơ lấy cửu sĩ đinh ba liền muốn đánh, khá lắm nghiệt xúc, nhìn ta lão chư vì dân trừ hại. Chấm đã. Sa Tăng một thanh ngăn lại Bát Giới, nhị sư minh, yêu quái này không rõ lai lịch, còn cần hỏi thăm tin tưởng. Ok quốc vương nhìn thấy Sư Tử Tinh, toàn thân phát run, chỉ vào nó run giọng nói, chính là yêu nghiệt này. 3 năm trước đây hóa thành đạo sĩ bộ dáng, đem quả nhân đẩy vào trong giếng. Sư Tử Tinh bỗng nhiên miệng nói tiếng người, cười lạnh nói, lão giả, sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên đưa ngươi hồn phách cũng đánh tan. Ngươi tên hỗn đản Tôn Ngộ Không tính tình lập tức đi lên, rời lên một bên băng ghế liền trực tiếp nện ở Sư Tử Tinh trên đầu, ngược lại đều đã là tiến cảnh, thế gian đổ bật đánh không xảy ra vấn đề. Còn dám mạnh miệng, nói, ngươi là yêu nghiệt phương nào, vì sao muốn hại quốc vương tính mệnh? Bắt rồi tiến lên trước, nhìn thấy Sư Tử Tinh thả chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, lúc này nói rằng, hầu ca, người này da dày thịt béo, không bằng để cho ta lão chư cho nó mở mấy cái lỗ thủng, nhìn nó có khai hay không. Đang náo, ngoài cửa đông nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Thái tử mang theo một đội cấm quân đuổi tới, áo giáp tươi sáng, đao thương săn sát. Thái tử thấy một lần Sư Tử Tinh hóa thành đạo nhân, trợn mắt tròn xoe, yêu đạo, ngươi hại phụ vương ta, lấn ta mẫu hậu, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh người tới a. Đem nó lăng chỉ xử tử bên người binh sĩ lập tức bất khả tư nghị nhìn xem thái tử, bởi vì thái tử xưa nay đều là hiền lành vô cùng, tại dân gian rất có tài đức sáng suốt. Ok quốc vương nghe được thái tử lời nói, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn không nghĩ tới con trai mình thế mà ác như vậy. Tôn Ngộ Không liền vội vàng tiến lên ngăn lại tiến lên binh sĩ, "Này yêu, da dày thịt béo, thế gian binh khí không tổn thương được hắn." Thái tử nhẹ gật đầu, bởi vì hắn là biết đến, bộ dáng vẫn phải làm. Sư tử tinh thấy đại thế đã mất, bỗng nhiên cười như điên, "Ha ha ha, các ngươi coi là bắt ta, liền có thể giết ta sao? Ta chính là Văn Thủ Bồ Tát tọa hạ Thanh Mao sư tử, các ngươi dám đụng đến ta một sợi lông sao?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, Đường Tăng bị sợ hãi đến thân thể run rẩy, vội vàng quát, "Quả thực là nói bậy, Bồ Tát tế thế cứu dân, sao lại tung hành vi man dợ hung?" Thái tử cùng các cấm quân hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Đánh rắm. Tôn Ngộ Không một thanh nắm chặt sư tử tinh tóc, "Văn Thủ Bồ Tát như thế nào dung túng ngươi hại tính mạng người? Nhìn ta lão Tôn Bạch Trần ngươi nói láo." Nhưng hắn nhớ tới đan điền của mình. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên Phật ánh sáng đại thịnh, Văn Thủ Bồ Tát chân đạp tường vân hiện thân, thanh âm như hồng trùng, "Ngộ Không, chớ có vô lễ, này sư thật là bản tọa tọa kỵ, tự mình hạ giới làm hại, hôm nay chuyên tới để thu phục." Hiện tại đã là đêm khuya, không phải cái này cảnh tượng bị OK quốc con dân nhìn thấy, nhất định phải hành lễ cúng bái, đám người cuốn quýt quỳ lạy. Tôn Ngộ Không lại là không có quỳ lạy, ngược lại là chỉ vào Văn Thủ quát, "Bồ Tát tới cũng là kịp thời, cái này nghiệt xúc hại người lúc ngươi ở nơi nào? Bây giờ bị bắt ngươi ngược hiện thân." Văn Thủ Bồ Tát sắc mặt trầm xuống, "Con khỉ ngang ngược, chớ có nói bậy. Đây là thiên định kiếp số, OK quốc vương mệnh bên trong nên có này khó. Bây giờ cứ đẩy, bản tọa tự sẽ bảo đảm hắn quốc thái dân an." Thái tử trẻ tuổi nóng tính, đang muốn tranh luận, lại bị quốc vương giữ chặt. Quốc vương dù là trong lòng hận ý ngập trời, nhưng hắn cũng không thể không cầu toàn nói, Bồ Tát đã nói đây là thiên ý, quả nhân không dám chống lại. Chỉ cầu có thể khiến cho quả nhân cùng vương hậu gặp mặt một lần. Văn Thủ Bồ Tát khẽ bước cằm, nhẹ nhàng phất tay, một vệ kim quang bắn về phía hoàng cung phương hướng. Không bao lâu, vương hậu tại một đám cung nữ nâng đỡ lảo đảo mà đến. Một nhà ba người ôm đầu khóc giống, cảnh tượng làm lòng người chua. Bát Giới nhịn không được nói lầm bầm, cái gì thiên ý, rõ ràng là ước hiếp người thành thật. Văn Thủ Bồ Tát ho nhẹ một tiếng, Ngộ Không, còn không mở trói. Chuyện hôm nay, nếu là chỉ là một câu thiên ý, liền muốn bỏ qua, Bồ Tát cũng quá mức tùy ý à, ngươi cái này tọa kỵ, đem quốc vương đẩy lên trong giếng, chính mình làm hoàng đế, chiếm đoạt OK quốc, còn điếm ô hoàng hậu thanh bạch, vấn đề này, chẳng lẽ cũng chỉ là một câu thiên ý liền có thể bỏ qua. Tôn Ngộ Không không chút nào nuông chiều hắn, từ khi hắn nhìn thấy đan điền của mình có vết rách, hắn liền mơ hồ cảm giác cái này đi về phía tây không có đơn giản như vậy, chính mình hôm nay chính là muốn nghiệm chứng một chút. Văn Thủ vẫn không nói gì, kia sư tử tinh liền mở miệng, trong lời nói tràn đầy bị khuất, "Đánh giám, ngươi mới làm hoàng đế, ta ép căn bản không hề làm hoàng đế, cái này cái chậu chụp tốt OK quốc vương lúc này nói rằng, không phải ngươi đem ta đẩy vào trong giếng sau, biến thành ta bộ dáng sao? Người kia căn bản không phải ta cái gì." Chương 61, quốc vương, thất đệ. Chương 61, quốc vương, thất đệ. Trong hư không, Văn Thủ bị vạn kiếm vây quanh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không Diệu thần thức đảo qua phía dưới, khẽ cười nói, "Bồ Tát hảo kế hoạch à, lại vì lấy phòng ngừa bất nhất, lưu lại một bộ hóa thân tại OK quốc, là đã sớm tính tới ta sẽ cưỡng ép ngươi sao? Bất quá là lấy phòng ngừa bạn nhất mà thôi, ai có thể tính tới ngươi sẽ xuất hiện?" Văn Thủ có chút bất đắc dĩ, hắn thật không phải là tính tới, thật chỉ là tính cách như thế, làm sự tình ưa thích bố trí đạo thứ hai thủ đoạn. Bất kể có phải hay không là, ngươi đều ở nơi này trung thực đợi. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lấp lóe, hỏa nhãn kim tinh gắt gao nhìn chằm chằm Văn Thủ hóa thân. Đương nhiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Khá lắm Bồ Tát, lại dùng một bộ giả thân đến lừa gạt ta lão Tôn, nhất định là giả lời còn chưa dứt." Kim cô đồng đã mang theo thế như vạn tấn đánh tới hướng Văn Thủ hóa thân. Kia hóa thân còn chưa kịp phản ứng, liền đại kim quang bên trong hóa thành điểm điểm Phật quang tiêu tán. "Hầu ca!" Bát Giới kinh hô, ngươi đem Bồ Tát đánh." Hàng giả mà thôi, Tôn Ngộ Không một thanh nắm chặt lên sư tử tinh phần gáy, "Đi, chúng ta đi chiếu cố cái kia giả quốc vương." Vào lúc ban đêm, thái tử điều động trong quân cấm quân, lại đem ngoài hoàng thành quân đội điều vào, vây quanh hoàng thành, trong thành một mảnh xôn xao, văn võ bá quan, lòng người bàng hoàng, đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, một mực chờ tới sáng ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, OK quốc hoàng cung đại điện. Văn võ bá quan phân loại hai bên, chỉ thấy quốc vương ngồi ngay ngắn long ỷ, sắc mặt như thường xử lý lấy một chút triều chính, dường như cái gì cũng không biết như thế. Văn võ bá quan, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, hôm qua bọn hắn có thể nghe nói thái tử điều động cấm quân, hiện tại toàn bộ hoàng thành đều bị quân đội bao vây, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, OK quốc sắp biến thiên. Mà kia giả quốc vương lại là một bộ vô tình bộ dáng, dường như mọi thứ đều không có xảy ra, vẫn như cũ như bình thường như thế. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cung xuất phát, thái tử xuất lĩnh 3000 cấm quân mở đường, OK quốc vương cùng vương hậu đáp lấy loan giá theo sát phía sau. Tôn Ngộ Không kéo lấy bị khổn tiên thằng ngũ hoa lớn bộ sư tử tinh đi ở đằng trước, kim vô đồng khiêng trên bay, trong mắt kim quang lấp lóe. Báo, một gã thị vệ vội vàng hấp tấp xông vào đại điện, thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương, mang theo 4 tên hòa thượng, áp lấy một đạo nhân, mang theo cấm quân, đang hướng đại điện mà đến. Trên long ỷ quốc vương trong tay bút son dừng lại, tại tấu chương bên trên nhân mở một mảnh đỏ thắm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười quỷ dị, "Tiên." Tôn Ngộ Không một ngựa đi đầu bước vào đại điện. Văn võ bá quan phân loại hai bên, vẻ mặt khác nhau. Sư tử tinh bị ngã tại trong đại điện, phát ra tiếng vang trầm nặng. "Bệ hạ." Tôn Ngộ Không kim cô đồng trực chỉ long ỷ, có thể nhận ra đầu này sư tử. Giả quốc vương không chút hoang mang buông xuống bút son, ánh mắt đảo qua đám người, "Trẫm thái tử, đây là muốn tạo phản sao?" Thái tử tiến lên một bước, âm thanh run rẩy lại kiên định, "Yêu nghiệt, ngươi giả mạo phụ vương ta 3 năm, hôm nay nên hiện nguyên hình nói, chân chính OK quốc vương." Theo loan giá bên trên đi xuống, vương hậu theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời triều đình chấn động, văn võ bá quan đều bị xảy ra bất ngờ một màn làm động, hai người quốc vương xuất hiện ở trước mặt mình, có ít người đã quạt chính mình hai bàn tay, nhìn xem chính mình có phải là không có tỉnh ngủ. Nhưng mặt bên trên truyền đến đau đớn, nhắc nhở lấy đây hết thảy là thật, văn võ bá quan trong lúc nhất thời thế mà không biết rõ như thế nào cho phải, ngay cả kia theo tới cấm quân, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, dù sao cấm quân đa số người cũng không biết chân tướng, biết nói ra chân tướng chỉ có thái tử mấy cái tâm phúc. Ngồi vương vị giả quốc vương nhìn hướng phía dưới đám người, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà là thoải mái thừa nhận, không tệ, chấm là giả nói chỉ vào phía dưới OK quốc vương, nói rằng, hắn mới thật sự là OK quốc vương trong lúc nhất thời, dưới đây đám người xì xào bàn tán. Tôn Nộ Không đồng chỉ giả quốc vương, đã thừa nhận, vậy là ngươi chính mình xuống tới, vẫn là ta lão Tôn đem ngươi đánh xuống đâu? Giả quốc vương nhìn thoáng qua Tôn Nộ Không, chấm hỏi mấy vấn đề, cũng có thể a. Có vấn đề gì, ngươi liền tranh thủ thời gian hỏi. Hỏi xong ta lão Tôn tốt bắt người trở về. Giả quốc vương nhìn về phía dưới đáy văn võ bá quan chỉ và OK quốc vương hỏi, chư vị ái khanh, cùng chấm cộng sự cũng 3 năm, chấm cái này quốc vương có phải hay không so với hắn làm tốt? Đám người không đáp, bởi vì trong 3 năm này triều chính xác thực muốn so trước đó quốc vương muốn tốt rất nhiều. Chấm làm quốc vương 3 năm này, OK quốc mưa thuận gió hòa, bách tính sinh hoạt so trước kia tốt không biết bao nhiêu, điểm này, so với hắn cái này ưa thích bái phận, có phải hay không thân thiết? Đám người không nói, bởi vì lúc trước quốc vương mặc dù cũng có thể, nhưng hắn ưa thích bái phận. Giả quốc vương chợt cười to, tiếng như hồng trung, đã các ngươi đều hiếu kỳ, chấm là người phương nào, như vậy thì xin các ngươi nhìn xem, chấm đến cùng là ai. Lời còn chưa dứt, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hóa, lại hóa thành văn thủ Bồ Tát bộ dáng. Lại là ngươi? Tôn Ngộ Không tức sủi bọt mép, ngươi đến cùng có mấy cái hóa thân? Văn thủ hóa thân không đáp, đống nhiên một trưởng vô hướng sư tử tinh đỉnh đầu. Chuyện phát sinh quá nhanh, Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, kia bị trói sư tử tinh, bị một trưởng đánh thành trọng thương, sau một khắc, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không còn có tỉnh lại. Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy một đạo hồn phách theo sư tử tinh trên thân bay ra, một đạo hắc bạch vòng xoáy xuất hiện, đem nó hút đi, sư tử tinh trực tiếp hồn về địa phủ, chết. Hiển nhiên vừa mới kia giả quốc vương nói nhiều như vậy chính là vì nhường Tôn Ngộ Không buông lòng cảnh giác, biến thành văn thủ dáng vẻ cũng là vì mê hoặc Tôn Ngộ Không. Đám người hoảng hốt, văn võ bá quan lui đến thái tử sau lưng, đem thái tử che ở trước người. Trong hư không ta nói, ngươi nếu là lại cử động, cái này bạn kiếm coi như xuyên xuống tới không rượu gắt gao nhìn chằm chằm ngo ngoe muốn động văn thủ, uy hiếp nói, ngươi muốn chết. Văn thủ lúc này không còn nhẫn lại, một vệt kim quang đánh về phía không rượu, hắn cũng là lý trí vẫn còn tồn tại, không có bộ phát chuẩn thánh sơ kỳ thực lực. Không rượu cũng không quen lấy hắn, 72 đạo xiềng xích xuất hiện, nào về phía văn thủ, đem hắn kéo lấy. Văn thủ cũng mở ra pháp tướng, trong lúc nhất thời hai người cũng coi là đánh có đến có vẻ. OK quốc đại điện giả quốc vương nhìn thấy sư tử tinh bị một trưởng gỗ chết, trong mắt tràn đầy khoái ý, hung hăng gắt một cái, ha ha ha, bản vương bố cục 3 năm, rốt cục đem ra hỏa này xử lý, ha ha ha, các minh đệ, các ngươi có thể nhắm mắt, ha 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 ha. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy lòng chua xót, trời mới biết, hắn bố cục lâu như vậy, phí hết nhiều ít tâm tư. Chư bát giới cầm trong tay đinh ba, chỉ vào kia giả quốc vương, chất vấn, ngươi yêu quái này, đến tột cùng là ai? Sa tăng cầm trong tay thiền trượng, chăm chú bảo hộ ở đường tăng chung quanh. Giả quốc vương không có trả lời chư bát giới lời nói, mà là nhìn về phía Tôn Ngộ Không, một thanh âm truyền vào Tôn Ngộ Không trong lỗ tai, thất đệ, đã lâu không gặp ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Tôn Ngộ Không trong lòng giật mình, trong mắt cảnh giác vô cùng, trong tay kim cô đồng không khỏi nắm chặt, thất đệ, xưng hô thế này đã không biết rõ bao lâu không có người hô qua hắn. Giả quốc vương hóa thành một đạo lưu quang, bay ra đại điện, Tôn Ngộ Không đội vàng đuổi theo, hắn muốn biết rõ ràng thân phận của người này đến tột cùng là ai. Chương 62, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương trọng thương. Chương 62, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương trọng thương. Trong hư không, văn thủ đã cùng không rượu giao thủ mấy hiệp, hai người lại là một kích sau tách ra. Văn thủ nhìn xem không rượu đã là lên cơn giận dữ, tọa kỵ của hắn sư tử tinh chết, hơn nữa liền chết tại trước mặt mình, đồng thời cái kia giả quốc vương vẫn là biến hóa thành bộ dáng của hắn, đem tọa kỵ của mình chụp chết, đây là vô cùng nhục nhã. Văn thủ đối lên trước mặt ngăn cản hắn không rượu uy hiếp nói, hỗn đản, mau tránh ra, không phải ta để nguyên đếm thử ta lựa giận không rượu không chút nào sợ, ta nếu là không nhường đâu. Ngươi giết ta tọa kỵ, lại ngăn cản ta, thù này tất báo. Không rượu lúc này phản bác, đó cũng không phải là ta làm, cản ngươi là ta làm. Văn thủ không nói, chỉ là thể nội pháp lực đang không ngừng ngưng tụ, đối với không rượu khiêu khích nói, có dám cùng ta đi hỗn độn làm qua một trận. Ta nhìn liền không cần như thế đi, không rượu mới sẽ không bên trên hắn cái này làm, tại tam giới bên trong, động thủ cường độ lớn, liền có thiên phạt, nhưng ở trong hỗn độn, Phật môn lại phái chúng hơn cao thủ tiến đến vây quét chính mình, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Người ta, hỗn đản, xem chiêu. Hai người lần nữa kích đánh nhau. Dãy núi ở giữa, hai đạo lưu quang đang nhanh chóng truy đuổi, một trước một sau, trước mặt màu vàng không ngừng mà xuyên thẳng qua tại dãy núi ở giữa, phía sau kim hoàng sắc chỉ từ quỹ tích đến xem, hơi có chút khó khăn. Không biết rõ qua bao lâu, trước mặt thân ảnh màu vàng rơi xuống một chỗ trên đất trống, phía sau thân ảnh vàng nóng lập tức đuổi tới. Thân ảnh vàng nóng chuyển một vòng tròn, hiện lộ ra thân ảnh là Tôn Ngộ Không. Hắn nhìn về phía trước mặt giả quốc vương, ngươi đến cùng là ai? Giả quốc vương nhẹ nhàng lắc một cái, biến hóa trên người chi thuật rút đi, lộ ra một đạo hùng tráng thân ảnh, trên người hắn mang theo nhuyễn giáp, trên mặt có chút một chút bộ lông màu vàng nóng, một đôi con mắt màu vàng lộ ra phá lệ mọi mệt. 4. Thứ ca. Tôn Ngộ Không toàn thân run rẩy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới tại OK quốc giả trang quốc vương người, lại là chính mình năm đó tại Hoa Quả Sơn huynh đệ kết nghĩa Di Sơn đại thánh sư Đà Vương. Sư Đà Vương, Tôn Ngộ Không huynh đệ kết nghĩa, thất đại thánh bên trong xếp hạng thứ tư, xưng hào là Di Sơn đại thánh, có thể Di Sơn đảo hải, lực lớn vô cùng. Thất đệ, không nghĩ tới, ngươi còn có thể nhận ra ta sư Đả Vương, thở dài một hơi, trong ánh mắt có chút áy náy, tựa như là đang hối hận cái gì. Thứ ca, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Tôn Ngộ Không liền vội vàng tiến lên nắm chặt sư Đả Vương tay, trong lời nói tràn đầy vội vàng. Sư Đả Vương không có trả lời vấn đề của hắn. Thất đệ, năm đó ngươi bị ép Ngũ Hành Sơn, ta không có đi cứu ngươi, ngươi có hận hay không ta? Tứ ca, đừng nói như vậy, ta lão tôn biết, ngươi lúc đó không đi, khẳng định có ngươi nỗi khổ tâm riêng của mình, lúc ấy đầy trời thần Phật nhiều như vậy, lấy Hoa Quả Sơn thực lực sao có thể chống đỡ được. Tứ ca, ta không trách ngươi. Tôn Ngộ Không đội vàng an ủi, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, năm đó đại náo thiên cung chính là một trận náo kịch, bọn hắn Hoa Quả Sơn thực lực căn bản không đủ, liền ngay cả mình đều bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ, chính mình những con khỉ kia khỉ tôn cũng thương vong thảm trọng. Sư Đả Vương thở dài một tiếng, thật lâu hắn chậm rãi mở miệng, Ngũ Hành Sơn, ta đi cái gì? Thứ ca, ngươi nói cái gì? Ngũ Hành Sơn, ta đi, nhưng là thất bại, ta cùng lục đệ cùng một chỗ. Thứ ca, ngươi Tôn Ngộ Không bị sư Đả Vương câu nói này chấn toàn thân run rẩy, thật lâu không thể bình tĩnh, thật lâu mới mở miệng, Thứ ca, ngươi nói có thể là thật? Sư Đả Vương lặp lại lần nữa một lần, Ngũ Hành Sơn, ta đi, cùng lục đệ cùng một chỗ, nhưng là thất bại, lục đệ trọng thương, miễn cưỡng treo một cái mạng. Sư Đả Vương nói tới lục đệ là Ngu Nhung Vương, thất đại thánh kết bái lúc sắp xếp hành lão lục, xưng hào khu thần đại thánh, một tay thiên phú thần thông, đuổi thần phái thánh. Luka bây giờ ở nơi nào? Mau dẫn ta lão tôn đi. Tôn Ngộ Không ngôn ngữ vô cùng kích động, càng không ngừng nắm kéo sư Đả Vương. Cũng không trách hắn kích động như vậy, bị ép Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, những này huynh đệ kết nghĩa không có một cái nào cứu hắn, nếu là nói không có hoàn khí, kia là giả, mặc dù hắn cũng biết ai tới cứu hắn, đều sẽ trả giá đắt. Bây giờ nghe chính mình Luka bởi vì cứu hắn mà bản thân bị trọng thương, làm sao lại không kích động? Đi theo ta. Nói sư Đả Vương hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi, Tôn Ngộ Không cũng là theo sát phía sau. Hai người không biết rõ bay bao lâu, chỉ biết là sắc trời từ sáng sớm đến tối, sư Đả Vương mang theo Tôn Ngộ Không thất nhiêu bắt nhiêu, tại vô số sơn phong bên trong xuyên thẳng qua. Rốt cục rơi xuống một chỗ sơn phong bên trong một chỗ tảng đá trước mặt, tảng đá thường thường không có gì lạ, tại sơn phong bên trong cũng không thấy được, sư Đả Vương vận khởi pháp lực, theo pháp lực của hắn rót vào, một đạo thông đạo xuất hiện. Sư Đả Vương lại dẫn Tôn Ngộ Không thất chuyển bắt chuyển, rốt cục đi tới một chỗ hang đá. Sư Đả Vương gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, "Ai?" Lục đệ là ta nghe được là sư Đả Vương thanh âm, người ở bên trong mới mở ra cửa đá. "Thứ ca, ngươi trở về." Đây là bên trong nằm tại thạch người trên giường ảnh nhìn thấy sư Đả Vương sau lưng thân ảnh, "Ngươi là?" "Thất đệ." "Luka, là ta, ta là Ngộ Không." Tôn Ngộ Không liền đội vàng tiến lên, út sấp bên giường bằng đá bên trên, nắm chặt Ngu Nhung Vương tay. "Thất đệ, ngươi hiện ra." Ngu Nhung Vương mong muốn đứng dậy, nhưng toàn thân gân cốt cơ hồ muốn đứt gãy, liền đứng dậy đều khó khăn. Luka Tôn Ngộ Không đội vàng đi đến Ngu Nhung Vương bên người, nắm chặt tay của hắn, trong mắt đã là trong mắt chứa nhiệt lệ, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. "Thất đệ, ngươi đừng khóc, là Luka vô dụng, không có cứu ngươi ra đến, còn làm hại tứ ca lưu lạc đến tận đây." Ngu Nhung Vương mong muốn giúp Tôn Ngộ Không lau đi nước mắt, lại là liền đưa tay đều làm không được. Một bên sư Đả Vương nghe nói như thế, không nói gì, huynh đệ đồng tâm, hắn không trách Ngu Nhung Vương. Lục ca Tôn Ngộ Không pháp lực thăm dò vào Ngu Nhung Vương thân thể, Ngu Nhung Vương muốn ngăn cản, lại là một chút sức lực đều không có, đội vàng hướng lấy sư Đả Vương hô, "Tứ ca, mau đem thất đệ lôi đi." Sư Đả Vương vừa có động tác, Tôn Ngộ Không trực tiếp một gậy đem sư Đả Vương chống đỡ ở trên tường, nhường hắn cũng không còn cách nào tiến thêm. Theo Tôn Ngộ Không dò xét, Tôn Ngộ Không sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì Ngu Nhung Vương gần cốt cơ hồ toàn bộ đều bị đánh nát. Bây giờ có thể còn sống đều là mạng lớn, trong kinh mạch càng là lộn xộn không chịu nổi, có không biết bao nhiêu lỗ thủng, những này lỗ thủng, nhường Ngu Nhung Vương không có cách nào hấp thu linh khí chữa thương, chỉ có thể giống một tên phế nhân như thế chờ chết. "Thất đệ, đừng xem, ta thân thể của mình, ta tự mình biết, vô dụng, ta đã nghĩ kỹ, chờ đến đúng lúc, ta liền đi địa phủ đưa tin Luka, không cho phép ngươi nói như vậy, ta không cho phép ngươi nói như vậy, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Ta hiện tại liền đi tìm Thái Thượng lão quân đi muốn tiền đan, nhất định có thể cứu ngươi." Luka nói cho ta, "Là ai đưa ngươi tổn thương thành như vậy? Ta muốn giết hắn." Giết hắn? Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng, nước mắt không cần tiền hướng xuống rơi. "Vô dụng, thất đệ, đừng lại là ta phí tâm, ta bộ tộc này số mệnh như thế, vô dụng. Ngu Nhung Vương hiện tại đã vô cùng đổi phế, một cái đổi thần phái thánh tiên phú thần thông đem chủng tộc của mình đưa vào vực sâu, mỗi một cái tiên thần cũng muốn đổ sát tộc nhân của mình. Đến bây giờ liền chỉ còn lại hắn một cái dòng độc đinh, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng theo Ngũ Hành Sơn hạ hiện ra. Hắn hiện tại cũng nghĩ thoáng, có lẽ tử vong với hắn mà nói, có lẽ chỉ là giải thoát, hắn cũng không muốn đem huyết mạch của mình truyền thừa tiếp." "Không, không, Luka, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định sẽ khá hơn, nhất định sẽ, Luka, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy." Nói Tôn Ngộ Không giống như nghĩ tới cái gì như thế, xuất ra một cái bình nhỏ. Chương 63, Tam Quang Thần Thủy chữa khỏi Ngu Nhung Vương. Chương 63, Tam Quang Thần Thủy chữa khỏi Ngu Nhung Vương. Tôn Ngộ Không xuất ra bình nhỏ, rút ra nắp bình, một cỗ linh khí nồng nặc tuôn ra, bị đỉnh ở trên tường sư Đả Vương cũng không khỏi hít hai cái. "Đây là..." Tôn Ngộ Không đem bên trong giọt nước tại Ngu Nhung Vương trên thân. Ngu Nhung Vương cười khổ một tiếng, "Thất đệ, vô dụng, thứ này không có bất kỳ cái gì." Làm hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể tại giảm bớt, toàn thân ấm áp, thể nội bắt đầu biến vô cùng ngứa, nhường hắn nhịn không được muốn cào. Theo giọt nước không ngừng mà nhỏ xuống, Ngô Nhung Vương cảm giác toàn thân bắt đầu phát nhiệt, đây là không tự giác liền dùng tay gãi.
Tay của ta có thể động, tay của ta có thể động lục đệ, thương thế của ngươi sư Đả Vương cũng là vô cùng kích động. Ha ha ha, tay của ta có thể động. Ha ha ha, nếu có thể sống, ai muốn chết đâu.
Rất nhanh một cỗ so vừa mới mạnh mấy lần xốp giòn ngứa đánh tới, nhường Ngô Nhung Vương ngứa trên giường chỉ lăn lộn, càng không ngừng cọ sự tấy.
Lục đệ gân cốt sư Đả Vương nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vội vàng hỏi, thất đệ, ngươi cho lục đệ đến tột cùng là cái gì?
Tứ ca, đây là một cái người thần bí cho ta. Ta trước đó dùng hắn liệu qua tổn thương Tôn Ngộ Không đem tất cả em hay nói.
Sư Đả Vương sau khi nghe xong, cũng là cảm giác vô cùng thần kỳ, một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn.
Theo Tam Quang Thánh Thủy nhỏ giọt Ngô Nhung Vương thể nội, Ngô Nhung Vương cảm giác vết thương trên người đang không ngừng khỏi hẳn, thể nội kinh mạch bên trên nhỏ bé lỗ thủng cũng đang không ngừng bị tu bổ. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục cái hô hấp công phu, Ngô Nhung Vương đã có thể tự chủ luyện hóa thể bên trong Tam Quang Thánh Thủy, Tam Quang Thánh Thủy ẩn chứa linh lực bắt đầu bị Ngô Nhung Vương hấp thu. Lại qua mấy hơi thở, Ngô Nhung Vương chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, một thân tu vi rốt cuộc áp chế không nổi, một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, Đại La Kim Tiên trung kỳ, so Tôn Ngộ Không cao hơn một cái đại cảnh giới.
Luka, tu vi của ngươi Tôn Ngộ Không ngôn ngữ kích động, tiến lên ôm lấy Ngô Nhung Vương.
Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngươi nhìn ta đây không phải đột phá sao?
Ngô Nhung Vương vẻ mặt thờ ơ nói rằng, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra như thế, dường như vừa mới muốn chết không phải hắn đồng dạng.
Nói mang theo ghét bỏ đem Tôn Ngộ Không đẩy ra, hai cái đại nam nhân ôm, giống kiểu gì Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười một tiếng, trong mắt chỉ có cao hứng.
Ngô Nhung Vương nhìn về phía sư Đả Vương, trong lời nói đều là ấy nấy, tứ ca, trong khoảng thời gian này, ta làm ngươi nhọc lòng rồi. Sư Đả Vương vẻ mặt cũng là bình tĩnh trở lại, chỉ là trả lời một câu, chúng ta là anh em không có nhiều như vậy cảm nhân lời nói, chỉ là một câu chúng ta là anh em, nam nhân giao lưu chính là như vậy đơn giản, tất cả đều không nói bên trong.
Ngô Nhung Vương cũng nhẹ gật đầu, tất cả đều không nói bên trong.
Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thất đệ, lần này Luka, phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta chỉ sợ thật muốn đi địa phủ báo cáo Luka, hẳn là ta lão Tôn cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không là cái dạng này. Nói Tôn Ngộ Không lời nói xoay chuyển, Luka, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì?
Ai? Ngô Nhung Vương thở dài một tiếng, đem chuyện chậm rãi nói đến, năm đó, ngươi bị với lên tiên cung, chúng ta liền gặp thiên đỉnh mãnh liệt tiến công, quân đội bị đánh tan, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể riêng phần mình chạy trốn, tổn thất nặng nề về sau, ta cùng Tứ ca nghe nói, ngươi bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ, chúng ta chuẩn bị 200 năm. Sau đó xuất lĩnh đại quân đi cứu ngươi, kết quả ở nửa đường bên trên liền bị Phật môn tiến công, toàn quân bị diệt, chỉ có ta cùng Tứ ca trốn thoát, nhưng thủ hạ huynh đệ lại là không ai sống sót, ta cũng bị đánh thành cái dạng này, nếu không phải Tứ ca tìm được một gốc linh vật, ta sớm tại 100 năm trước liền đi địa phủ báo cáo. Ngô Nhung Vương trong mắt lóe lên hận ý, những người kia có không ít đều là theo chân chính mình không biết bao nhiêu năm huynh đệ, kết quả lại là một cái đều không có mang về đến.
Phật môn,
lại là bọn hắn. Bọn hắn cư nhiên như thế, Tôn Ngộ Không trong mắt không thể tin được, mặc dù mình trải qua đan điền của mình chuyện có thể đoán ra mấy phần, nhưng là chân chính theo chính mình Luka trong miệng nghe được, hay là không muốn tin tưởng. Chính mình thiên tân vạn khổ bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, kết quả chính là đang giúp mình cựu nhân không? Hại được bản thân Luka, bản thân bị trọng thương cựu nhân.
Sư Đả Vương cũng ở một bên nói bổ sung, không tệ, Phật môn quỷ kế đa đoan, nhường thất đệ ngươi hộ tống đường tăng đi về phía Tây, chỉ sợ cũng có tính toán ở bên trong, thất đệ, thời gian dài như vậy, ngươi có hay không gặp phải một chút chuyện kỳ quái?
Chuyện kỳ quái?
Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, ngay tại kia OK quốc bên trong, kia OK quốc quốc vương bị người đẩy vào trong giếng sau, dường như đã đều bị coi là tốt như thế, chuyên môn trở lấy chúng ta tới giải cứu, tứ ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ngươi vì cái gì tại OK quốc giả trang quốc vương 3 năm?
Lại vì cái gì đánh chết cái kia sư tử tình?
Sư Đả Vương đem tất cả em hay nói, bởi vì cái kia sư tử liền là năm đó đồng lõa một trong cái gì?
Là hắn.
Đây chẳng phải là nói Văn Thù Bồ Tát? Sư Đả Vương vô cùng nghiêm túc nói rằng, không tệ, năm đó đối với chúng ta xuất thủ, liền có Văn Thù, hơn nữa còn có một cái cùng hắn cùng nhau, chúng ta không biết do hắn tên gọi là gì.
Thất đệ, không cần cho chúng ta báo thủ, thực lực của chúng ta không đủ, hiện tại nếu là đi báo thủ, sẽ chỉ là chịu chết.
Cho dù là năm đó ngươi ta huynh đệ cùng một chỗ, cũng không phải Phật môn đối thủ. Hắn hiện tại kinh lịch sự tình lần này, biết rõ bên trong nước sâu bao nhiêu, hắn nhìn thấy cũng chỉ là mặt ngoài, nhưng chính là cái này mặt ngoài, liền như là vực sâu như thế. Cái này vực sâu dưới đáy càng là không biết rõ ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt. Hắn đã không phải là năm đó cùng Tôn Ngộ Không náo thiên cung khí phách thiếu niên.
Tứ ca, Tôn Ngộ Không còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là lời nói, tứ ca yên tâm, ta nhớ kỹ ta đóng vai thành quốc vương kia, kỳ thật còn có một chút chính là OK quốc bên trong, có một cái bảo bối bảo bối.
Ngô Nhung Vương cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau.
Không tệ, bảo bối. Sư Đả Vương tiếp tục nói, 3 năm trước đây, ta cảm nhận được OK quốc có một cái chí bảo khí tức, thế là đánh ngất xỉu lúc ấy hóa thành quốc vương cái kia sư tử tinh, đồng thời dùng tộc ta bên trong bí thuật xóa đi trí nhớ của hắn, lại hơi xoắn cải trí nhớ của hắn, từ đó làm cho hắn không biết rõ đến mục đích này. Ta lại đem hắn an bài tại một chỗ trong sân, nhường hắn an tâm tu luyện, lúc nào thời điểm thời tiết không tốt, ta đem hắn lôi ra đi cầu mưa, lấy báo OK quốc, mưa thuận gió hòa.
Ngô Nhung Vương trong lời nói có chút khâm phục, tứ ca, ngươi chiêu này chơi sao à, trước kia thế nào nhìn không ra?
Sư Đả Vương nho nhỏ trang một thành, mấy năm trước học Tôn Ngộ Không mở miệng nói, tứ ca, chẳng lẽ kia Văn Thủ liền không có phát giác?
Phát giác?
Hắn mấy năm đều không có tới nơi này, phát giác cái giám à? Hơn nữa, tộc ta bên trong bí pháp cũng không chỉ một loại, mong muốn giấu giếm được hắn, quá đơn giản. Nghe xong sư Đả Vương lời nói, Tôn Ngộ Không tràn đầy khâm phục, lần thứ nhất hắn phát hiện mình tứ ca bố cục, cư nhiên như thế vòng vòng đan sen. Chương 64, sư Đả Vương dự định chương 64, sư Đả Vương dự định. Tôn Ngộ Không nhìn về phía sư Đả Vương, do hỏi: "Tứ ca, ngươi nói món kia chí bảo đến tột cùng là cái gì?" "Không biết rõ, nhưng là ta có thể cảm nhận được, lực lượng kia rất mạnh, có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện thần phục, chắc là yêu tộc ta chí bảo." Sư Đả Vương lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm. Sư Đả Vương huyết mạch tại toàn bộ yêu tộc mà nói, đều là trung thượng, có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện thần phục đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Hiện pháp bảo kia 3 năm trước đây xuất hiện qua một lần khí tức, nhưng 3 năm này lại là không có bất kỳ cái gì chấn động, ta phỏng đoán hẳn là vẫn chưa tới thời gian Ngu Nhung Vương trong mắt quang mang không chừng. Sau đó lời nói: "Nếu là Ngũ Ca tại liền tốt." Ngu Nhung Vương trong miệng Ngũ Ca, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, một tay thiên phú thần hùng, tam giới bên trong tin tức đều không thể gạt được hắn, toàn trí toàn năng. Sư Đả Vương nghe được Mi Hầu Vương danh tự, lạnh hừ một tiếng: "Đừng đề cập hắn, ta không muốn nghe đến tên của hắn trong lời nói có không ít toán khí, nghĩ đến là xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui." Nghe được Sư Đả Vương lời nói, Ngu Nhung Vương sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không nghĩ tới Sư Đả Vương như thế mang thủ, hiện tại cũng không có tha thứ Mi Hầu Vương. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi: "Tứ ca, ngươi cùng Ngũ Ca ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu đệ thế nào nghe không rõ a?" Sư Đả Vương lạnh hừ một tiếng, không có trả lời hắn, mà là quay lưng đi, hiển nhiên là không muốn làm hồi đáp gì. Ngu Nhung Vương thấy thế, thở dài, vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả bay, thấp giọng nói: "Thất đệ, việc này nói rất dài." Dòng Sư Đả Vương đột nhiên xoay người lại, trong mắt lửa giận thiêu đốt, có cái gì không thể nói? Lão ngu kia tên phản đồ, năm đó nếu không phải hắn lâm trận lùi bước, làm sao chúng ta sẽ nói được nửa câu? Sư Đả Vương bỗng nhiên ngạnh ở, nằm đấm nắm đến khanh khách rung động. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ thấy qua tứ ca thất thố như vậy, liền vội vàng tiến lên trấn an: "Tứ ca, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Ngũ ca hắn để cho ta tới nói đi." Ngu Nhung Vương nói khẽ: "Năm đó chúng ta xuất quân đi cứu ngươi lúc, nguyên bản kế hoạch là chia ra ba đường. Tứ ca phụ trách xuất lĩnh chủ lực theo chính diện đánh Nghi Minh, ta cùng Ngũ ca mang tinh nhuệ bí mật đến Ngũ Hành Sơn, từ đó cứu ra ngươi, nhưng lại tại hành động đêm trước hắn chạy." Sư Đả Vương đống nhiên gầm thét lên, thanh âm chấn động đến động phủ đều đang run rẩy, cái kia hôn đản giữ lại câu tiếp theo trận chiến này thất bại liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Nếu không phải hắn đống nhiên rút đi, làm sao chúng ta sẽ lâm vào chúng đây?" "Lục đệ như thế nào lại nói đến đây?" Sư Đả Vương thanh âm đống nhiên nghẹn ngào. Ngu Nhung Vương cười khổ nói: "Kỳ thật Ngũ ca nói không sai, trận chiến kia xác thực không có phần thắng chút nào. Chỉ là hắn lựa chọn phương thức trong động phủ nhất thời lâm vào trầm mặc, Tôn Ngộ Không trong lòng rời sông lấp biển, hắn chưa hề muốn qua năm đó sự tình còn có dạng này ẩn tình. Chạy thì cũng thôi đi, nhưng là ngày thứ hai, chúng ta liền bị phục kích, đại quân liền hai người chúng ta sống tiếp được." Sư Đả Vương tay chỉ Ngu Nhung Vương, giọng nói vô cùng kích động: "Hắn còn bị thương thật nặng, liền dựa vào một mạch treo, nếu không phải năm đó ta tìm thấy một gốc linh vật treo mệnh của hắn, ngươi bây giờ liền thi thể của hắn đều không nhìn thấy." Nói xong lời cuối cùng, Sư Đả Vương đột nhiên đấm một bên vách tường, lực lượng cường đại đem toàn bộ động phủ đều chấn lắc. Lư khu khu khu, phất một ngụm máu tươi phun ra, Sư Đả Vương khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới. Tứ ca Ngu Nhung Vương cùng Tôn Ngộ Không đội vàng đỡ lấy Sư Đả Vương. Ngu Nhung Vương pháp lực thăm dò vào Sư Đả Vương thân thể, phát hiện hắn tình huống cũng không tốt, đại thương vết thương nhỏ, vừa mới hiển nhiên là vừa mới cảm xúc quá kích động tác động vết thương cũ. Tôn Ngộ Không đội vàng xuất ra bình nước nhỏ, hai giọt tam quang thánh thủy ở trên người hắn, trong bình sau cùng tam quang thánh thủy cũng bị dùng hết. Theo tam quang thánh thủy nhỏ tại Sư Đả Vương trên thân, Sư Đả Vương vết thương trên người bắt đầu không ngừng mà được chữa trị, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, khí tức đã đạt đến đỉnh phong, đại la kim tiên hậu kỳ rốt cuộc áp chế không nổi bạo phát đi ra. Cảm nhận được Sư Đả Vương khí tức, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cỗ cảnh giới áp chế, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó ở cùng một chỗ kết bái huynh đệ, tại con đường tu hành bên trên đã đi xa như vậy. Nhưng Tôn Ngộ Không không biết là, nếu là hắn căn cơ còn chưa bị hủy, như vậy hắn trải qua 500 năm dốc lòng tu luyện như thế có thể đạt tới loại cảnh giới này, thậm chí còn có thể cao hơn. Tôn Ngộ Không thấy Sư Đả Vương thương thế khỏi hẳn, trong lòng an tâm một chút, lại vẫn nhớ vừa rồi kia lời nói. Hắn gãi đầu một cái, kim tình lấp lóe: "Tứ ca đã không ngại, không bằng chúng ta đi tìm Ngũ ca hỏi cho rõ. Năm đó sự tình, cũng nên có lời giải thích." Sư Đả Vương nghe vậy sầm mặt lại, đang muốn phát tác, Ngu Nhung Vương lại đột nhiên để lại bờ vai của hắn: "Tứ ca chậm đã." Tức giận: "Thất đệ nói đến có lý, món địa chí bảo sắp hiện thế, như đến Ngũ ca tương trợ đánh rắm." Sư Đả Vương hất ra Ngu Nhung Vương tay, một trường đánh trong động trên một tảng đá bị hắn đập đến nát ấy: "Các ngươi muốn đi liền đi, mơ tưởng để cho ta cùng kia phản đồ gặp nhau." Một bàn tay đập tảng đá, Sư Đả Vương nộ khí hơi chậm, phun ra một câu chửi thề: "Muốn đi chính các ngươi đi, đời ta cũng sẽ không cùng tên kia gặp mặt." Tứ ca lão lục, ngươi đừng quên ta, lại quên ta, ta liền ngươi một khối đánh. Ngu Nhung Vương mong muốn lại quên, cũng là bị Sư Đả Vương nổi giận đùng đùng cắt ngang: "Tứ ca thất đệ đủ, ta nói đừng lại trước mặt ta." Xách hắn, Sư Đả Vương đưa lưng về phía hai người, hai tay chống đỡ vết tường, kiềm nén lửa giận, trước mắt quang mang không chừng. Hai người hậm hực ngậm miệng lại, liếc nhau, trong mắt đều hiện lên bất đắc dĩ. Thật lâu, Sư Đả Vương bình tĩnh trở lại, xoay người nhìn về phía hai người, bắt đầu kế hoạch tiếp theo. "Ok quốc món kia chí bảo, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay, nhiều một cái bảo bối chính là nhiều một phần lực lượng thất đệ, bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh chuyện này, ngươi nhất định phải phá lệ cẩn thận, bởi vì ta cảm giác cái này phía sau có âm mưu to lớn, ngươi nhất định phải cẩn thận lục đệ, hai chúng ta là đi lấy bảo bối, vẫn là trực tiếp trốn đi xúc tích lực lượng." Nói xong lời cuối cùng, Sư Đả Vương nhìn về phía Ngu Nhung Vương, hiển nhiên là tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Ngu Nhung Vương tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nếu là cầm bảo bối lời nói, nhất định phải tới OK quốc bên trong, Phật môn đã chú ý nơi đó, hiện tại chỉ sợ văn thủ biết thủ hạ bị giết, đã đi đến OK quốc. Nếu là hai người đi OK quốc, tỷ lệ lớn muốn cùng văn thủ đối đầu, nhưng nếu là không đến liền sẽ mất đi món kia bảo bối, Ngu Nhung Vương hiển nhiên là không cam lòng. Dù sao sư Đả Vương đã nói, kiện pháp bảo kia có thể đối với hắn sinh ra áp chế, căn cứ phỏng đoán như vậy nhất định là chí bảo bên trong chí bảo. Tứ ca đi nói cái nào ta liền đi cái nào, Ngu Nhung Vương nhìn về phía sư Đả Vương trong ánh mắt tràn đầy kiên định, năm đó cứu Tôn Ngộ không chính là chủ ý của hắn, sư Đả Vương đầu đừng ở dây lưng quần bên trên đi theo hắn, hiện tại đến phiên hắn. Sư Đả Vương nhìn về phía Ngu Nhung Vương, không nói gì, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chính là cười lên ha ha, hiển nhiên là có chủ ý. Chương 65, Ô Gà Quốc kết thúc công việc. Chương 65, Ô Gà Quốc kết thúc công việc. Đã như vậy, chúng ta liền chui vào OK quốc, đợi cho thời cơ đã đến, trực tiếp động thủ. Tứ ca Luka, các ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, tuyệt đối không được. Tôn Ngộ không liền vội vàng quyết đủ, hắn chỗ nào còn có thể không biết rõ hai người ý tứ, làm như vậy chính là đem chính mình bại lộ tại Phật môn mục tiêu phía dưới. Thực lực của hai người hiện tại cùng Phật môn so thực sự không đủ, một cái văn thủ Bồ Tát, còn có một cái đi theo văn thủ cùng nhau, chắc hẳn cũng là một tôn Bồ Tát, hai tôn Bồ Tát liền có thể đem hai người đả thương, huống chi Bồ Tát mặt trên còn có Phật Đà, hai người làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp chết. Ngu Nhung Vương vỗ vỗ Tôn Ngộ không bả bay, thất đệ, tứ ca nói như vậy, chắc là có đối sách. Sư Đả Vương nhẹ gật đầu, đem kế hoạch của mình chậm rãi nói đến. Hiện tại OK quốc bên trong sư tử tình đã bị ta một chiêu giết, nhưng là văn thủ hiện tại cũng không có kết quả, kết hợp khuya ngày hôm trước, thất đệ gặp phải cái kia đạo văn thủ hư ảnh, cùng ta biến thành văn thủ dáng vẻ, hắn đều không có ra tay, chắc hẳn hắn là bị kiềm chế, lại hoặc là hắn có hạn chế không thể ra tay thất đệ theo. Vũ Hành Sơn thoát khốn đến bây giờ, nhất định là gặp không ít chuyện, nhưng mỗi một lần đều là biến nguy thành an, dựa theo tình huống bình thường mà nói, không có khả năng trùng hợp như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là đây hết thảy đều là bị an bài tốt. Sư Đả Vương đem suy đoán của mình nói ra. Thứ ca, ngươi dứt khoát đều đang chăm chú ta. Sư Đả Vương không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ không trong lòng tràn đầy cảm động, sau đó bắt đầu hồi tưởng chuyện lúc trước. Tôn Ngộ không không ngừng mà nhớ lại theo Ngũ Hành Sơn thoát khốn đến bây giờ OK quốc dọc theo con đường này gặp phải chuyện. Đường Tăng bị bắt đi không ít lần, dựa theo đạo lý mà nói sớm đã bị ăn, nhưng hết lần này tới lần khác không theo đạo lý đến, mỗi lần hắn đều có thể kịp thời cứu rút, hơn nữa mỗi lần những cái kia yêu quái bắt đều không ăn, chờ lấy hắn đi cứu. Tôn Ngộ không không phải là không có làm qua yêu quái, cũng không phải là chưa từng thấy qua ăn người yêu quái, bắt được có tại chỗ trực tiếp ăn sống nuốt người, dựa theo bình thường quá trình 2 ngày mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn. Trước đó hắn đều không có nghĩ tới phương diện này, lựa kiếp có thể ảnh hưởng sinh linh đại não, tục xưng đầu góc biến xuẩn, hiện tại tưởng tượng cái này rõ ràng là không bình thường. Tứ ca nói quả thật không tệ, đây hết thể dường như đều là bị an bài tốt như thế, ta vẫn luôn không có hướng phương diện kia muốn. Tôn Ngộ không dừng lại một chút, nhìn về phía sư Đả Vương, hỏi: "Tứ ca, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào?" Bảo trì hiện trạng, hôm nay mọi thứ đều nát tại trong bụng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, ngươi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chúng ta. Tứ ca, ta biết phải làm sao. Đã như vậy chúng ta như vậy tách ra, ngươi rời đi thời gian quá lâu, bên kia sẽ nghi ngờ. Nhớ kỹ, ngươi chưa từng gặp qua chúng ta cũng chưa từng gặp qua ngươi. Sư Đả Vương không yên tâm lần nữa cảnh cáo một chút Tôn Ngộ không. Tứ ca, ta đã biết. Ba huynh đệ lại hàn huyên một hồi, Tôn Ngộ không hóa thành lưu quang rời đi. Ngu Nhung Vương nhìn xem Tôn Ngộ không rời đi phương hướng, vẻ mặt lo lắng, thất để hắn. Tứ ca, không bằng chúng ta đi tìm đại ca. A, trong miệng hắn đại ca tự nhiên là Lưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương. Sư Đả Vương lạnh hừ một tiếng, tìm hắn? Hắn là mặt hàng gì, ngươi không rõ ràng sao? Sư Đả Vương trong mắt tràn đầy khinh thường, đối với Lưu Ma Vương hắn là rõ ràng nhất, mượn gió bẻ măng ra hỏa mà thôi. Thật là Ngu Nhung Vương còn muốn nói tiếp, cũng là bị Sư Đả Vương một ánh mắt ngăn lại, bất đắc dĩ hậm hực ngậm miệng. Ta đã từng coi hắn làm đại ca, nhưng là ta gặp thời điểm, hắn không có trợ giúp ta một phần, ngược lại là đóng cửa không thấy. Sư Đả Vương đi đến Ngu Nhung Vương bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi thụ thương trong khoảng thời gian này, ta đi tìm hắn, nhưng là đại tẩu của chúng ta luôn luôn nói hắn không ở nhà, dùng cái này đến chối từ. Sư Đả Vương tự nhiên không biết rõ, này cũng thật không phải là thiết phiến công chúa từ chối, mà là bởi vì Như Ma Vương thật không ở nhà. Tứ ca, Sư Đả Lĩnh bên kia Ngu Nhung Vương không tiếp tục nói xuống tới, bởi vì hắn biết đã bọn hắn năm đó đều bị phục kích, Sư Đả Lĩnh bên kia chắc hẳn cũng là không có một cái nào người sống. Sư Đả Vương trong mắt lãnh ý càng lớn. OK quốc tự từ hôm qua Sư Đả Vương giả trang quốc vương chạy trốn, chân chính OK quốc quốc vương một lần nữa đăng cơ, nhưng là Sư Đả Vương mang tới ảnh hưởng vẫn tại tồn tại, bởi vì hắn thời điểm ra đi biến thành văn thủ dáng vẻ, một bàn tay chụp chết sư tử tinh hóa thành yêu đạo. Một đám không biết rõ chân tướng đám người ngược lại coi là cái này thời gian 3 năm là văn thủ biến hóa tại làm hoàng đế, trong lúc nhất thời văn thủ hương hỏa phóng đại, truyền ngôn chạy ra, bách tính nhao nhao tiến đến quỳ lạy văn thủ uy danh phóng đại, tại OK quốc trong lúc nhất thời vượt trên cái khác Phật Đà. Nhưng biến hóa này nhường OK quốc quốc vương rất là buồn rầu, bởi vì cái này khiến uy tín của hắn lớn mất, cũng làm cho hoàng quyền ít đi không ít uy nghiêm. Nhưng hắn lại không thể nói, bởi vì theo truyền ngôn, lại truyền ra hắn gặp 3 năm này là Bồ Tát khảo nghiệm loại hình lời nói, lại thêm lúc trước hắn ăn chay lễ phận, cho nên cũng đưa đến hắn không có cách nào giải thích. Về phần Sư Đả Vương giả trang giả quốc vương tại lúc ấy nói câu kia, chấm làm quốc vương 3 năm này, OK quốc mưa thuận gió hòa, bách tính sinh hoạt so trước kia tốt không biết bao nhiêu, điểm này, so với hắn cái này ưa thích bái phận, có phải hay không thân thiết? Cũng bị hiểu thành, là văn thủ hạ phạm chỉ điểm quốc vương, nói cho hắn biết, phải thật tốt quản lý quốc gia, không cần luôn đi bái phận, này lời vừa truyền ra ngoài, văn thủ hình tượng càng thêm thần thánh mà cao khiết. Ok quốc hoàng cung khách phòng từ khi giả quốc vương chạy trốn sau, Đường Tăng ba người liền được tôn sùng là khách quý an bài vào căn này khách phòng, vốn là muốn cho bọn họ an bài cung điện, nhưng là Đường Tăng thế nào cũng không nguyện ý ở, chỉ có thể lui mà cầu lần an bài tới khách phòng, tuy nói là khách phòng nhưng cũng là cấp cao nhất khách phòng, dù sao bọn hắn hiện tại là đại công thần. Một đạo lưu quang rơi vào khách phòng, Tôn Ngộ Không xoay người, hiển lộ ra thân hình, sư phụ, bát giới, xa sư đệ, ta trở về chư bát giới liền vội vàng đứng lên ứng đi lên, Đường Tăng, Sa Tăng hai người cũng theo sát phía sau. Chư bát giới liền vội vàng hỏi, hầu ca, yêu quái kia bắt được không có? Đường Tăng Sa Tăng trong mắt cũng là cực kỳ chờ mong, dù sao Tôn Ngộ Không thực lực, bọn hắn là biết đến. Bắt được, bị ta lão Tôn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Tôn Ngộ Không gắn một cái nói dối, chưa hề nói sư đả vương cùng ngu nhung vương chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, kể từ đó, chúng ta ngày mai cũng có thể cùng Ok quốc bệ hạ đổi nhau thông quan văn điệp, ngày mai là có thể lên đường. Đường Tăng chắp tay trước ngực, trong lời nói mang theo một tia may mắn. Sa Tăng cũng nhẹ gật đầu, sư phụ nói rất đúng, ngày mai chúng ta liền có thể lên đường. Chư bắt giới lập tức phản bác, cái gì? Sớm như vậy liền lên đường? Chúng ta ngày tốt lành mới vừa vận hưởng thụ một ngày đâu. Nói hắn đi vào giường vừa chỉ chăn mền, ngươi nhìn một cái, liền cái này chăn mền, chúng ta ở bên ngoài chỗ nào có thể đóng tới Ok quốc, mặc dù là tiểu quốc, nhưng cho khách quý chuẩn bị đồ vật tự nhiên là đồ tốt, cũng tỉ như cái này chăn mền, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì tạo, thật mỏng một tầng, đắp lên sau, xác thực vô cùng ấm áp. Bắt rồi hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Đường Tăng cắt ngang. Đường Tăng trong lời nói tràn đầy trách cứ, ngươi như thế lời biếng, làm sao có thể tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh? Tôn Ngộ Không cũng mở miệng nói, đúng vậy à, ngốc tử. Sư phụ nói rất đúng, bát giới không có phản bác, chỉ là nói lầm bầm, ta lười biếng, ta lười biếng, phía trước là có cha ngươi vẫn là có mẹ ngươi a. Bát giới bị Đường Tăng quát, chứ bát giới mới ngậm miệng lại. Ngày thứ hai, Đường Tăng một đoàn người liền ngã đổi thông quan văn đĩa, một lần nữa lên đường. Mà tại bọn hắn sau khi đi, Ok quốc lại bắt đầu mới một đường tăng quét, Ok quốc quốc vương thay đổi ngày xưa ăn chay lễ Phật, bắt đầu từng bước dỡ bỏ miếu thờ. Sau đó là Đường Tăng bốn người tạo nên pho tượng, nhường bốn người tiếp nhận Ok quốc cung phụng, cũng coi là hoàn thành ngay lúc đó lời hứa. Chương 66, tiến về nữ nhi quốc. Chương 66, tiến về nữ nhi quốc. Tại sau khi mấy người rời đi, Không Diệu lần nữa tới Ok quốc, cảm ứng được trí bảo không chỉ có sư Đà Vương, còn có hắn. Chỉ có văn thủ, cái này một nạn có thể nói là mất cả trí lẫn trải, công đức không có cọ tới, ngược lại là tọa kỵ chết. Nhưng hắn duy nhất vui mừng là chính mình tại Ok quốc hương hỏa phóng đại, nhưng nếu như hắn biết tại chính mình sau khi rời đi, Ok quốc quốc vương liền hạ lệnh hủy đi miếu thờ, bắt đầu là Đường Tăng bốn người lập pho tượng, tranh đoạt nguyên bản hắn công đức, không biết là vẻ mặt gì. Không Diệu đi vào Ok quốc, thần thức không khách khí chút nào quét sạch Ok quốc. Cùng một thời gian, sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương cũng đi tới Ok quốc bên ngoài, cảm nhận được cái này cường đại thần thức càng quét, lúc này ngừng thân hình. Cường đại như thế thần thức, chỉ sợ là văn thủ tên kia, chúng ta mau bỏ đi. Nói sư Đả Vương liền lôi kéo rút lui, Ngu Nhung Vương tự nhiên đồng ý, hai người hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía nơi xa bay đi, rời đi Ok quốc. Không Diệu tự nhiên không biết rõ, hắn cùng sư Đả Vương cùng Ngu Nhung Vương bỏ qua, coi như hắn biết, chỉ sợ cũng không xem ra gì, dù sao trong ký ức của hắn, Tôn Ngộ Không theo đại náo thiên cung sau, liền không có lại cùng bọn hắn có gặp nhau, hơn nữa có cái phiên bản càng là nói bọn hắn là bạn nhậu. Theo Không Diệu không ngừng càn quét, Không Diệu rốt cục phát hiện một chút mặt mũi, một nơi thế mà cản trở thần trí của hắn càn quét, phải biết Không Diệu hiện tại đã là Hôn Nguyên cửu trọng, tương đương với chuẩn thánh hậu kỳ. Hơn nữa Hôn Nguyên chi cảnh muốn so chuẩn thánh chi cảnh mạnh hơn không biết bao nhiêu, theo hắn cơ hồ không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, liền có thể đánh bại cùng các loại cảnh giới nhiên đăng liền có thể nhìn ra, mặc dù lúc ấy cũng mượn pháp bảo, nhưng pháp bảo cũng là người sử dụng châu, pháp bảo hạn mức cao nhất tài cao a. Không Diệu lúc này thôi động không gian pháp tắc, liền đi tới chỗ kia kỳ quái chi địa, nơi này là một chỗ chỗ chiến, Không Diệu thần thức thả ra, xem xét nơi này là chỗ nào. Bảo Lâm tự. Đây không phải Đường Tăng bọn hắn đi vào Ok quốc lần đầu tiên tới địa phương sao? Không Diệu cảm thụ được thần thức truyền đến khí tức, trong mắt tràn đầy không hiểu, chẳng lẽ cái này Bảo Lâm tự bên trong có gì đó quái lạ. Không Diệu thi triển ẩn thân pháp, bước vào Bảo Lâm tự. Bảo Lâm tự bởi vì là hoàng gia chỗ triển, tự nhiên muốn so bình thường chỗ triển lớn rất nhiều, Không Diệu hướng phía chỗ kia kỳ quái địa phương đi đến. Rơi là tả trên đất đá vụn hiện lộ lấy nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu, trong đá vụn có nhàn nhạt Phật pháp khí tức, hiển nhiên là kinh nghiệm không ít thời gian Phật pháp rèn luyện. Tảng đá kia đang là trước kia Tôn Ngộ Không đánh nát khối kia Phật thạch, bởi vì ý nghĩa tượng trưng quá lớn, dẫn đến không người nào dám đi thu thập, tùy ý nó rơi là tả trên đất. Ân. Khí tức quen thuộc đống nhiên Không Diệu cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, cái kia đạo khí tức hư vô mà mịt, dường như không phải thời đại này đồ vật. Đã như vậy thần bí, vậy liền để ta xem thật kỹ một chút, ngươi thứ này đến tột cùng là cái gì? Sao nói Không Diệu thôi động thể nội pháp lực, đem kia đống đá vụn toàn bộ lơ lửng giữa không trung, sau đó thôi động pháp lực từng chút lượn ra. Theo cuối cùng một khối đá bị đẩy ra, Không Diệu rõ ràng nhìn thấy một quả hạt châu màu vàng nóng rơi xuống. Phật môn đồ vật. Không Diệu vận chuyển pháp lực đem nó cầm trong tay, pháp lực tràn vào trong hạt châu, lại là không phản ứng chút nào. Thật là lạ. Thật chẳng lẽ chỉ cảm giác ta bị sai sao? Không Diệu nhìn trong tay hạt châu màu vàng nóng, trong mắt nghi hoặc càng lớn, bởi vì hắn không có tại cái quả hạt châu này bên trên cảm nhận được một tia Phật pháp khí tức. Phải biết nơi này là Bảo Lâm tự, hơn nữa cái quả hạt châu này vẫn là bị bao khỏa ở đằng kia khối cái gọi là Phật trong đá, nếu là một chút Phật pháp khí tức không có, hiển nhiên là không thể nào. Không có Phật pháp khí tức, ngược lại càng có thể nói rõ hạt châu này có vấn đề. Trước thu a dưới mắt không rượu chỉ có thể đem hạt châu thu lại ném đến chính mình chứa vật trong tiểu không gian, hắn hiện tại cũng không muốn lại đi giống trước đó như thế mang theo một cái túi chạy khắp nơi, hắn muốn đi cấp cao lộ tuyến, trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc sáng tạo ra một cái chứa vật tiểu không gian. Làm xong tất cả sau, không rượu lần nữa vận chuyển thần thức, không ngừng mà quét mắt OK quốc, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Xem ra là không có có đồ vật gì, nên rút lui. Không rượu làm xong đây hết thệ thì rời đi, bởi vì tiếp theo khó chính là hắn tốt sư đệ Như Ma Vương Nhi tử Hồng Hải Nhi địa bàn. Hắn bằng lòng Như Ma Vương muốn để Hồng Hải Nhi lưu tại Thiết Phiến công chúa bên người, hắn cũng nghĩ nhìn nhìn mình đứa cháu này đến tuột cùng thế nào. Có phải hay không cùng Như Ma Vương như thế không nghe lời. Ngay tại Không Diệu sau khi đi, hai thân ảnh một lần nữa vòng trở lại, tiến vào OK quốc một hồi càn quét, kết quả không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một người trong đó trên thân. Trong nháy mắt nhường người kia đột phá một cái tiểu cảnh giới, đột phá người kia trong mắt lóe lên mê mang. Nhưng bên cạnh hắn người kia lại là cực kỳ kích động, "Tứ ca, ngươi đột phá, ngươi đột phá, đột phá." Người mặt sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc mở miệng nói, "Lục đệ, ta giống như minh bạch tất cả." Hòa Vân động hắn động phục hy nhìn lên trước mặt la bàn, trong miệng tự lẩm bẩm. Theo OK quốc trở về Không Diệu cũng không có lưu thêm, mà là trực tiếp đi đến Nữ Nhi quốc, hắn muốn tìm hạt tử tinh thật tốt tâm sự lời người. Nữ Nhi quốc, tên như ý nghĩa, chính là từ nữ nhân tạo thành quốc gia, theo quốc vương tới bình dân đều là nữ nhân. Nữ Nhi quốc chung quanh có một đầu xuyên qua Nữ Nhi quốc sông lớn, là Tử Mẫu Hà, truyền ngôn uống xong Tử Mẫu Hà nước liền có thể nhường nữ nhân chống giống mang thai hài tử, là Nữ Nhi quốc lập quốc gốc dễ. Không Diệu đánh giá đầu kia Tử Mẫu Hà, lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra, sông này bên trong có âm dương ngũ hành chi lực, cũng là cùng địa phủ hoàng tuyển đồng xuất một mạch, chỉ là nhường Không Diệu không nghĩ ra một chút chính là, vì cái gì địa phủ hoàng tuyển chi hà lại ở nhân gian chạy ra. Nhìn tới nơi đây không đơn giản a, Không Diệu tự lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn về phía trong thành, một đạo rất nhỏ yêu khí xuất hiện tại Không Diệu trong mắt, Không Diệu biết kia là hạt tử tinh. Thông qua dò xét, Không Diệu biết hạt tử tinh ở trong thành một cái an tĩnh tiểu viện tử. Hắn thi triển ẩn thân pháp thuật, lặng lẽ hướng tiểu viện đi đến, xuyên qua người đến người đi đường đi, Không Diệu quan sát đến theo bên cạnh mình đi qua mỗi người, lại ngạc nhiên phát hiện trên người của các nàng đều bị hạ cấm chế, từ đó làm cho các nàng không cách nào tu hành. Đem một nước người toàn bộ bố trí xuống như thế cấm chế, thật sự là thủ bút thật lớn a, nhân tộc đã suy sụp tới loại trình độ này sao? Chỉ là không biết rõ là thần thánh phương nào có bản lãnh như thế không cách nào tu hành, liền đại biểu cho những người này cuối cùng chỉ là bình thường phá hôi, tùy tiện một cái người tu hành liền có thể đem giải quyết hết. Cảm nhận được nhân tộc đã như thế suy yếu, Không Diệu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, mặc dù hắn là cựu tuyệt không gian chi thảo biến hóa, nhưng hắn một bộ phận linh hồn thật là tại nhân tộc chờ qua a, phải biết mấy vạn năm trước nhân tộc, thật là có thể cùng đẩy trời chúng thần xoay cổ tay, mạnh mẽ tại hồng hoang trong vạn tộc giết ra một đường máu, ngồi lên trời địa chủ sừng bảo tọa. Xem ra lần trước lượng kiếp nhân tộc Không Diệu không hề tiếp tục nói, bởi vì lần trước lượng kiếp, nhân tộc khí vận bị chém đứt, nhân tộc lúc đương thời năng lực người tu hành đều bị một đợt đưa lên phong thần bảng, trở thành tiên đỉnh người làm công. Chương 67, Nữ Nhi quốc quốc vương, bọ cạp tinh. Chương 67, Nữ Nhi quốc quốc vương, bọ cạp tinh. Nhân hoàng chính quả bị suy yếu, theo cửu cửu chí tôn trẻ thành cửu ngũ chí tôn, từ đây nhân hoàng chính quả bị đánh thành thiên tử chính quả, thiên tử, thiên nhi tử, theo ngang hàng biến thành tử bối. Có tiềm lực nhất một vị nhân hoàng đế tân, bị đưa lên phong thần bảng phong làm thiên hỷ tinh, thành một vị thiên đỉnh tinh quân, theo cao cao tại thượng đế vương biến thành thần tử. Nhân đạo từ đây bị trấn áp, không cách nào thức tỉnh, thiên địa nhân ba đạo, chỉ còn lại thiên đạo vượt ép một thế. Ai Không Diệu thở dài một tiếng, chắc chắn càng như thế sự tình, hắn cũng là có chút bất lực, hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới trí nhớ của mình, khôi phục thực lực, nếu là có thể mượn lần này lượng tiếp thêm gần một bước, vậy thì càng tốt hơn. Về phân thức tỉnh nhân đạo cùng địa đạo, hắn cũng chỉ có thể nói câu, khó 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 a. Tới cửa tiểu viện, phát hiện cửa không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào. Trong viện trồng đầy đủ loại hoa, hương khí hun người. Chính giữa có một tòa tiểu xảo tinh xảo lầu cát, Không Diệu thần thức quét qua, phát hiện hạt tử tinh không ở nhà. Không Diệu trực tiếp hướng lầu cát đi đến, lên lầu 2, đi vào một gian an tĩnh phòng trước. Không Diệu cũng không nóng nảy, trong phòng tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, theo chính mình tùy thân trong tiểu không gian xuất ra một bộ uống trà ra hỏa sự tỉnh cùng một chút linh trà, hắn vận khởi pháp lực, biến ra một đám lửa, bắt đầu nấu nước. Không đầy một lát, nước liền mở ra, Không Diệu thuần thục lắc lắc ly trà hút, hương trà lập tức liền phiêu đầy toàn bộ phòng. Không Diệu tiện tay đem chúng quanh dùng pháp lực phong bế, đem hương trà khóa trong phòng, không để cho ra bên ngoài tán, nhẹ khẽ nhấp một cái, cảm giác đời người đều có. Trong khoảng thời gian này theo đi ra đến bây giờ, hắn hàng ngày đều tại chạy tới chạy lui, đều nhanh thành động lực hạt nhân con lửa. Hạt tử tinh đang ở bên ngoài làm việc, nàng vừa đem một chuyện phiền toái giải quyết, đang định quay về chỗ ở nghỉ một lát. Đi vào tiểu viện, trông thấy gian phòng của mình cửa mở ra, trong lòng lộn bột một chút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần gian phòng, một cô nam nhân xa lạ mùi vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Cái này khiến hạt tử tinh lập tức cảnh giác lên. Tại Nữ Nhi quốc, nam nhân nếu như bị phát hiện, kết quả có thể nói là thê thảm vô cùng, sẽ trước bị hổ lang chi nữ ép cô, sau đó chộp tới bị lột ra làm thành cái túi, đây cũng chính là Nữ Nhi quốc nhân tinh túi. Chẳng lẽ là Phật môn người đến? Ý nghĩ này vừa ra, nàng lúc này cũng là cảnh giác lên, trong tay biến ra độc trầm, đột nhiên đẩy cửa ra. Không Diệu đang thảnh thơi uống trà đâu, trông thấy hạt tử tinh bỗng nhiên tiến đến, không nhanh không chậm đặt chén trà xuống, cười nói, trở về. Hạt tử tinh vừa nhìn thấy Không Diệu, trong lòng giật mình, trong tay độc trầm không hề nghĩ ngợi liền bắn về phía Không Diệu. Không Diệu nhẹ nhàng vung tay lên, không gian chung quanh giống như đều đi theo bóng lúc đích, độc trầm lập tức liền bị định tại trong giữa không trung. Ngươi là ai? Thế nào tại trong phòng? Hạt Tử Tinh trừng to mắt, thở phì phò hỏi. Không Diệu đứng người lên, chậm rãi nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Không, tới tìm ngươi, đương nhiên là có chuyện khẩn yếu thương lượng.
Chuyện khẩn yếu?
Ta cùng ngươi lại không biết, có thể có cái gì chuyện khẩn yếu? Ngươi nếu là Phật môn người, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Hạt Tử Tinh hung tợn nói, ta còn chưa nói có chuyện gì, ngươi liền đem đáy thấu sạch sẽ, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật sự là mạng lớn Không Diệu một phen. Nhường Hạt Tử Tinh giật mình, vừa mới bởi vì trong lòng khẩn trương thái quá, nàng một chút liền đem chính mình cùng Phật môn có thủ chuyện nói ra. Ai cần ngươi lo sao? Không Diệu lắc đầu, không có đón nàng lời nói, mà là phối hợp nói, ta cũng không phải Phật môn người, ta đến là muốn cho ngươi một cơ hội, để ngươi thoát khỏi hiện tại phiền toái.
Thoát khỏi phiền toái?
Ngươi thiếu ở chỗ này chúng ta,
ta bằng cái gì tin ngươi?
Hạt Tử Tinh mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Không Diệu cười cười, nói rằng, ngươi bây giờ bị Phật môn đuổi đến chạy khắp nơi, loại ngày này ngươi muốn sống hết đời sao hử? Ngươi nói ngược nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có năng lực gì che chở ta? Lại bằng cái gì có thể giúp ta tăng lên bản sự?
Hạt Tử Tinh vẻ mặt khinh thường.
Trục xuất Không Diệu nhẹ nhàng khoát tay, Hạt Tử Tinh thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Qua một phút, Không Diệu mới đưa nàng kéo trở về. Không Diệu uống một ngụm trà, mở miệng nói, tin sao? Hạt Tử Tinh còn không có theo vừa mới hoàn cảnh bên trong, lấy lại tinh thần, nghe được Không Diệu thanh âm bị giật nảy mình, hít thở sâu hai cái, liền vội vàng hành lễ mở miệng nói, tin, vừa mới ban bối có chút thất lễ, còn xin tiền bối chớ trách hai người tới bên ngoài. Không Diệu ngồi trên băng ghế đá, trong tay tùy ý vuốt vuốt hai viên Định Hải Thần Châu, hạt châu tản mát ra nhu hòa lam sắc quang mang tỏa ra khuôn mặt của hắn. Một bên vuốt vuốt trong tay Định Hải Thần Châu, một bên thổi thổi trong tay trà, ngữ khí có chút tùy ý nói, nghe nói ngươi có một môn bản mệnh thần thông là Đảo Mã Độc Trang, có thể phá Như Lai Trượng Sáu Kim Thân. Hạt Tử Tinh trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới người trước mắt thế mà đưa nàng điều tra rõ ràng như vậy, hiển nhiên hắn tới đây khẳng định có chuyên môn mục đích. Hạt Tử Tinh run run rẩy rẩy mở miệng nói, tiền bối minh giám, tiểu yêu đúng là có như thế một môn thần thông, chắc hẳn ngươi còn không có hoàn toàn luyện hóa a. Tiền bối thánh minh, văn bối còn không có hoàn toàn tu thành. Không Diệu nước mắt nhìn về phía Hạt Tử Tinh, thanh âm trầm thấp, ngươi như nguyện cùng ta kết xuống chủ phó khế ước, bản tọa có thể trợ ngươi luyện hóa Đảo Mã Độc Trang, về sau Phật môn cũng đã không thể tùy ý nắm ngươi. Suy tính một chút, tá Hạt Tử Tinh chấn động trong lòng, không ngừng tự hỏi Không Diệu lời nói vừa mới Không Diệu có một chút nói sai, Đảo Mã Độc Trang là nàng bản mệnh thần thông, cũng là nàng bản mệnh pháp bảo, nhưng thủy chung chưa thể hoàn toàn luyện hóa. Nếu có được tới Không Diệu tương trợ, thực lực chắc chắn tăng nhiều. Nàng cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa cùng do dự, đang muốn mở miệng đáp lại. Vậy hạ tới ngoài viện, một thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Hạt Tử Tinh sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, bởi vì nàng biết, nếu như bị phát hiện có nam nhân tiến vào nữ nhi quốc gia sao kết quả. Bởi vì khẩn trương thái quá, khẩn trương tới quên đi Không Diệu thực lực. Trong nội tâm nàng ám kêu không tốt, hai tay bối rối run nhẹ nhẹ, vội vàng đưa tay mong muốn thi pháp che lấp Không Diệu thân hình. Nhưng vào lúc này, kẹt kẹt một tiếng, màu son viện cửa bị đẩy ra, 12 tên người mặc kim giáp nữ vệ cầm trong tay trường thương, vẻ mặt lạnh lùng, bộ pháp chỉnh tề nối đuôi nhau mà bảo. Lúc này nàng thi pháp đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể. Nữ nhi quốc quốc vương nện bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi rảo bước tiến lên cánh cửa. Đỉnh đầu nàng cựu phượng kim pha tại dương quang chết xạ hạ lắp ra chói mắt bừng sáng, trên thân dệt kim phượng bảo theo đi lại nhẹ nhàng đông đưa. Vốn là nàng tìm đến quốc sư thương nghị chuyện quan trọng, giờ phút này, ánh mắt lại bị dưới cây ngô đồng đạo thân ảnh kia một mực hấp dẫn, cả người trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Không Diệu cũng nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương, nàng muốn nhìn một chút cái này có thể khiến cho Đường Tăng đều động tâm nữ nhân đến tuột cùng có gì mị lực. Ngay tại Không Diệu nhìn về phía nàng sát na, nữ vương chỉ cảm thấy toàn thân run lên, ngay tại lúc đó hai người mệnh cách bên trong, một cây vô hình nhân duyên tuyến đột nhiên nổi lên kim quang, một cỗ không hiểu rung động theo nữ nhi quốc quốc vương sâu trong đáy lòng mãnh mà dâng lên. Nàng hô hấp trì trệ, trong ánh mắt hiện lên một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác bối rối, vô ý thức siết chặt góc áo. Chương 68, nhân duyên tuyến chương 68, nhân duyên tuyến. Không Diệu cảm giác một đạo cường đại nhân quả rơi ở trên người hắn, nhường hắn cảm giác rất không được tự nhiên, vội vàng bắt đầu suy tính kết quả không thu hoạch được gì, không khỏi sinh lòng bất an. Dù sao tới hắn cấp độ này, việc quan hệ chính mình, nhiều ít có thể tính ra một chút, nhưng bây giờ lại là không thu hoạch được gì. Là bởi vì đại kiếp duyên cớ sao? Vẫn là bệ hạ bất an. Hạt Tử Tinh cố gắng chấn định, bước nhanh về phía trước, ngăn khuất Không Diệu trước người. Thân thể của nàng vô cùng gấp gáp, nhưng vẫn là như bình thường như thế mở miệng, nhìn như bình tĩnh, nhưng phía sau lưng nàng đã ướt đẫm. Nữ nhi quốc bên trong xuất hiện một người đàn ông, đây là cực kỳ nguy hiểm. Nàng trộm liếc một cái nữ vương, lại nhìn thấy nữ vương tính thai nổi lên màu đỏ, trong lòng lập tức kinh hãi. Đây là trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Không Diệu phát giác được trong không khí biến hóa vi diệu, hắn không chút hoang mang chắp tay hành lễ, thanh âm ôn hòa, tại hạ dạo chơi tản tu, dọc đường nơi đây mất phương hướng, nộ nhập bảo mà quá yếu nhiều thành giá, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nữ vương ánh mắt rơi vào Không Diệu trên thân, trong lòng lại là một hồi bối rối, trong lòng kia cố không hiểu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đã là quốc sư bạn cũ, nàng cố gắng nhường thanh âm nghe bình tĩnh, có thể có chút run rẩy vẫn là tiết lộ nội tâm không bình tĩnh. Hạt Tử Tinh đứng ở một bên, phía sau lưng mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy ra, cơ hồ ướt đẫm quần áo. Cảm nhận được nữ vương cảm xúc biến hóa, Không Diệu âm thầm dò xét, rất nhanh Không Diệu cũng là minh bạch tất cả, mọi thứ đều là nàng bên hông khối ngọc bội kia dở trò quỷ. Không Diệu đảo qua nữ vương bên hông treo ngọc bội, khẽ cười một tiếng, vậy hạ cái này mai cổ đeo cũng là độc đáo, không biết là chất liệu gì. Đang khi nói chuyện, tình thế Bạch Liên thanh khí theo khối ngọc bội kia chuyển vận tới nữ vương trên thân. Nữ vương chỉ cảm thấy linh đài bỗng nhiên thanh mình, vừa rồi giống như thủy triều vọt tới rung động trong nháy mắt tối lui. Trong nội tâm nàng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, con mắt chăm chú đánh giá Không Diệu, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Bất quá là Lam Sơn Ngọc chỗ tạo, ngươi như là ưa thích, có thể nhường quốc sư đi trong cung lấy một chút, quả nhân còn có chút chuyện cần phải làm, liền không phụng bồi bãi giá hồi cung. Nàng mãnh xoay người, dệt kim vượng bảo trong gió bay phất phới, nhìn như bộ pháp trầm ổn, có thể ẩn nấp tại trong tay áo đầu ngón tay còn tại không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Nàng âm thầm suy tư, vì sao khí tức của người đàn ông này lại cùng đêm qua mơ tới nam nhân kia như vậy giống? Hạt Tử Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người, đã thấy Không Diệu nhìn xem nữ vương rời đi thân ảnh rơi vào trầm tư. Thật sự là kỳ quái, vì sao nhìn thấy nàng, ta luôn luôn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Tiền bối Hạt Tử Tinh cẩn thận từng ly từng tí hô một câu. A. Lấy lại tinh thần, Không Diệu nhìn về phía Hạt Tử Tinh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, thế nào? Hạt Tử Tinh cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, tiền bối lời vừa rồi, còn giữ lời sao? Không Diệu tự nhiên biết, nàng nói là lời gì, mở miệng nói, tự nhiên chắc chắn, thế nào đồng ý? Tiểu Yêu bằng lòng ân nói, Không Diệu hai ngón một chút nàng mi tâm, tinh hồn rót vào Hạt Tử Tinh chân linh bên trong, chân linh là một cái sinh linh bản nguyên, nếu là thật sự linh cũng có, cái kia cái này sinh linh liền sẽ trực tiếp biến mất trên thế gian. Mà điều khiển một cái sinh linh chân linh, như vậy bị người điều khiển mọi thứ đều tại trưởng khống giả trong tay. Ngươi cũng là gan lớn, Không Diệu lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, Hạt Tử Tinh có chút bất đắc dĩ, nếu là ta không đáp ứng, chắc hẳn chủ nhân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho ta đi. Không Diệu vô cùng tán đồng nói rằng, ngươi nói đúng, ngươi nếu là không bằng lòng, ta cũng có những biện pháp khác. Không Diệu nhìn về phía Hạt Tử Tinh, do hỏi, ngươi tên là gì? Chủ nhân, ta gọi Hạt Tiên Nhi. Hạt Tiên Nhi. Không Diệu phối hợp niệm một câu. Hạt Tiên Nhi mở miệng nói, chủ nhân có cái gì không đúng sao? Không có, rất tên dễ nghe. Nói xong, Không Diệu theo tùy thân trong tiểu không gian xuất ra một cái lục sắc ống trúc, đưa cho Hạt Tiên Nhi. Chủ nhân đây là một cái tiểu pháp bảo mà thôi, cầm lấy đi dùng a. Hạt Tiên Nhi cẩn thận tiếp nhận ống trúc, thanh âm có chút run rẩy, tạ ơn chủ nhân, vật này ngươi lấy về nghiên cứu a, cũng là có thể làm cho ngươi một cái pháp bảo phòng thân, tạ ơn chủ nhân. Chủ nhân nhìn thấy Không Diệu như mày, Hạt Tiên Nhi cẩn thận mở miệng nói, chủ nhân, ngươi là cảm thấy xưng hô thế này không dễ nghe sao? Ngươi một cái nữ nhân ra nhà gọi ta là chủ nhân, ta luôn cảm giác có chút kia. Tiên Nhi đổi một cái, ân chủ nhân, ta tạm thời không nghĩ ra được, không nghĩ ra được coi như xong, lần sau lại nghĩ a. Không Diệu khoát tay áo ra hiệu không cần để ý, ta còn có chuyện không thích hợp ở lâu. Tiên Nhi minh bạch. Trở lại hoàng cung, nữ vương nhẹ vỗ về bỗng nhiên mất đi quang trạch ngọc bội, thiếp thân nữ quan kinh dị phát hiện, ngọc bội mặt ngoài lại hiện ra tinh mịn vết dạng. Mà nữ vương ánh mắt thật lâu nhìn qua khối kia đã có vết rách ngọc bội, ánh mắt kia nóng rực, là 20 năm qua chưa từng có, nàng cũng không biết vì sao lại vô duyên vô cớ đối một người đàn ông có như thế cảm giác. Nữ vương thu suy nghĩ lại tới khi còn bé nàng may mắn đụng phải một vị nữ tiên nhân kia ban thưởng khối ngọc bội này, nói cho nàng, nếu là ngọc bội nát, như vậy thì đại biểu cho nàng kiếp nạn tới. Kiếp nạn, nữ vương ngồi phượng trên ghế, ngón tay vô ý thức gõ lan can, ánh mắt mê mang, trong nội tâm nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cái này thần bí nam nhân đến tuột cùng từ đâu mà đến? Vì sao vẹn vẹn một mặt, liền có thể làm cho mình nhiều năm tâm bình tĩnh cảnh bén nổi sóng? Chính mình thân làm một nước chi chủ, vốn nên tâm lặng như nước, có thể giờ phút này, Không Diệu thân ảnh làm thế nào cũng không cách nào theo trong đầu xóa đi. Thật chẳng lẽ chính là nàng kiếp nạn sao? Một chỗ trong sân gốc, Không Diệu không ngừng mà thôi diễn hôm nay phát sinh tất cả, nhưng vô luận như thế nào tính, đều tính không ra bất kỳ không đúng, mọi thứ đều là hợp lý. Nhưng mệnh cách hắn bên trong cái kia đạo nhân duyên tuyến lại phá lệ dễ thấy. Thật là lạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không Diệu trong miệng tự lẩm bẩm, trong tay thôi diễn tốc độ bắt đầu tăng tốc. Qua hồi lâu, ai, thật sự là kỳ quái, cái này cho đùa mở có vẻ lớn. Không Diệu thở dài một tiếng, vẫn như cũ coi không ra. Chẳng lẽ là kiếp số nguyên nhân vẫn là có tồn tại cường đại ra tay che giấu nhân quả, chỉ là không biết rõ là vị đạo hữu nào như thế, hy vọng ngươi đừng bị ta bắt được. Không phải, Không Diệu trong mắt lanh ý cụ hiện, tại hồng hoang bên trong kiêng kỵ nhất chính là vô duyên vô cớ trên lưng nhân quả, hơn nữa đạo này nhân quả vẫn là nhân duyên. Vợ chồng tương liên, hai khí vận của người liền sẽ tương liên, đối phương tiếp nạn liền biết chính mình hỗ trợ chia sẻ. Ngay tại lúc đó, một chỗ động thiên phúc địa bên trong, một gã người áo đen, trong mắt lanh ý cụ hiện, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy, đạo này nhân duyên chính là chuyên môn vì ngươi mà thiết, ngươi chạy không thoát. Người áo đen vô hư không, một đạo công kích bị hắn chống rông ngăn lại, thừa người áo đen lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng phía công kích đến phương hướng đánh ra một đạo thần thông, kia đạo thần thông vượt qua vô tận hư không, rơi xuống trên người một người. Người kia chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói tiếng nào. Chương 69, chương này không nên nhìn. Chương 69, chương này không nên nhìn, chương này không nên nhìn, trực tiếp nhìn chương sau, chương này là đổi còn lại bản thảo. Phương Tây tuy nghèo, nhưng ở chuẩn đề nhiều năm như vậy làm thiên hạ, pháp bảo tất nhiên cũng là không ít, dù sao dược sư năm đó là bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, nếu là bàn luận coi trọng, còn muốn tại hiện tại Phật môn vị lai Phật Di Lặc Phật phía trên, đệ tử đích truyền so mệnh đều trọng yếu, lời này tại Hồng Hoang Hồng Hoang các nơi đều lên diễn qua. Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt lại là rất khó coi, bởi vì năm đó hắn là bị đòn một phương, bị lột trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực vũ khí, biến thành một phàm nhân. Đoạn thời gian trước vừa mới tu trở về, nhưng khi đó nếu không phải là hắn lớn sư bá Thái Thanh Thánh Nhân cho một quả cựu chuyển kim đan, hắn hiện tại còn không khôi phục lại được. Phật môn đông đảo theo phong thần lượng kiếp sống sót cường giả nhìn thấy kia cựu khúc hoàng hà trận, cũng là bảo trì không ở kia không có chút rung động nào dáng vẻ. Dù sao bọn hắn không ít người đều là nghe nói qua cái loại này đại trận, có thể nói năm đó nếu không phải thánh nhân ra tay, mong muốn phá trận này cũng là khó càng thêm khó. Trong đó còn có mấy người tự mình trải qua, Nhiên Đăng, Quan Âm, Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn, tạm giữ tốt phận. Trận chiến kia ngoại trừ Nhiên Đăng may mắn đào thoát bên ngoài, còn lại 4 người đều bị đánh tan trên đỉnh Tam Hoa cùng trong lồng ngực vũ khí, theo siêu thoát Tuế Nguyệt Trường Hà Đại La Kim Tiên, biến thành một kẻ phàm nhân. Trong lúc nhất thời Linh Sơn đại điện bên trong, bầu không khí cực kỳ quỷ dị, Linh Sơn trong đại điện có thanh tâm trận, nhưng cái này thanh tâm trận đối với Thái Ức Kim Tiên trở lên liền không có tác dụng. Mà Thái Ức Kim Tiên phía dưới lại là không có mấy cái biết Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực chân chính, bọn hắn cũng chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi. Từ đó làm cho Thái Ức Kim Tiên phía dưới không biết do nói cái gì, Thái Ức Kim Tiên phía trên không biết do nói thế nào, trong lúc nhất thời Linh Sơn đại điện vẫn là yên tĩnh im lặng. Ngôi thủ tọa Như Lai nhìn về phía kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận, trong mắt không có chút rung động nào, dường như mọi thứ đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Vũ Trang Quan một gốc cây khổng lồ dưới cây ngồi một vị đạo nhân, cảm nhận được thần thức tin tức truyền đến, cũng nhếch miệng mỉm cười, tự lẩm bẩm: "Thông Thiên a Thông Thiên, ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ, chỉ là đáng tiếc." Dứt lời nhấp một miếng trà, nhìn về phía cây kia nhân sâm quả thụ, xuyên thấu qua kia nhân sâm quả thụ giống như đang nhớ lại cái gì, trong đầu của hắn hiện lên ba đạo thân ảnh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Hồng Vân lão hữu à, đáng tiếc ngươi không biết rõ chúng ta hiện trạng, không phải chỉ sợ ngươi sẽ thương tâm a." Dứt lời, liền cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên hồi ức, trong trí nhớ 4 người từ nam đến bắc, theo đông tới tây, bất luận là biển sâu cấm địa vẫn là nguy hiểm tinh không, 4 người cơ hồ là như hình với bóng. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua kia to lớn nhân sâm quả thụ, trong mắt hắn, nhân sâm quả thụ bên trên có một đạo nhỏ xíu vết rách. Ai Bắc Hải chỗ sâu một đạo cự đại con ngươi từ từ mở mắt, nhanh hơn, năm đó mối thủ, ta tất báo huyết hải hỗn đản đồ chơi, đừng để ta bắt được thuận đi ta huyền nguyên không thủy kỳ ra hỏa. Tử Tiêu Cung thanh niên áo bào đen xuyên thấu qua Tử Tiêu Cung, nhìn về phía thi triển Cửu Khúc Hoàng Hà trận Tam Tiêu, trong lúc nhất thời trầm mặc đến cực điểm, muốn là lúc trước hắn sớm một chút tỉnh ngộ lại, như vậy Tam Tiêu sẽ không phải chết, lên kia phong thần bảng, ngay tiếp theo. Chính mình tứ đại thân truyền, chết, thương thì thương, bị độ hóa, toàn bộ giáo phái sụp đổ, đệ tử không tổn thất nặng nề. Trong hỗn độn Cửu Khúc hiện, cắt bằng khắp, đây là Cửu Khúc Hoàng Hà trận khắc họa, những này cắt vàng bên trong mang theo trận ẩn dấu sát cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái này cắt vàng thôn vệ, biến thành trận xám. Dược sư cảm nhận được cái này đầy trời cắt vàng ẩn dấu trận sát cơ trên mặt bình tĩnh như trước, bởi vì hắn biết, hiện tại xuất hiện những vật này chỉ là món ăn khai vị. Dược sư không nói, chỉ là một mặt thôi động tự thân pháp lực, triệu hoán ra 4 tôn 8 tay Phật tượng, bảo hộ ở chính mình chung quanh, 4 tôn 8 tay Phật tượng đối với trận pháp tiến hành lần đầu tiên thăm dò. 4 tôn 8 tay Phật tượng vận chuyển pháp lực hướng phía 4 phía banh ra một quyền, lại là như là châu đất xuống biển đồng dạng, bị trận pháp thôn vệ. Cửu Khúc Hoàng Hà trận theo hiện thế lên, liền không có chân chính bị phá qua, bởi vì chỉ xuất hiện một lần, lần kia vẫn là tại Phong Thần Lượng kiếp thời kỳ, bị Nguyên Thủy vị này thánh nhân một bàn tay đập nát, nhưng là kia là thuần túy lấy lực phá trận. Dược sư hiển nhiên không có lực lượng lớn như vậy, hắn là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là cùng thánh nhân so, đó cũng là đom đóm so hạ nguyện, một bàn tay đều có thể đem chính mình chụp chết. Cho nên hắn cũng chỉ có thể chậm rãi phá trận. Dược sư cảm nhận được cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận phức tạp, cũng là tự lẩm bẩm, lần này khó khăn trong lời nói mang theo đắng chát, bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ cũng có chân chính trận pháp truyền thừa Tam Tiêu so sánh, thực sự có chút không coi là gì. Tài nghệ không bằng người cái này không có cái gì không tốt thừa nhận, nhưng là hắn tu luyện tới loại tình trạng này, có thể sẽ không dễ dàng nhận thua. Tâm niệm đến tận đây, dược sư trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm, vô số kinh văn theo hắn trong miệng thoát ra, không ngừng mà hướng phía trong trận lan tràn, những này kinh văn phảng phất là như mọc ra mắt, chuyên môn hướng phía Cửu Khúc Hoàng Hà trận chỗ khúc quanh đi đến. Xuyên thấu qua những này Phật văn, dược sư rất rõ ràng có thể nhìn thấy trong trận thanh không, từng đầu con đường lệch ra 7-8 xoay, liền không có một đường thẳng, phảng phất có một tòa cự đại mê cung như thế. Dấu ở trong trận Quỳnh Tiêu thấy cảnh này, từ trong ngực móc ra một cái hạt châu hướng phía kia Phật văn đánh tới, trong lúc nhất thời viên kia hạt châu hóa thành vô số viên hạt châu nhỏ, đem những cái kia Phật văn đánh nát. Cho Mục Châu, tiên tiên trung phẩm linh bảo, Thông Thiên giáo chủ bàn tặng hạ, giao cho đệ tử Thải Vân tiên tử, đằng sau tại Thải Vân tiên tử cùng Tam Tiêu tay bên trong lưu truyền, vật này tại Phong Thần Lượng tiếp thời kỳ, đã thương Hoàng Thiên Hóa cùng Khương Tử Nha. Lần trước Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, Thải Vân Tiên tử dùng vật này tập kích bất ngờ lực trận Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết quả bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hộ thể cương khí phản phệ mà chết, lên phong thần bảng. Bị đánh nát Phật văn sau, dược sư cũng không giận, đã có người đánh nát chính mình Phật văn không để cho mình lực trận, như vậy nói rõ trận này có to lớn lỗ thủng. Đưa tay ở giữa, dược sư tay trái nhẹ giơ lên một tòa 7 tầng Phật bảo tháp, xuất hiện trong tay, dược sư đem nó đi lên ném đi, Phật bảo tháp bắt đầu biến lớn, vô số cắt vàng bắt đầu bị hút vào Phật bảo tháp. Nhìn thấy dược sư động tác, Bích Tiêu đội vàng nói, nguy rồi, hắn mong muốn đem cắt vàng toàn bộ rút khô. Đại tỷ nhị tỷ, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Trong lúc nhất thời 3 thanh tiên kiếm xuất hiện tại Tam Tiêu trong tay, theo thứ tự là Kim Quang Tiên Kiếm, Thanh Loan Bảo Kiếm, Hồng Loan Bảo Kiếm. Trong lúc nhất thời 3 đạo kiếm khí chém về phía kia tòa cự đại Phật bảo tháp, 4 tôn 8 tay Phật tượng cảm nhận được công kích, vội vàng vận chuyển Phật văn ngăn cản, nhưng lại bị kia 3 đạo kiếm khí trực tiếp đánh nát. 3 đạo kiếm khí uy lực không giảm đánh vào Phật trên bảo tháp, trong lúc nhất thời Phật bảo tháp chấn động, động tác dừng lại. Đúng lúc này một đạo cự đại cây thước từ trên trời giáng xuống, vững vàng đập vào Phật trên bảo tháp, trong lúc nhất thời Phật bảo tháp phát ra vang long long âm thanh. Cho dù là dược sư lại lần nữa vận chuyển pháp lực, cũng là không ngừng mà run rẩy, hiển nhiên là chịu không được cái này 4 món pháp bảo công kích. Một đạo cự đại bình bát theo dược sư tay bên trong bay ra, đây là hắn bản mệnh pháp khí thuốc bát, một cỗ to lớn hấp lực đem kia 3 đạo kiếm khí hóa thành vô hình. Ngay tại lúc đó từng đạo Phật văn cũng theo dược sư trên thân phát ra. A, so đấu tín ngưỡng chi lực sao? Ta cũng không tin, ta một cái tài thần vẫn còn so sánh qua ngươi. Chương 70, Kim Linh Thánh Mâu. Chương 70, Kim Linh Thánh Mâu rời đi sơn cốc sau, Không Diệu liền trực tiếp dự định tiến về Toàn Hào Sơn, nơi đó là chính mình sư đệ Như Ma Vương nhi tử địa phương. chính mình lần này tiến đến chính là muốn nhường hắn bình an vượt qua lần này lượt tiếp. Theo nữ nhi quốc tới Toàn Hào Sơn cũng không phải là rất xa, dựa theo không diệu tốc độ cho dù là chậm ung dung lắc lư đều có thể tại 2 giờ lắc lư đi qua. Chỉ là lần này, hắn gặp một ít chuyện. Không diệu nhìn về phía hư không một góc, ta nói vị này ngươi không cần như thế đi theo a một đạo nữ tu theo trong hư không đi ra, nàng bên hông còn kiếm, tư thế hiên ngang. Không diệu nhìn về phía theo trong hư không đi ra nữ tu, cảm nhận được nàng chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, trong lòng cũng không khỏi dễ dàng mấy phần, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng chất vấn, ngươi là người phương nào? Đi theo ta đã lâu như vậy, có chuyện gì? Kim Linh cung kính hành lễ một cái theo rồi nói ra, tại hạ Kim Linh, không biết rõ tiền bối tục danh. Kim Linh. Không diệu trong lòng cũng là minh bạch, người trước mắt ngay tại lúc này thiên đỉnh đấu mẫu nguyên quân. Thì ra ngươi chính là Kim Linh, không biết rõ ngươi đi theo ta cần làm chuyện gì. Cũng không thể là nhàn rỗi ngắm phong cảnh a. Kim Linh ôm quyền lần nữa thi lễ một cái, vạn bối muốn xin tiền bối giúp một chuyện. Nghe xong lời này, Không Diệu lập tức tới hào hứng, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, mình rốt cuộc có gì có thể đáng giá người trước mắt xin giúp đỡ a. Tổng không có thể làm cho mình hỗ trợ đem bọn hắn lên phong thần bảng sư minh đệ cứu được a, mình cũng không có lớn như vậy năng lực. Ngươi nói đi, ta nghe một chút, quá mức yêu cầu, ta thật là không tiếp, ta muốn cho tiền bối giúp ta giết một người a. Ai? Kim Linh chậm rãi nói rằng, hai giải định quan tiên. Cũng ngay tại lúc này, Phật Môn Hoan Hỷ Phật Không Diệu không hề nghĩ ngợi liền từ chối nàng, ngươi chuyện này ta không thể giúp, ta cũng không muốn giúp. Nói Không Diệu liền phải quay người muốn đi gấp, cũng là bị Kim Linh trực tiếp cản trước người. Tiền bối chờ một chút, có thể hay không lại để cho Kim Linh nói hai câu? Ngươi nói đi. Trong lúc nhất thời Không Diệu ngược là có chút không nóng nảy. Tiền bối, hiện trên thế gian chỉ có ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Nghe xong lời này, Không Diệu lập tức có chút bó tay rồi, hắn thế nào càng nghe càng quen thuộc, lời này giống như ở nơi nào nói qua. Cuối cùng Không Diệu vẫn là khoát tay áo, tốt à, ngươi nói đi. Ta nghe một chút lý do của ngươi. Kim Linh cũng là vội vàng nói, tiền bối, kia hai giải định quang tiên là ta tiệt giáo phản đồ, năm đó phản ta tiệt giáo, dẫn đến ta tiệt giáo đệ tử tử thương vô số. Thì ra năm đó phong thần lượng tiếp một trận chiến sau, tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên Thánh Nhân lại bày ra tiệt giáo chân giáo đại trận, vạn tiên trận. Trận này là Thông Thiên giáo chủ quan sát, một vị khác tiên tiên sinh linh Đông Vương Công vạn tiên trận cải tạo. Mà cái này Đông Vương Công tại Vu Yêu lượng tiếp thời kỳ lấy sức một mình thành lập tiên đình, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Đằng sau mặc dù chết bởi Vu Yêu hai tộc vây quét, nhưng cái này tiên đình vạn tiên trận lại là nhường Vu Yêu hai tộc bị thiệt lớn. Về sau bị Thông Thiên giáo chủ truyền thừa xuống, tiến hành cải tiến thành Tiệt giáo hộ giáo đại trận. Năm đó vạn tiên trận một trận chiến, Tiệt giáo phát động trận chiến cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ tự mình bày trận, mang theo cơ hồ toàn bộ Tiệt giáo tinh nhuệ bày ra vạn tiên trận, đồng thời đem kia to lớn sát khí lục hồn phiên giao cho Định Quang Hoan Hỷ Phật tiền thân thai giải Định Quang Tiên. Lục hồn phiên, sát phạt chí bảo, chỉ cần tại lục hồn phiên vải bạt bên trên viết lên danh tự, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể khiến người ta bỏ mình, là Thông Thiên giáo chủ áp đáy hòm pháp bảo. Trước giờ đại chiến Thông Thiên giáo chủ đem vật này giao cho mình theo hầu bảy tiên bên trong thai giải Định Quang Tiên. Phía trên viết chuẩn đề, tiếp dẫn, Thái Thanh, Nguyên Thủy bốn vị thánh nhân danh tự, cùng ngay lúc đó Võ Vương Cơ Phát cùng Phong Thần người chủ trì kiêm lúc ấy Chu Quốc thừa tướng Khương Tử Nha danh tự. Cũng dặn dò hắn, một khi chính mình lập bại, liền đem lục hồn phiên giao cho mình, nghịch chuyển chiến cuộc. Kết quả tới thời khắc mấu chốt, hai giải Định Quang Tiên phản bội chạy trốn đem lục hồn phiên giao cho chuẩn đề, dẫn đến vạn tiên trận thất bại thảm hại, thiệt giáo bên trong người hận không thể xé xuống hắn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Bởi vì con hàng này biết mình chuyện làm không phải là một món đồ, cho nên trực tiếp trốn ở Linh Sơn không ra ngoài. Nghe xong Kim Linh giảng thuật, Không Diệu cũng là cảm giác gia hỏa này không phải là một món đồ, nhưng là à, chuyện này hắn cũng bất lực à, hắn còn không có như vậy dũng, trực tiếp chạy đến người ta hang ổ bên trong đi chiến đấu. Hơn nữa hắn hiện tại dưới tay nói trắng ra là đều không có mấy người, trong đó đa số đều là lượng kiếp bên trong người, cả đám đều không thể động. Cái này khiến hắn thế nào đi? Không Diệu trực tiếp cự tuyệt Kim Linh, thật có lỗi, việc này ta không giúp được ngươi. Tiền bối Kim Linh còn muốn nói tiếp, nhưng là Không Diệu cũng sẽ không lại cho nàng nói cơ hội, trực tiếp xé mở không gian đi đến Toàn Hào Sơn. Chỉ để lại Kim Linh một cái sững sờ tại nguyên chỗ. Sửng sốt rất lâu, sau đó nàng thở dài một hơi, vẻ mặt cực kỳ cô đơn, cũng sẽ mở không gian rời đi nơi đây. Toàn Hào Sơn khô tùng giản đường tăng một đoàn người, trải qua mấy ngày nữa đi đường rốt cục đi tới Toàn Hào Sơn, trước mặt sơn dốc đứng vô cùng, cây cối phồn thịnh. Đường tăng nhìn lên trước mặt Toàn Hào Sơn, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi: "Ngộ Không, chúng ta cũng bởi đến mấy ngày đường, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cũng đánh uống chút nước." Nghe xong Đường tăng lời này, Chư Bát Giới lúc này biểu thị: "Sư phụ, tìm nước vấn đề này, liền giao cho ta." A nói liền đi xa tăng trong dương hành lý, xuất ra tử kim bát bu, trước đi tìm nguồn nước. Tôn Ngộ Không thấy thế, cũng là cười mắng một tiếng, cái này ngốc tử chỉ chốc lát, Chư Bát Giới liền trở lại, mang theo tràn đầy một bát nước. Sư phụ uống nhanh nước, Sa Tăng nghi hoặc mà hỏi thăm: "Nhị sư minh, ngươi múc nước thế nào nhanh như vậy?" Chư Bát Giới giải thích nói: "Sa sư đệ, cách chúng ta nơi này không đến 200 bước, liền có một con sông." Nói Chư Bát Giới còn chỉ phương hướng. Khó trách Sa Tăng có thể coi là minh bạch, hợp lấy bên cạnh bọn họ liền có một con sông, khó trách nhanh như vậy liền trở lại. Mấy người uống xong nước sau, Sa Tăng đề nghị: "Sư phụ, không bằng chúng ta tại bờ sông nghỉ ngơi một chút, cũng tốt giải giải phạt, thuận tiện đem quần áo tẩy một chút." Đường tăng nhẹ gật đầu, cũng tốt. Mấy người rất nhanh liền đi tới bờ sông. Nói là sông kỳ thật chính là một dòng suối nhỏ, ước chừng rộng vài chục thước, dòng nước không phải rất nhanh, nhìn xem cũng không phải rất sâu, người đều có thể lội qua đi. Một hồi bận rộn sau, mấy người cuối cùng là đem nên tẩy đồ vật toàn bộ rửa sạch, thừa dịp lớn mặt trời vừa vặn phơi quần áo khô. Thừa dịp phơi quần áo thời gian, sư đồ mấy người cũng không khỏi nhàn trò chuyện. Chư Bát Giới nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lời nói: "Hầu ca, ta mới vừa tới thời điểm, ở bên kia thấy được mấy quả cây ăn quả, ngươi nhìn, có thể hay không? Tôn Ngộ Không lườm hắn một cái, nhận biết đã lâu như vậy, thế nào lại không biết hắn nghẹn cái gì cái rắm, thuận miệng nói rằng, chính mình đi, ta cũng không tin, ngươi liền Giá Vân cũng sẽ không. Chư Bát Giới vội vàng đi vào Tôn Ngộ Không bên người, hầu ca làm gì? Tôn Ngộ Không căn bản không muốn phản ứng hắn hầu ca, vấn đề này, chỉ có ngươi đi mới là tốt nhất, không có đi hay không hầu ca, ngươi liền đi đi. Cuối cùng tại Chư Bát Giới quấy rầy đòi hỏi hạ, Tôn Ngộ Không vẫn là không nhịn được dụ hoặc, hóa thành một đạo lưu quang tiến đến hái quả. Mà Không Diệu cũng đã đi tới Toàn Hảo Sơn. Chương 71, Hồng Hải Nhi chương 71, Hồng Hải Nhi Toàn Hảo Sơn Khô Tùng Giản Không Diệu theo Như Ma Vương cho vị trí 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một chỗ động phủ trước. Động phủ phía trên khắc họa lấy 3 chữ to, Không Diệu tập trung nhìn vào, Hỏa Vân Động. Hoắc Nha Không Diệu nhìn thấy Hỏa Vân Động 3 chữ cũng là cảm giác hắn như thế chưa từng gặp mặt sư điệt, lá gan thật sự là không nhỏ, thế mà thật dám đem 3 chữ này phủ lên. Không Diệu không biết là, nhân tộc thánh địa tại yêu tộc miệng bên trong, cũng chính là tùy ý tiêu khiển đồ vật. Chính như yêu tộc thánh địa đã diệt vong yêu đỉnh, tại nhân tộc miệng bên trong cũng chẳng qua là sau bữa ăn trò đùa mà thôi. Không Diệu vừa xuất hiện, liền dẫn tới cửa hàng tiểu yêu cảnh giác. Một cái tay cầm xin phép tiểu yêu, quắc, người đến người nào? Hắn một tiếng này, dẫn tới mấy vị tiểu yêu vây quanh, nhưng nhìn thấy Không Diệu khí thế bất phàm, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Rất nhanh liền từ tiểu yêu đi đến thông báo, rất nhanh đông đảo tiểu yêu vây quanh một vị mặc áo bào đỏ người xuất hiện. Là tiểu hài tử, xem ra cùng học sinh cấp 2 không sai biệt lắm, vẫn là lần đầu tiên. Hắn chính là Như Ma Vương nhi tử, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nhìn thấy Không Diệu, hỏi, ngươi là người phương nào? Đến ta ngoài độc phủ, cần làm chuyện gì? Ngươi chính là Hồng Hải Nhi. Không Diệu mở miệng hỏi, nhưng hắn vừa mới nói xong một câu. Nếu biết bản đại vương danh tự, còn không quỳ xuống. Cho bản đại vương dập đầu ba cái. Hồng Hải Nhi nói xong, liền dẫn tới thủ hạ một đám tiểu yêu cười ha ha, dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hiển nhiên loại chuyện này bọn hắn làm không ít. Không Diệu mặt trong nháy mắt đen lại, mẹ nó, dám để cho mình quỳ xuống dập đầu, ngoại trừ ở địa cầu phụ mẫu còn có chính mình thụ nghiệp ân sư bên ngoài, liền không có người khác, mà bây giờ chính mình thế mà bị một đứa bé. Gia hỏa này vẫn là chính mình sư đệ hải tử. Không Diệu nhắm mắt, cố gắng tính hạ tâm, xem như không nghe được gì. Nhưng Hồng Hải Nhi còn tưởng rằng Không Diệu sợ, tiếp tục nói, đã sợ, vậy thì quỳ xuống đến đập xong, uống bản đại vương nước tiểu, không phải, hôm nay ngươi đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Không Diệu chỉ cảm thấy một đám lửa ở trong lòng thiêu đốt, hắn cố gắng khắc chế lửa giận, trong miệng không ngừng mà thì thầm, nhịn xuống, hắn chỉ là đứa bé, hắn chỉ là đứa bé, hắn là Như Ma Vương sư đệ nhi tử, ta cái này làm sư bá không nên bao biện làm thay hắn là Như Ma Vương sư đệ nhi tử. Ta cái này làm sư bá không nên bao biện làm thay thì thầm mấy câu, Không Diệu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, dù sao giáo huấn người khác nhi tử, tóm lại là không tốt, dù là đứa bé kia phụ mẫu là sư đệ của mình. Uy, cái kia ngốc đại cá, ngươi có phải hay không tròn váng, mau tới đây uống bản đại vương nước tiểu mẹ nó. Lao tử nhịn không được. Không Diệu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, một bàn tay hướng Hồng Hải Nhi trên mặt rút đi. Ba một tiếng, sau đó chính là anh một thân ảnh như là diều đứt dây như thế, đập vào sau lưng trên tảng đá, đem tảng đá đều ném ra một cái hố to. Khu 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 Hồng Hải Nhi theo chống đỡ đứng người dậy, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, máu tươi bên trong mang theo hai cái răng, có thể nghĩ, Không Diệu một tát này lực lượng nên lớn bao nhiêu. Đây là Không Diệu lưu thủ tình huống, không phải lấy thân thể của hắn cường độ, có thể đem Kim Tiên Định Phong Hồng Hải Nhi một bàn tay trực tiếp chụp chết. Một bên vây quanh tiểu yêu còn chưa kịp phản ứng, liền nghe một tiếng gió thổi chuyển đến, sau đó chính là một tiếng to lớn trầm đục. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy trong mắt bọn họ pháp lực vô biên, thực lực cường đại, chưa gặp được địch thủ đại vương, bị một bàn tay phiến tại trên tường. Một đám tiểu yêu lập tức bị sợ hãi đến run lẩy bẩy, thậm chí còn có hai người nhát gan trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất, không biết rõ chết vẫn là không chết. Hồng Hải Nhi lắc đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tinh tinh tại trước mắt mình, chầm một hồi, mới từ trong tường leo ra. Sau đó đối với Không Diệu uy hiếp nói, ngươi có biết ta là ai không? Bởi vì răng bị đánh rơi hai biên, nói chuyện đều có chút lọt gió. Biết ta, ngươi không phải gọi Hồng Hải Nhi sao? Thế nào? Là ta chi nhớ quá kém sao? Không Diệu trong lời nói đều là trêu chọc. Hồng Hải Nhi tiếp tục uy hiếp nói, vậy ngươi có biết hay không, cha ta là ai? A, Không Diệu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cỡ nào quen thuộc tiết mục à, cái này không phải liền là bắt đầu chuyện cha sao? Chính mình không phải phải thật tốt nhìn đứa nhỏ này diễn xong một cuộc kịch, sau đó đánh vỡ hắn may mắn, một đạo xấu bụng như kế trong nháy mắt xông lên đầu, thế là nói rằng, không biết do phụ thân ta là Như Ma Vương à, chưa nghe nói qua. Nghe được Không Diệu nói chưa nghe nói qua, Hồng Hải Nhi lập tức lên lòng kinh thị, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, liền cha hắn Như Ma Vương đều chưa nghe nói qua, như vậy tám thành là không có tài nguyên tán tu. Vì vậy tiếp tục uy hiếp nói, ngươi ngay cả ta cha đều không có nghe nói, xem ra ngươi cũng không phải rất mạnh. Nói thật cho ngươi biết, cha ta là Đại La Kim Tiên, ngươi nếu là thất thời, liền cho bản đại vương khục ba cái khấu đầu, đem bản đại vương nước tiểu uống, sau đó lại đem trên người người pháp bảo lưu lại, bản đại vương liền bất đắc di tha ngươi. Không Diệu nghe xong Hồng Hải Nhi lời nói, liên tục gật đầu, nghe được Như Ma Vương là Đại La Kim Tiên thời điểm, ra vẻ kinh ngạc, biểu lộ khoa trương, cái gì? Đại La Kim Tiên? Ừ, biết sợ sao? Biết, liền cho bản đại vương dập đầu uống nước tiểu Đại La Kim Tiên. Không nghĩ tới lệnh tôn lại là Đại La Kim Tiên, là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, vừa rồi chỗ đắc tội còn mời đại vương chớ trách nói Không Diệu còn muốn đi một cái lễ, chậm nhớ tới, nếu là đi lễ, Hồng Hải Nhi chỉ sợ muốn giảm thọ, như thế liền chơi lớn hơn rồi. Nếu biết sai, vậy thì cho bản đại vương dập đầu uống rượu. Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý, lấy vì lần này từ có thể mượn cha mình lá tên tuổi, thật tốt kiếm một khoản lớn. Lúc trước hắn đã làm qua rất nhiều lần, phụ cận thổ địa mỗi tháng đều muốn nộp lên đồ vật, tục xưng phí bảo hộ. Lệnh tôn nếu là đại la kim tiên, như vậy hẳn là bề bộn nhiều việc. Gã lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Như Ma Vương xưa nay liền không có thật tốt giáo dục qua hắn, theo hắn ký sự bắt đầu, Như Ma Vương liền thường xuyên không ở nhà, chính mình cũng không có cùng hắn gặp qua vài lần, đều là mẹ của hắn thiết phiến công chúa bồi tiếp hắn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì không rượu bắt được kia vẻ cô đơn, xem ra chính mình thật đúng là muốn khuyên một chút Như Ma Vương, dù sao hắn tóm lại là Hồng Hải Nhi phụ thân, còn không cho bản đại vương dập đầu uống nước tiểu. Lời này vừa nói ra, Không Rượu vừa mới đồng tình tâm trong nháy mắt không có, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là rời lại, hắn muốn giao hấn xong trước mắt Hồng Hải Nhi mới hảo hảo đồng tình hắn. Không Rượu đi lên chính là một cước, bành một tiếng, Hồng Hải Nhi lần nữa bay ra ngoài, đụng vào tường, lần này Hồng Hải Nhi vẫn không nói gì, liền lại bị đánh một cước. Hồng Hải Nhi đung đung đưa đưa đứng lên, hé miệng, một đoàn ngọn lửa màu đỏ phun ra, hỏa diễm bên trong mang theo kịch liệt nhiệt độ cao, toàn bộ động phủ nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Nay lửa đúng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, Tam Muội Chân Hỏa. Chương 72, Hành Hung Hùng Hải Tử chương 72, Hành Hung Hùng Hải Tử. Từ khi Hồng Hải Nhi tu thành cái này Tam Muội Chân Hỏa sau, liền xưa nay chưa bao giờ gặp địch thủ, bất cứ địch nhân nào gặp phải hắn cái này Tam Muội Chân Hỏa không phải chạy trối chết, chính là bị thương thật nặng. Hồng Hải Nhi đối thần thông của mình có tuyệt đối tự tin. Tam Muội Chân Hỏa chạm vào tức đốt, mong muốn dập tắt nó, kia càng là si tâm vọng tưởng, nào bất diệt vậy thì thụ lấy tổn thương, mong muốn ngạnh kháng Tam Muội Chân Hỏa, kia càng là không thể nào. Rất nhanh Tam Muội Chân Hỏa liền đem Không Rượu đoàn đoàn bao vây, tới cuối cùng hoàn toàn thôn phệ. Nhìn ngươi còn dám? T. Có dám hay không đánh bản đại vương? Hồng Hải Nhi lúc nói chuyện đột nhiên tê dần, hiển nhiên là vừa mới bị đập bay kia hai viên răng vấn đề. Bá một đạo hắc ảnh đánh tới, trực tiếp đem hắn một bàn tay vô bay ra ngoài. Hồng Hải Nhi lần nữa như là một đạo diều bị đứt dây như thế bay ra ngoài, trên đường đi đụng phải không biết bao nhiêu đồ vật, cuối cùng rơi tại một đám lửa bên trên. Hỏa diễm rất nhanh liền đem Hồng Hải Nhi trên người áo bào đỏ nhóm lửa, Hồng Hải Nhi mắt nổi đồng đóm, chấm rất lâu mới chậm tới, quần áo trên người đã bị nhen lửa, điểm này phàm hỏa tự nhiên đối với hắn không tạo được tổn thương. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Không Rượu liền đội vàng chuyển người đi. Chờ Hồng Hải Nhi lúc bỏ dậy, toàn thân quần áo sớm liền không có. Ngươi Hồng Hải Nhi đứng người lên, thấy được cảnh tượng có tin, Không Rượu trực tiếp theo kia Tam Muội Chân Hỏa bên trong nhảy ra ngoài, trên thân không có chút nào tổn thương, thậm chí liền y phục đều không có bất kỳ cái gì ra tổn hại. Trước mặc quần áo vào ngươi còn trách chi kỳ lặng. Hồng Hải Nhi vội vàng dùng pháp lực biến hóa một bộ quần áo, đắp lên người. Ngươi có biết hay không, cha ta là ai? Cha ta biết, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem, đến lúc đó cha ta tới, ta nhất định đưa ngươi rút gân lột ra, để ngươi sống không bằng chết ai u. Ta cái này bạo tính tình nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Không Rượu vừa mới sợ đánh nặng đối hại tử nội tâm tạo thành tổn thương, mong muốn cầm món pháp bảo đền bù một chút tâm tư lập tức bay, hắn trong nháy mắt cảm giác đánh nhẹ. Ta đi ngươi nhà Không Rượu đi lên lần nữa chính là một ước, đối với loại này hùng hải tử, liền phải thật tốt đánh một trận, sau đó hắn mới có thể nghe ngươi thật dễ nói chuyện. Không Rượu một đạo pháp lực chém ra, chẳng ở bên ngoài trên cây cối, trên đại thụ rất xuống một cái nhánh cây, Không Rượu dùng pháp lực tinh tế tạo hình một chút, sau đó chính là mạnh đối với Hồng Hải Nhi trên thân rút đi. A a a a a a, để ngươi cái này vương bắt độc tử mắng chửi người. A a a a, ta để ngươi mắng. A a a, còn dám để cho ta dập đầu cho ngươi. A a a, còn muốn để cho ta uống ngươi nước tiểu, ngươi biết à? Có biết hay không cha ta là ai? Ta đương nhiên biết cha ngươi là ai. A, ngươi nếu biết vậy thì nhanh lên thả. A, Hồng Hải Nhi lời nói vẫn chưa nói xong liền lại bị giật một cái. Cha ngươi không phải liền là Như Ma Vương sao? Ta so ngươi tin tưởng, cha ngươi cũng không dám nói với ta như vậy lời nói. Ngươi vương bắt độc tử nói trong tay cảnh trực tiếp máy rút. A a a a a a, Hồng Hải Nhi che lấy cái mông, hắn cảm giác cái mông khối kia đã nhanh muốn không cảm giác. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì vừa đến đã đến đánh ta ai đù, còn dám trả đũa? Nghe nói như thế, Không Rượu càng thêm giận không chỗ phát tiết, đối với hắn tiếp tục mạnh rút. Một bên Tiểu Yêu sợ hãi đến kia là run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ lấy đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Không biết rõ qua bao lâu, Không Rượu cảm giác đánh mệt mỏi, bị rút Hồng Hải Nhi đã giảng không ra lời. Cho ta cầm chén nước, Không Rượu nhìn về phía sau lưng quỳ đầy đất Tiểu Yêu, một con Tiểu Yêu liền vội vàng đứng lên, rót một chén nước, kinh hồn bạt vía đưa đến Không Rượu trên tay. Không Rượu uống một ngụm cảm giác sảng khoái tinh thần, thật sự là dễ chịu à, vận động dữ dội sau, uống một chén nước, tuyệt đối là nhân gian hưởng thụ. Không Rượu liếc qua sắp ngất đi Hồng Hải Nhi, kết thúc, giống như có chút đánh nặng. Lần này làm như thế nào cùng Như Ma Vương sư đệ bàn giao? Không Rượu vội vàng từ trong ngực xuất ra hai lá thư, đây là tới thời điểm Như Ma Vương giao cho hắn, một phong là cho Hồng Hải Nhi, một phong là cho hắn. Không Rượu cầm ra bản thân kia một phong, trên đó viết đại sư Minh Thân Khải, Không Rượu vội vàng mở ra, chỉ thấy trên đó viết, lần này tiến về Toàn Hào Sơn, làm phiền đại sư Minh, tiểu đệ ở đây cảm ơn, tiểu nhi ngang bướng, đến lúc đó đắc tội đại sư Minh, còn mời đại sư Minh chớ trách. Ta đã bàn giao tiểu nhi, đến lúc đó tự sẽ nên đón đại sư Minh, nghe theo đại sư Minh hiệu lệnh. Nếu là tiểu nhi không nghe hiệu lệnh, mời đại sư Minh thỏa thích giáo huấn, chỉ cần có thể cho tiểu đệ giữ lại huyết mạch liền tốt, tiểu đệ ở đây cảm ơn. Lạc Quản, Như Ma Vương sách, ta người sư đệ này làm sự tình, vẫn là như thế chú đáo, dạng này ta liền không cần lo lắng. Nói Không Rượu nhìn về phía Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi mặc dù ngất đi, nhưng còn chưa có chết. Tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp à, chờ chính hắn tỉnh lại, không biết rõ phải bao lâu. Không Rượu ngón tay búng một cái, một giọt tam quang thánh thủy rơi xuống Hồng Hải Nhi trên thân. Sau một khắc, Hồng Hải Nhi trong nháy mắt tỉnh lại, đột nhiên theo trên mặt đất nhảy dựng lên, cho Không Diệu giật mình kêu lên. Nhảy cái gì? Thế nào cũng giống như con khỉ. Hồng Hải Nhi vừa mới nhảy lên, đột nhiên nghe được Không Diệu lời nói, trong nháy mắt dọa một cái giật mình, hiển nhiên là bị Không Diệu đánh sợ. Ngươi chờ, trở về, ta liền bẩm báo ta phụ vương, nhường hắn phái binh tới bắt ngươi, còn có ta Không Diệu sư bá, mấy ngày nay liền phải tới ta cái này hỏa vận động, ngươi chạy không được. Hồng Hải Nhi tiếp tục uy hiếp nói. Không Diệu nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, cũng là bất đắc dĩ che mặt, đứa nhỏ này thật sự là cưỡng, đánh lâu như vậy, vẫn là không thay đổi. Hôm nay là số mấy? Cái gì số mấy? Thấy này Không Diệu bưng kín mặt, đứa nhỏ này chỉ sợ là không cứu nổi. Một bên một cái tiểu yêu vội vàng đụng lên đi, đại vương hôm nay là ngày 13 tháng 6 nghe xong ngày 13 tháng 6, Hồng Hải Nhi trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, tiếp tục uy hiếp nói, ta Không Diệu sư bá, hôm nay liền phải đến ta cái này hỏa vận động, ngươi có gan, ngươi cũng đừng chạy. Đến lúc đó ta Không Diệu sư bá nhất định giáo huấn ngươi. Không Diệu lần nữa bưng kín mặt, bây giờ không có mặt nhìn, đứa nhỏ này là hắn trời sinh trí thông minh cứ như vậy, còn là vừa vặn bị chính mình hai bàn tay vỗ bay ra ngoài đụng phải đầu. Choáng váng, ngươi làm gì không nói lời nào? Có phải hay không sợ? Hồng Hải Nhi thấy Không Diệu không nói gì, càng thêm sức, bắt đầu tiếp tục kêu gào. Không Diệu thực sự không muốn phản ứng hắn, hắn có tự tin 100% phỏng đoán, Hồng Hải Nhi đầu óc thực sự có chút không bình thường. Loại này, có thể trị không? Uy, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi nếu là sợ, ngươi liền cho bản đại vương dập đầu cầu ân. Cảm nhận được Không Diệu cơ hồ giết người đồng dạng ánh mắt, Hồng Hải Nhi lập tức ngậm miệng lại, hắn thực sự không muốn lại bị đánh một trận. Không Diệu từ trong ngực lấy ra, Nữ Ma Vương cho Hồng Hải Nhi tin, đặt vào trước mặt trên mặt bàn, chính mình nhìn Không Diệu trực tiếp nhắm mắt, hắn thực sự không muốn lại cùng cái này Hùng Hải Tử nói câu nào, cái này Hùng Hải Tử đầu óc còn có chút không bình thường. Chương 73, Không Diệu sư bá ta sai rồi. Chương 73, Không Diệu sư bá ta sai rồi. Hồng Hải Nhi dùng pháp lực lấy đi thư, nhìn chăm chú một cái, phong thư bên trên viết vài cái chữ to, con ta Hồng Hải Nhi thân khải. Hồng Hải Nhi vội vàng mở ra phong thư, bên trong có một phong thư, Hồng Hải Nhi liền vội vàng lấy ra. Trên thư viết, con ta Hồng Hải Nhi, ngày 13 tháng 6, vi phụ đại sư minh, ngươi Không Diệu lớn sư bá sẽ tới động phủ của ngươi Hỏa Vân động bên trong, ngươi muốn sống tốt chiêu đãi, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi Không Diệu sư bá đến Hỏa Vân động sau, ngươi muốn nghe theo ngươi sư bá hiệu lệnh, không thể lại đùa nghịch nhỏ tính tình, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, vi phụ đều cứu không được ngươi, nhớ lấy nhớ lấy, ngươi sư bá tính tình không tốt lắm, ngươi muốn sống tốt chú ý. Lạc quản, Nhu Ma Vương chữ viết là Nhu Ma Vương. Hồng Hải Nhi tự nhiên nhận ra Nhu Ma Vương chữ viết. A, xem xong thư kiện sau, Hồng Hải Nhi nhìn về phía Không Diệu, nhìn thấy Không Diệu nhắm mắt, ngươi chính là Không Diệu sư bá. Không Diệu không có nhiều lời, mà là đem cho mình lá thư này, ném cho Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi sau khi xem xong, trong lòng càng kinh, hai phong thư trong câu chữ bên trong, khắp nơi để lộ ra Nhu Ma Vương đối Không Diệu tôn trọng. Có thể không tôn trọng sao? Nhu Ma Vương tại Phương Thốn Sơn lúc tu luyện, bởi vì không nghe lời, bị Không Diệu sâu trên tảng cây rút, lặng lẽ bổ sung một câu, Nhu Ma Vương lúc ấy là hóa thành bản thể a. Rút xong sau, lại dùng Tam Quang Thánh Thủy chữa khỏi sau, tiếp tục rút. Một đoạn thời gian rất dài, Nhu Ma Vương nhìn thấy Không Diệu đều toàn thân run lên, đương nhiên những lời này, Nhu Ma Vương là không thể nào cho Hồng Hải Nhi nói. Bởi vì Nhu Ma Vương lúc ấy chịu rút nguyên nhân là chạy đến Phương Thốn Sơn cấm địa, tìm linh vật ăn, kết quả kém chút bị độc chết. Tới đằng sau bị phát hiện thời điểm, vẫn là vài ngày sau, ngày đó Bồ Đề Tổ sư ở phía trên giảng đạo, giảng tới một nửa thời điểm, Nhu Ma Vương lúc ấy nói lời kinh người, đại sư minh, ta thế nào chỉ thấy một cái hết xanh ở phía trên tuyệt, sư phụ đâu? Lúc ấy cả sảnh đường yên tĩnh, Không Diệu lúc ấy thấy rõ ràng, Bồ Đề Tổ sư mặt đều đen. Sau đó, Nhu Ma Vương bị khẩn cấp trị liệu. Cảnh tượng lúc đó đại khái là, ngồi Không Diệu bên người nhị sư đệ, trực tiếp móc ra khổn tiên thẳng đem Nhu Ma Vương trói lại. Sau đó hiện trường biết y thuật sư minh đệ trực tiếp hiện trường khẩn cấp trị liệu, cũng may cuối cùng Nhu Ma Vương mạng lớn, được cứu về. Hẳn là a nghe nói như thế, Hồng Hải Nhi vội vàng quỳ xuống. Đến lúc này, hắn thế nào còn có thể phản ứng không kịp? Chính mình vừa mới kia là làm chuyện gì? Vội vàng nói, sư bá, vừa mới vãn bối tội đáng chết vạn lần, còn mời sư bá trách phạt. Chỉ cầu nói xong lời cuối cùng, Hồng Hải Nhi thanh âm nhỏ không ít, chỉ cầu sư bá không cần đem hôm nay sự tình nói cho phụ vương ta a. Ngươi rất sợ hắn? Là Không Diệu khoát tay áo, chuyện nhà của các ngươi, ta không có nhàn công phu đi quản, đã tin đều nhìn, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền nghe ta, ngươi nếu là dám có một tia vi phạm, hậu quả ta cũng không muốn nói nhiều. Nói Không Diệu ánh mắt ra hiệu vừa mới hút xong ném ở một bên gậy gỗ. Hồng Hải Nhi lập tức dùng mình một cái, vội vàng nói, tất cả mời sư bá phân phó. Không Diệu nhìn thấy Hồng Hải Nhi cái dạng này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên, tam giới vẫn là phải nhìn thực lực. Hồng Hải Tử vẫn là phải lại đánh một trận mới có thể nhường hắn nghe lời. Hồng Hải Nhi nghe được Không Diệu không nói gì, vội vàng hướng lấy bên cạnh Tiểu Yêu, nói rằng, nhanh đi, đem chúng ta chuẩn bị đồ vật, toàn bộ lấy ra, cho ta sư bá bày tiệc mời khách là từng đạo tinh. Phẩm thức ăn, rất nhanh liền xuất hiện tại, Không Diệu trước mặt, qua ba ly rượu sau, Không Diệu muốn một cái phòng, cũng không nói gì, chỉ là nhường Hồng Hải Nhi không nên quấy rầy hắn, gặp phải sự tình gì trước hết để cho hắn cho mình bẩm báo, lại hành động. Hồng Hải Nhi mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng. Không Diệu giáo huấn Hồng Hải Nhi thời điểm, Đường Tăng sư đồ đã chuẩn bị tốt bọc hành lý chuẩn bị lên đường. Toàn Hào Sơn bên trong, cây cối mọc thành bụi, đi đường cực kỳ không tiện, bốn người đi nửa ngày, cũng bất quá đi ra năm dặm. Cứu mạng a Ngộ Không, ngươi nghe đây là thanh âm gì? Đường Tăng nghe được núi rừng bên trong truyền đến thanh âm bên trong mang theo trận trận tiếng la khóc. Tôn Ngộ Không vẻ mặt im lặng, sư phụ, cái này rừng núi hoang vắng từ đâu tới thanh âm, ngươi nghe lầm, cứu mạng a, cứu mạng A Đường Tăng muốn lại nói cái gì, cũng là bị Chư Bát Giới cắt ngang, sư phụ, ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ cứu mạng A không đúng, đây nhất định là có người lại cầu cứu, nghe thanh âm vẫn còn con nít Đường Tăng phi thường khẳng định nói. Sư phụ, cái này dã ngoại hoang vu, từ đâu tới cái gì hải tử? Tôn Ngộ Không tiếp tục nói. Không đúng, đây nhất định là đứa bé, nhất định là, chúng ta nhất định phải đi nhìn xem. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này vội vàng khuyên can, sư phụ, cái này dã ngoại hoang vu nơi nào sẽ có cái gì hải tử? Ngộ Không Đường Tăng quát, chúng ta đi Tây Thiên Cầu lấy chân kinh, là vì phổ độ chúng sinh, hiện tại chúng ta liền đứa bé đều không muốn đi cứu, vậy chúng ta còn đi cái gì Tây Thiên, bái cái gì Phật? Cái này trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới Sa Tăng ba người không nói chuyện, bởi vì Đường Tăng nói rất đúng. Sa Tăng vội vàng hòa giải, đối với Tôn Ngộ Không nói rằng, đại sư minh, sư phụ nói rất đúng, vạn nhất thật là một cái hài tử, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi kia tốt, chúng ta liền đi xem một cái. Nói xong, bốn người lúc này cải biến phương hướng hướng phía thanh âm chỗ đi đến. Cứu mạng à, có người hay không à, mau cứu ta Hồng Hải Nhi hóa thành đứa nhỏ bị trói trên tầng cây, không ngừng mà cầu cứu. Sư ba nói biện pháp này đến cùng có hữu hiệu hay không a? Hồng Hải Nhi trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo, sự tình tuyên bố trước, hắn tuyệt đối không phải sợ không rượu quét gỗ. Cứu mạng a, có người hay không a, mau cứu ta. Khu 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 Hồng Hải Nhi theo bị trói ở chỗ này đã nhanh một canh giờ, tiếng nói đều nhanh hàm ếch. Có người hay không a, thanh âm không ngừng mà truyền vang. Đường Tăng bốn người cũng hướng phía Hồng Hải Nhi địa phương tiến đến, cách càng gần, Đường Tăng càng có thể xác định, khẳng định là có người đang cầu cứu. Là đứa bé, tuyệt đối là đứa bé. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, bốn người rốt cục chạy tới Hồng Hải Nhi bị trói địa phương, chỉ thấy Hồng Hải Nhi bị ngược trói tại trên tầng cây, nếu không phải là bởi vì dây thừng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đến rơi xuống. Hồng Hải Nhi đã hô một cái nửa canh giờ, tiếng nói đều câm, hắn cũng đã gần từ bỏ, nếu không phải cái này trên người khổn tiên thẳng cùng không rượu trong tay quét gỗ, hắn đã sớm về đi ngủ. Nhìn thấy Đường Tăng bốn người đến, Hồng Hải Nhi liền vội mở miệng cầu cứu, cứu mạng a, cứu mạng a, thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn, tình huống này cũng làm cho Đường Tăng càng thêm đau lòng, hận không thể trực tiếp đi lên đem Hồng Hải Nhi cứu lại. Tôn Ngộ Không đội vàng ngăn lại hắn, sư phụ, cái này dã ngoại hoang vu, đống nhiên toát ra một đứa bé, cái này hợp lý sao? Tám thành là yêu quái biến. Lời này vừa nói ra, Đường Tăng lập tức dừng lại bước ra chân. Chương 74, yêu quái này cùng ta lão Tôn có thân. Chương 74, yêu quái này cùng ta lão Tôn có thân. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Hồng Hải Nhi vội vàng nói, sư phụ, ta không phải yêu. Khu khu khu, ta không phải yêu quái, ta là phía bắc chân núi thợ săn hải tử, kết quả hôm qua gặp phải gió lớn, bị cuốn đến nơi đây. Sư phụ, nhanh cứu cứu ta đi. Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, cái này phương biên trăm dặm, liền gia đình đều không có, từ đâu tới thợ săn? Nhất định là ngươi chống giống tạo ra, ngươi nhất định là yêu quái biến. Ta không phải yêu quái, ta không phải yêu quái, sư phụ, nhanh cứu cứu ta đi. Ngộ Không Đường Tăng quát, đây rõ ràng chính là một đứa bé, vì sao ngươi luôn mồm nói hắn là yêu quái? Tôn Ngộ Không khí đập mạnh hai cước, thở dài một tiếng, sư phụ, lần trước Bạch Cốt Tinh giáo huấn ngươi còn nhớ rõ sao? Đường Tăng lập tức trầm mặc, nhưng là rất nhanh một tia kim sắc khí tức tại Đường Tăng trong mắt chợt lóe lên. Lần kia là ngoài ý muốn, tiểu hài tử này rõ ràng là bình thường đứa nhỏ, sư phụ đã ngươi không nguyện ý cứu, bắt giới Sa Tăng, các ngươi đi đem hắn cứu được Chư Bắt Giới Sa Tăng lẫn nhau. Sư phụ Tôn Ngộ Không còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Sa Tăng kéo qua một bên. Sa Tăng khuyên can nói, sư phụ nhục nhãn phàm thai, tự nhiên không so được đại sư Minh Hỏa Nhãn Kim Tinh, hiện tại sư phụ lòng từ bi đã sinh, lại nháo xuống tới, chỉ sợ đến lúc đó cục diện càng thêm khó mà kết thúc ai. Mà tôi nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã nghe khuyên, Sa Tăng lời nói, sư phụ, ta liền cứu hắn. Nói xong cũng tiến lên, đem Hồng Hải Nhi theo trên cây cứu lại, dây thừng cũng bị tiện tay ném một cái. Tôn Ngộ Không cảm giác kia dây thừng không phải là phàm vật, thế là tiến lên, đem dây thừng nhét vào trong ngực. Chư Bát Giới nhìn thấy một màn này, cũng là hơi nghi hoặc một chút, hầu ca, ngươi thu kia dây thừng làm gì? Chúng ta về sau muốn lặn lội đường xa, cái này dây thừng khẳng định có tác dụng lớn, ta thu lại cũng là vì để tránh cho lãng phí tài nguyên. Chư Bát Giới cũng không có mơ tưởng, mà là nhìn về phía vừa mới bị cứu lại Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi trên tay bị rìm toàn bộ là dấu đỏ, dạng như vậy cho dù ai nhìn đều là ngăn không được tâm đau. Thật lâu, Sa Tăng đối với Đường Tăng hỏi, sư phụ, đứa nhỏ này như là đã cứu, sau đó phải như thế nào an trí? Đường Tăng suy tư một chút, đã hải tử đã cứu, chúng ta liền đem hắn trước đưa về nhà, sau đó lại lên đường. Sa Tăng nhẹ gật đầu, sư phụ, kia đứa nhỏ này ai ôm? Cũng không thể nhường hắn đi tới. A lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không xung phong nhận việc mà tiến lên, ta có hắn, ta lão Tôn có nói liền đem Hồng Hải Nhi ôm thả trên bờ bay. Hồng Hải Nhi đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là không có biểu lộ ra một tia không nguyện ý. Bốn người tiếp tục lên đường, ven đường bên trong, Tôn Ngộ Không mượn đi tiểu lấy cớ rời đi đội ngũ, mang theo Hồng Hải Nhi 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đi tới một chỗ vách đá bên cạnh, nhìn xem đáy vực dưới tảng đá, Tôn Ngộ Không đột nhiên đem Hồng Hải Nhi hất lên, vứt xuống phía dưới. Hồng Hải Nhi lập tức hóa thành một đạo khói trắng chạy trốn. Ngay tại lúc đó, chờ đợi Tôn Ngộ Không Đường Tăng cũng bị một sợi khói đỏ cuốn đi, chỉ để lại mắt lớn trừng mắt nhỏ Chư Bát Giới Sa Tăng. Hòa Vân Động Không Diệu ngồi trên ghế, nhàn chán từ từ nhắm hai mắt gõ cái bàn, bên cạnh hai cái tiểu yêu ở một bên đứng ở một bên. Không Diệu cầm lấy trên bàn trà, nhấp một miếng, không ngừng mà bóp tính toán thời gian. Tính toán thời gian, Hồng Hải Nhi cũng đã tiến vào Thỉnh Kinh đội ngũ. A vừa dứt lời, một đạo hồng sắc sương mù liền rơi xuống trong động, khói đỏ tan đi, lộ ra một đạo thất kinh bóng người, trên mặt bào đầu, trắng tinh, hiển nhiên là Đường Tăng. A, nhanh như vậy? Không Diệu cũng không nghĩ tới Hồng Hải Nhi thế mà đắc thủ nhanh như vậy, dựa theo phỏng đoán của hắn hẳn là muốn đến xế chiều mới có thể có tay. Không rượu trong tay bung lên, một đạo khổn tiên thẳng theo trong tay áo bay ra đem Đường Tăng trói rắn rắn chắc chắc, không để ý tới Đường Tăng kia thất kinh dáng vẻ, đối với bên người tiểu yêu dặn dò nói, đem hắn dẫn đi hai tên tiểu yêu linh mệnh, đem Đường Tăng mang xuống dưới. Đường Tăng vừa mới bị mang xuống dưới, một đạo lưu quang rơi xuống trong động, biến thành một đứa bé, là vừa vặn trở về Hồng Hải Nhi. Không rượu nhìn xem Hồng Hải Nhi, tán dương, sư điệt thật bản lãnh, thế mà nhanh như vậy liền đem Đường Tăng mang về Hồng Hải Nhi, liền vội khom lưng thi lễ một cái, trả lời, đa tạ sư bá khích lệ, thường nói hổ phụ không quyền tử, hôm nay ta xem như thấy được Hồng Hải Nhi không dám, đều là sư bá thần cơ diệu toán, ngươi không cần kiêm tốn, những chuyện này ta sẽ như thực cho phụ thân ngươi nói, đa tạ sư bá. Hồng Hải Nhi trong lòng vui mừng, dù sao đạt được phụ thân tán dương, kia là mỗi một nam nhân mộng tưởng. Không rượu tiếp tục dặn dò nói, đợi chút nữa Tôn Ngộ Không tới, ngươi cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, tuyệt đối không thể có bất kỳ chậm trễ, sư bá yên tâm, ta định sẽ an bài thỏa đáng. Hồng Hải Nhi vội vàng đánh lên cam đoan. Toàn Hào Sơn Tôn Ngộ Không vừa trở về, liền thấy Chư Bát Giới Sa Tăng hai người vội vàng vàng. Chư Bát Giới Sa Tăng vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không trở về, trong nháy mắt có chủ tâm cốt. Sư phụ đâu? Tôn Ngộ Không xuất hỏi trước. Sa Tăng lời nói, đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, nhất định là cái kia tiểu yêu quái làm. Đại sư huynh chúng ta bây giờ phải làm gì? Sa Tăng hỏi. Đừng hoảng hốt, để cho ta ngâm lại. Tôn Ngộ Không lập tức bấm pháp quyết. Theo Tôn Ngộ Không bấm pháp quyết, một đạo khói trắng dâng lên, khói trắng tán đi, một bóng người hiện hiện, là nơi này thổ địa. Thổ địa, tiểu thần tham kiến đại thánh, mau mau xin đứng lên, ta hỏi ngươi, kề bên này là cái gì sơn? Có cái gì yêu quái? Thổ địa suy tư một chút, lúc này nói rằng, đại thánh, ngọn núi này gọi là Toàn Hào Sơn, trong núi khô tùng rằng có cái hỏa vân động, trong động ở một cái thánh anh đại vương. Thánh anh đại vương? Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt, hỏi tiếp, hắn là lai lịch ra sao? Thổ đáp, cái này thánh anh đại vương Hồng Hải Nhi là yêu tộc đại thánh, Như Ma Vương Nhi tử, 100 năm trước đến đây, pháp lực cao cường tốt, ta lão Tôn biết được, làm phiền thổ địa đem thổ địa đưa tiễn sau. Tôn Ngộ Không cười lên ha ha. Sa Tăng hai người rất là không hiểu, Sa Tăng hỏi, đại sư minh, ngươi cái này vì sao bật cười? Sa sư đệ, ngươi là không biết rõ, cái này thánh anh đại vương cùng ta lão Tôn có thân. Tôn Ngộ Không lời vừa mới nói xong, liền bị Chư Bát Giới phản bác. Sa sư đệ, ngươi đừng nghe cái con khỉ này nói hiệu nói vượng, còn có thân, cái này Toàn Hào Sơn cách Hoa Quả Sơn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, có cái dám thân à, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tôn Ngộ Không vỗ bờ vai của hắn, Bát Giới, hai chỗ này mặc dù ở cách xa, nhưng là năm đó ta lão Tôn đại náo thiên cung lúc, thật là cùng Như Ma Vương kết vì huynh đệ, vẫn là kết bái chi giao. Cái này Hồng Hải Nhi nếu là Như Ma Vương nhi tử, ngươi nói hắn nên hô ta lão Tôn hô cái gì? Chư Bát Giới suy nghĩ một chút, dựa theo bối phận, hẳn là nên hô thúc thúc cho nên, ngươi nói đây có phải hay không là có thân à? Chư Bát Giới nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, hầu ca đã dạng này, chúng ta nhanh đi đem sư phụ cứu ra, thật sự là hồ đồ, chúng ta đi, đừng nói đem có thể đem sư phụ cứu ra, kia Hồng Hải Nhi còn muốn xếp đặt yến hội mời ta, kia ta lão chứ chẳng phải là việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi đi. Sa sư đệ, ngươi ở chỗ này nhìn xem hành lý, ta cùng hầu ca đi trước cho ngươi tìm kiếm đường, đợi lát nữa đến cứ gọi ngươi. Sa Tăng nhẹ gật đầu, cũng tốt. Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới lúc này hóa thành lưu quang, đi đến hỏa vân động. Chương 75, Kim Tiền Tử, người cam tâm sao? Chương 75, Kim Tiền Tử, người cam tâm sao? Hỏa vân động bên trong Không Diệu phân phát trông coi tiểu yêu, đi vào giam giữ Đường Tăng địa phương. Đường Tăng chỉ thấy một người đi tới, người kia người mặc trường sam màu xanh lam, trường sam bên trên mơ hồ có phủ văn lấp lóe, một đôi mắt sáng ngời có thần, toàn thân khí tức nội liễm, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn từ ngoài liền biết người này phi phàm. Một đầu khác biệt với thế giới này màu đen tóc ngắn, càng là dễ thấy. Người ra sao yêu quái? Vì sao đem ta chụp tới? Đường Tăng đối mặt Không Diệu hỏi. Yêu quái? Không Diệu trong lúc nhất thời có chút thất thần, không nghĩ tới chính mình lại có bị gọi yêu quái một ngày. Nghĩ lại, chính mình là cựu tuyệt không gian chi thảo biến hóa, cũng là phù hợp yêu tộc khoác cọp lông mang sừng, ở bớt sinh chứng hóa định nghĩa. Ngươi ngược là cái thứ nhất gọi ta yêu quái. Sinh linh Không Diệu trong mắt lóe hàn quang, hắn mặc dù là cựu tuyệt không gian chi thảo biến thành, nhưng trí nhớ của hắn lại là hắn tại Lam Tinh ký ức chiếm chủ đạo, yêu tộc cùng nhân tộc có huyết hải đại thù. Đường Tăng nói như vậy không thua gì là chỉ vào hoa hạ người, nói ngươi là hoa anh đào người. Đường Tăng tiếp tục nói, ngươi đã đem ta chụp tới, không phải yêu quái là cái gì? Ai u, ngươi còn lai kình không phải? Đường Tăng câu nói này cho Không Diệu khí, trực tiếp đi lên chính là một cước, đá vào Đường Tăng trên bụng. Đường Tăng lập tức diện mục dữ tợn, một ngụm nước đắng phun ra. Ngươi nếu là còn dám gọi ta yêu quái, ta liền giết ngươi. Không Diệu trong mắt hàn ý càng lớn. Hư lạnh hừ một tiếng sau, dùng pháp lực đem Đường Tăng miệng phong bế, bởi vì hắn thật sợ Đường Tăng lại đụng tới cái gì để cho mình sinh tức giận, đến lúc đó chính mình một trường đem hắn chụp chết làm sao bây giờ. Không Diệu theo trong tay áo xuất ra một cái tinh tâm đan đan bảo, cũng không phải hắn ưa thích cắn thuốc, chủ yếu chính là hắn chính mình cũng không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này biến cực kỳ dễ giận. Thật lâu, Không Diệu lại lần nữa nhìn về phía Đường Tăng, trong mắt tán, đưa tay giải khai pháp lực của hắn mà miệng. Ngươi yêu quái lần này Không Diệu không tiếp tục cho hắn một quyền, an tĩnh tâm đan sau, ngược lại là không có dễ nổi giận như vậy. Ngược lại chính mình là cựu tuyệt không gian chi thảo biến thành, đây là không cải biến được sự thật, theo hắn nói thế nào à, chính mình cùng hắn phân cao thấp cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Kim Thiền Tử chúng ta có thể tâm sự sao? Kim Thiền Tử. Bần Tăng tên là Đường Tam Tạng, ta tại cùng Kim Thiền Tử nói chuyện. Kim Thiền Tử, ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta đem ngươi bắt đi ra? Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu là không có một chút biểu thị, ta liền tự mình động thủ. 3, 2, một. Đường Tăng trong mắt càng thêm nghi hoặc, trước mắt người này cùng bệnh tâm thần như thế ra hỏa đến cùng là muốn làm gì? Tốt, vậy ta liền tự mình tìm không rượu trực tiếp thôi động không gian pháp tắc, đem không gian xung quanh cấm phòng, sau đó một chỉ điểm tại Đường Tăng mi tâm. Vô số không gian pháp tắc trong nháy mắt tràn vào Đường Tăng trong thân thể, bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn. Theo không rượu lực lượng rót vào, Đường Tăng trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Một vệt kim quang theo Đường Tăng thể nội bay ra, hóa thành một đạo bóng người mơ hồ, bóng người kim quang nội liễm, nhưng theo để lộ ra điểm này khí tức, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia vô cùng tinh thuần Phật pháp. Ta còn tưởng rằng ta hội phí công phu rất lớn đâu, không rượu trong lời nói tràn ngập trêu chọc. Kim Thiền Tử trong mắt bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói, đạo hưu đem Bần Tăng tỉnh lại, có gì muốn làm? Ta chỉ là không có nghĩ đến Phật môn thế mà lại đưa ngươi thật linh tàng tại Đường Tam Tạng thể nội, chắc hẳn đây chính là Phật môn chuẩn bị ở sau, a ngươi là như thế nào biết được Bần Tăng tồn tại? Kim Thiền Tử ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất là đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đoán mà thôi, chỉ dựa vào đoán liền có thể đoán ra Bần Tăng tồn tại, đạo hưu quả nhiên là pháp lực vô biên a. Kim Thiền Tử trong giọng nói mang theo niềm ai, hiển nhiên là không tin. Ta nghe nói tu luyện đến Phật đà cảnh giới, cũng sớm đã gây mất thất tình lục dục, đối mặt bất cứ chuyện gì cũng có thể làm tới không có chút rung động nào. Thái Sơn sụp ở trước mặt mà mặt không đổi sắc, tu vi của ngươi khoảng cách kia Phật đà cũng là không kém bao nhiêu đâu. Hử, Kim Thiền Tử lạnh hừ một tiếng, tự nhiên nghe được không rượu trong lời nói niệm ai. Ngươi đối Phật định nghĩa là cái gì? Không rượu nhìn về phía Kim Thiền Tử, thần tình nghiêm túc lên. Kim Thiền Tử cũng thu hồi niệm ai, trong lời nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Phổ độ chúng sinh, cứu chúng sinh tại thủy hỏa, nhường đám người lại không cực khổ, đây mới là trong lòng ta Phật hiện tại Phật môn khoảng cách trong lòng ngươi Phật có bao xa. Trong lúc nhất thời Kim Thiền Tử trầm mặt xuống, có bao xa đâu, cách xa vạn dặm. Thế nào không đáp lại được sao? Kim Thiền Tử trầm mặc như trước không nói, bởi vì không rượu lời nói thuộc về nhường hắn không biết trả lời như thế nào. Vậy ta đổi cái vấn đề, hiện tại Phật môn có ai có thể làm được trong lòng ngươi chân chính Phật? Kim Thiền Tử tiếp tục trầm mặc không nói, bởi vì hắn hồi tưởng một chút, còn giống như thật không có. Ngươi cam tâm sao? Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cam tâm sao? Mọi thứ đều là định số, Vân Tăng có gì không cam lòng? Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng. Không rượu nhìn xem Kim Thiền Tử dáng vẻ, ngươi thật cam tâm sao? Tất cả đều là định số, ngươi thật cam tâm sao? Tất cả đều là định số, Bần Tăng cam tâm, ngươi thật cam tâm sao? Bần Tăng cam tâm, ngươi thật cam tâm sao? Ngươi cam tâm những cái kia nhận lấy thế nhân cung phục lại không vì chúng sinh làm việc Phật đã tồn tại sao? Bần Tăng, ngươi thật cam tâm sao? Cho dù đạo hữu hỏi một vài lần, Bần Tăng cũng cam tâm. Phật nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, phản ứng của ngươi cũng là rất vượt quá dự liệu của ta. Bần Tăng cam tâm, ngươi truy cầu là cái gì? Thiên hạ đám người thoát khỏi cực khổ, người người đều có thể đến tới cực lạc chi cảnh, ngươi có thể làm được sao? Kim Thiền Tử trầm mặt xuống, hắn có thể sao? Hiện tại Phật môn có thể sao? Kim Thiền Tử lại lần nữa trầm mặc. Không Diệu thấy Kim Thiền Tử trầm mặc, gấp nói tiếp, chắc hẳn ngươi đã có đáp án, đã như vậy ngươi vì sao không thay đổi một chút ý nghĩ? Mời đạo hữu tên hiểu hiện tại Phật môn chỉ biết là tiếp nhận thế nhân cung phụng, lại không vì thế nhân ngưu phúc, dạng này Phật môn ngươi cảm thấy là trong lòng ngươi Phật môn sao? Kim Thiền Tử lại lần nữa trầm mặc, hắn lại làm sao không biết rõ Linh Sơn hiện trạng? Đã Phật môn đã nát tới trên căn, ngươi vì sao không tranh một chuyến cái này vạn Phật chi chủ vị trí? Kim Thiền Tử lại lần nữa trầm mặc xuống. Bần Tăng chỉ muốn phát dương Phật pháp, nhường thiên hạ đám người không còn chịu đủ cực khổ, đối với cái này vạn Phật chi chủ, Bần Tăng không có hứng thú nhìn như vậy đến, đạo hữu vì mọi người mưu phúc là thủi lắm. Ngươi nói cái gì? Nghe được không rượu lời này, Kim Thiền Tử lên cơn giận dữ, bởi vì không rượu lời này, là theo trên căn bản phủ định hắn đi đường. Đây mới thực là toàn bộ phủ định hắn, theo trên căn bản. Không rượu không để ý tới Kim Thiền Tử, mà là phối hợp nói rằng, ta nói không đúng sao? Ngươi luôn muốn nói, vì thiên hạ chúng sinh mưu phúc, kết quả lại là liền cái này vạn Phật chi chủ vị trí cũng không dám tranh một chuyến. Im ngay, Kim Thiền Tử chợt quát lên, trên thân nội liễm kim quang bắt đầu phun trào, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh, hiển nhiên trái tim của hắn loạn. Không Diệu mấy câu nói đó thuộc về phủ định một cái tu sĩ đường. Chương 76, ngươi vì sao không làm cái này vạn Phật chi chủ? Chương 76, ngươi vì sao không làm cái này vạn Phật chi chủ? Ta nói sai sao? Ngươi luôn muốn nói muốn vì chúng sinh nhu phúc, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi tại lùi bước, ngươi là hèn nhát sao? Không Diệu quát. Im ngay, Kim Thiền Tử trên người kim quang so vừa mới phun trào càng thêm lộn xộn, hiển nhiên trái tim của hắn hoàn toàn loạn. Không Diệu không tiếp tục nói, nên nói hắn trên cơ bản đều nói xong, còn lại liền phải nhìn Kim Thiền Tử nên làm như thế nào. Không biết rõ qua bao lâu, Kim Thiền Tử mới bình tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía Không Diệu, ta nên làm như thế nào? Chính mình làm vạn Phật chi chủ, truyền thụ cho ngươi trong lòng Phật pháp, chỉ có ngươi là vạn Phật chi chủ, Linh Sơn mới có thể dựa theo ngươi ý nghĩ đi cải biến. Kim Thiền Tử nghe nói dừng một chút, ta muốn nghe xem cụ thể ý nghĩ. Không Diệu nhìn về phía ngất đi Đường Tăng, lời nói, ngươi cùng Đường Tăng quan hệ đến tột cùng là dạng gì? Hắn là ta chuyển thế, đồng thời hắn có ta đa số nguyên thần, ta đạo này nguyên thần chỉ là một phần nhỏ, đương kim Như Lai Phật tổ giao cho ta, đợi hắn cầu lấy chân kinh trước, dùng ta vạn năm ký ức, dung hợp hắn, đây chẳng phải là nói, tới lúc kia, thế gian liền không có Đường Tam Tạng, chỉ có ngươi Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nhẹ gật đầu, không tệ, ta vạn năm ký ức sẽ đem hắn cái này mấy chục năm ký ức bao khỏa, từ nay về sau thế gian chỉ có ta Kim Thiền Tử, không có Đường Tam Tạng. Cũng có lẽ nói, xưa nay đều chỉ có ta Kim Thiền Tử, Đường Tam Tạng chỉ là ta hạ phàm ký ức mà thôi. Thì ra là thế. Không Diệu trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên ngắn ngủi mấy chục năm ký ức sẽ bị kia vạn năm ký ức hoàn toàn bao khỏa, chính mình là một ngoại lệ. Kim Thiền Tử nhìn về phía tự lẩm bẩm Không Diệu, ngươi hỏi nhiều như vậy cũng nên cho kế hoạch cụ thể, a tu vi của ngươi đến trình độ nào? Đại La Kim Tiên đỉnh phong thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thấp như vậy? Thấp sao? Đại La Kim Tiên a, ca Kim Tiền Tử vẻ mặt im lặng, Đại La Kim Tiên còn thấp. Những cái kia đau khổ dãy rủa tu sĩ có phải hay không hẳn là đâm chết ở trên tường? Ngươi cái này tu vi đụng tới Như Lai, không có phần thắng a, Kim Tiền Tử cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta biết ta, nhưng cái này tu vi cũng không phải một chút liền tăng lên, ta có thể làm sao? Hắn có biện pháp nào đâu? Được rồi, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác a, nhìn xem có không có cách nào tăng lên tu vi của ngươi, ta nhớ được ngươi là sáu cánh kim thiền biến hóa a, làm sao ngươi biết? Kim Tiền Tử trong lòng kinh hãi, chuyện này người biết lắc đắc không có mấy, người trước mắt lại là nói thẳng ra, có thể nào không cho hắn cảnh giác? Xem ra ta đoán đúng không? Rượu nhẹ gật đầu, hắn làm sao mà biết được? Đọc sách nhìn đấy chứ, ta nhớ được ngươi có thể thôn vệ linh khí trưởng thành á, không sai. Không, Rượu chợt nhớ tới luân hồi giới hải ở trong đó sinh linh, ngược lại lưu lại cũng không có bất cứ tác dụng gì, còn không bằng làm điểm công hiến, nhường Kim Thiền Tử thôn vệ đâu. Không, Rượu lời nói, ta đến nghĩ biện pháp, ta như thế nào tin ngươi? Ngươi không tin ta, ngươi nghe ta nói nhiều như vậy làm gì? Không, Rượu hỏi. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền nghe ngươi nói. Ngươi Không, Rượu lập tức cảm giác giống như bị đùa bỡn như thế, khó trách gia hỏa này bị giáng chức hạ phàm, chỉ sợ ngoại trừ Như Lai giảng đạo hắn đi ngủ bên ngoài, khẳng định còn có việc khác. Được rồi, ngươi trở về đi, ta liền ngày hôm nay cũng không nói gì. Không, Rượu lạnh hừ một tiếng liền muốn ly khai. Kim Thiền Tử một nháy mắt ngăn khuất Không Rượu trước mặt, đạo hữu đều đã cùng bần tăng nói kế hoạch, cũng không thể gãy phân thời quần thoát một nửa, liền không kéo đi ngươi nói chuyện một mực như thế sao? Kim Thiền Tử vội vàng che miệng, nói chuyện nói quá nhanh, bản tính bại lộ. Ngươi còn muốn nghe cái gì? Kế hoạch, chân chính kế hoạch. Kim Thiền Tử trong mắt lóe lên qua mang. Tốt, cùng ngày hai người hàn huyên rất lâu, Kim Thiền Tử thỏa mãn về tới đường tăng trong nguyên thần. Mà liền tại bọn hắn mảnh trò chuyện thời điểm, hỏa vân động bên ngoài. Uy, có người hay không? A Uy Tôn Ngộ Không chứ bắt giới tại hỏa vân động cổng la hét. Đống nhiên hỏa vân động đại môn mở ra, hai đội nhân mã theo hỏa vân động bên trong tuấn ra, trong đó 8 người đẩy 8 chiếc xe đẩy, còn lại 8 người tay cầm binh khí. Hồng Hải Nhi người mặc áo bào đỏ theo trong động đi ra, đối với hai người hỏi, các ngươi là người phương nào? Đến ta trong động chuyện gì? Người tiểu A Nhi này, hôm nay ta lão tôn còn con qua ngươi đây, thế nào hôm nay lại là không biết ta lão tôn? Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức giận không chỗ phát tiết, bản đại vương liền chưa từng gặp qua ngươi, tiểu A Nhi này, ngươi cũng đã biết ta lão tôn là ai? Hồng Hải Nhi lắc đầu, không biết do nói thật cho ngươi biết, ta lão tôn chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Hồng Hải Nhi lung lay đầu, giống như nghe phụ vương ta nhắc qua, hắn giống như có cái huynh đệ, giống như chính là, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Ta lão tôn là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động nhân sĩ. Hồng Hải Nhi lập tức kích động không thôi, ngươi nói ngươi là người ở nơi nào sĩ? Ta lão tôn là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động Mỹ Hầu Vương, chẳng lẽ ngươi chính là của ta tôn thúc thúc? Tôn Ngộ Không cùng trận chư bắt giới lẫn nhau, trong mắt lóe lên vui sướng, không sai, dựa theo bối phận mà nói, ta lão tôn đúng là thúc thúc của ngươi. Hồng Hải Nhi lại nhìn về phía chư bát giới, vị này là ta sư đệ, chư Ngộ Năng hóa ra là heo thúc thúc, mau mau cho mời, chúng tiểu nhân, binh khí thu, nhanh đi chuẩn bị, hôm nay phải lớn bày đến hội, hảo hảo chiêu đãi là hai vị thúc thúc, mau mau theo ta vào động. Cái này hai vị thúc thúc là có cái gì lo nghĩ sao? Bọn ta sư phụ có phải hay không tại ngươi trong động? Đúng là ta trong động, chúng tiểu nhân, nhanh đi đem hai ta vị thúc thúc sư phụ thả. Là Hồng Hải Nhi chắp tay thi lễ, tôn thúc thúc hôm nay nhiều có đắc tội, ta thật sự là không biết rõ. Ngươi chính là phụ vương ta kết bái huynh đệ Tôn Ngộ Không. Khoát tay áo, không sao, ngươi mau dẫn chúng ta đi gặp bọn ta sư phụ a. Thúc thúc đi theo ta. Rất nhanh Hồng Hải Nhi liền mang theo Tôn Ngộ Không đi tới đường tăng giam giữ địa phương, đường tăng vừa mới bị bung ra. Ngộ Không, bắt giới sư phụ hai người. Tôn Ngộ Không chứ bắt giới vội vàng nên đón tiếp lấy. Chứ bắt giới hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ? Đường tăng trả lời, vi sư không có việc gì hắn. Đường tăng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Tôn Ngộ Không giải thích nói, sư phụ, hắn là ta kết bái đại ca Như Ma Vương nhi tử, tên là Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi gặp qua sư công, hôm nay chỗ mạo phạm mong rằng sư công thứ tội. Đường tăng chỉ nhớ rõ một trận gió sau, chính mình liền bị để xuống, lúc này cũng là nói, ngươi không nên tự trách, bần tăng cũng không có thu được bất cứ thương tổn gì. Ngộ Không, chúng ta đây là sư phụ, ta vị này chất tử, muốn mời chúng ta ăn thịt đâu, không bằng sư phụ lưu lại. Cái này Đường tăng có chút do dự. Đúng vậy à, sư phụ, người ta hải tử có thành ý như vậy, ngươi cái này làm sư công cũng nên phần mặt mũi a. Chứ bát giới cũng ở một bên quên đủ. Cũng tốt. Chương 77, Quan Âm lo lắng, đến xa chỉ quốc. Chương 77, Quan Âm lo lắng, đến xa chỉ quốc. Bát giới, ngươi nhanh chóng nhanh giá vân, đem xa sư đệ gọi qua. Tôn Ngộ Không đối với chư bát giới dặn dò nói. Ta cái này đi. Nói xong chư bát giới hóa thành một đạo lưu quang đi đến hai người lúc đến địa phương. Một phen yến hội sau, đám người tán đi, Hồng Hải Nhi xuất lĩnh trong động tiểu yêu, đưa Đường tăng sư đổ ra toàn hào sơn. Nửa đường cũng không có xảy ra bất kỳ không thoải mái, mọi thứ đều là như vậy bình thường. Nam Hải Quan Âm không ngừng mà bấm ngón tay suy tính, dựa theo thời gian mà tính, lúc này chư bát giới muốn tìm đến mình nhờ giúp đỡ, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, thế nào vẫn chưa tới. Quan Âm trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình tính sai. Tại là hướng về phía bên cạnh Mộc Cha dặn dò nói, Mộc Cha ngươi nhanh chóng tiến đến toàn hào sơn, dò xét tình huống. Mộc Cha chắp tay trước ngực, lĩnh mệnh mà đi, một đạo lưu quang từ Nam Hải bay ra, tiến về toàn hào sơn. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, Mộc Cha liền trở lại, hắn chắp tay trước ngực, đối với Quan Âm cung kính nói rằng, khởi bẩm Bồ Tát, căn cứ thổ địa công truyền luôn, Đường tăng sư đồ đã qua toàn hào sơn cái gì? Quan Âm kinh hãi, không xác định lại hỏi một lần, ngươi có thể tra xét xong. Mộc Cha vô cùng xác định nói, đã dò xét tra rõ ràng, Đường Tăng sư đồ đã qua Toàn Hào Sơn, đồng thời nghe thổ địa công lời nói, bốn người bọn họ cùng một chỗ tiến vào Hỏa Vân Động, hơn nữa Hỏa Vân Động bên trong xếp đặt tiến hội, căn cứ phỏng đoán tựa như là tại mở tiệc chiêu đãi bốn người bọn họ, thế mà còn có chuyện như vậy. Quan Âm cau mày, Đường Tăng sư đồ không có tìm nàng hỗ trợ, như vậy nói cách khác cái này một nạn công đức cùng hắn không có một tia một chút xíu quan hệ. Nàng hiện tại lo lắng chính là, Toàn Hào Sơn cái này một nạn cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi qua, thiên đạo đến cùng đem không đem cái này một nạn tính tới 81 khó bên trong. Trong lúc nhất thời vị này pháp lực vô biên Quan Âm Bồ Tát cũng trầm mặt xuống. Mục Cha thấy Quan Âm không nói gì, cũng không có lại nói, trầm mặc tại giữa hai người lan tràn. Toàn Hào Sơn bên trong không rượu đợi hai ngày, đều không có nhìn thấy cái gọi là thiên đạo công đức, trong lòng cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này một nạn, căn bản cũng không tính sao. Không rượu đối lên trước mặt Hồng Hải Nhi dặn dò nói, hiện tại ngươi chuẩn bị hành lý, lập tức trở về Ba Tiêu Động, cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ sư bá cái này thế nào ngươi còn có vấn đề. Sư Điệt không muốn về Ba Tiêu Động vì sao? Không tại sao, ngược lại chính là không muốn trở về. Hồng Hải Nhi đem đầu cong lên, trong mắt đều là ưu oán. Không Diệu phỏng đoán tám thành là Ngưu Ma Vương vấn đề, cũng là đem lợi hại quan hệ phân tích cho Hồng Hải Nhi. Ngươi nếu là không muốn cùng mẫu thân ngươi lâu dài tách rời liền nghe ta, tranh thủ thời gian về Ba Tiêu Động, không phải cho dù là ta đều không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Nói là phân tích nhưng thật ra là uy hiếp càng nhiều một chút. Sư bá trở về đi, tính toán, ta tự mình đưa ngươi trở về nửa ngày công phu. Không Diệu đem Hồng Hải Nhi đưa trở về, lúc trở về Ngưu Ma Vương cũng tại Ba Tiêu Động. Không Diệu đem phát sinh tất cả nói cho Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương cũng là đối Hồng Hải Nhi biểu hiện rất là hài lòng. Hồng Hải Nhi lúc ấy tựa như một đứa bé như thế, dẫu không được cảm xúc, không chịu nổi Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nhiệt tình mời, Không Diệu tại Ba Tiêu Động ở mấy ngày. Sa Chỉ Quốc bên trong Sa Chỉ Quốc Vương đối mặt với phía dưới Thỉnh Kinh bốn người thực sự có chút khó khăn, giết à, liền Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, ba người này cũng không phải là dễ chơi, vừa mới kia hầu tử thật là kém chút liền xách theo đồng tử xuống tới. Không nói trước có đánh hay không qua, liền chỉ nói giết bọn hắn, kia Đường Tăng phía sau còn có đại đường đâu, vị kia Thiên Sách thượng tướng Lý Thế Dân có thể còn sống đâu, trước mặt cái này Trắng Tinh Hòa thượng hay là hắn ngự đệ. Liền nói Lý Thế Dân chết, đại đường còn tại à, cũng không thể hắn chết, đại đường liền vong đi, tới cuối cùng vẫn là muốn phái binh tới đánh. Không giết đi, chính mình ba vị này quốc sư, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ, dù sao hôm qua Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa thượng, làm đúng là không phải người sự tình. Hổ Lực đại tiên nhìn xem chậm chạp không hạ nổi quyết tâm quốc vương, trong lòng cũng là lo lắng không thôi, đội vàng khuyên giải nói, bệ hạ, ba người kia đại náo Tam Thanh Xem Vũ, tội không thể tha, còn mời bệ hạ đem nó chém đầu gian chúng. Lấy đang luật pháp lộc lực đại tiên cũng đi theo khuyên đủ, đúng, đẩy đi ra chém đầu Dương Lực đại tiên cũng đi theo, không tệ, đẩy đi ra Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, lúc này giận đối nói, ba người các ngươi yêu quái, cũng xứng. Tại ta lão Tôn trước mặt đuổi nghịch vi phong. Hôm qua rõ ràng là các ngươi giả trang Tam Thanh, lừa gạt bách tính hương hỏa, ta lão Tôn bất quá là thay trời hành đạo. Hộ Lực đại tiên cười lạnh một tiếng, con khỉ ngang ngược chớ có càng rỡ. Bệ hạ minh giám, cái này yêu hầu không chỉ có hủy ta đạo trường, còn nói xấu chúng ta, tội thêm một bậc còn có, chúng ta lúc nào thời điểm giả trang Tam Thanh tổ sư? Cũng là các ngươi, đại náo Tam Thanh Xem Vũ, mới thật sự là bất kính tổ sư. Đường Tăng thấy song phương dương cung bạc kiếm, vội vàng chắp tay trước ngực, a di đà phật, bệ hạ cho bẩm, bần tăng ba cái này đồ đệ tuy có chút lỗ mãng, nhưng tuyệt không phải vô cớ sinh sự người. Như quốc sư nhóm thật không sai lầm, sao không đối chất nhau? Vì cái gì không ngay mặt? Nghe xong lời này, càng cho hơi vào hơn vẫn, trong lòng ngăn không được nói, ta cũng muốn làm mặt ta, tợ mờ, con mụ nó, ta cũng không thể đem bọn hắn giả trang Tam Thanh tổ sư gạt chúng ta, đem bọn hắn nước tiểu làm thánh thủy chuyện nói ra đi, chúng ta còn muốn mặt đâu? Hơn nữa hiện tại không phải liền là tại đối chất sao? Ngươi còn muốn nhường làm sao chúng ta đối chất? Đem nước tiểu phun ngươi trên mặt đối chất sao? Sa Chỉ Quốc Vương tình thế khó xử, lúc này, Lộc Lực đại tiên bỗng nhiên cười nói, đã bên nào cũng cho là mình phải, không bằng tỉ thí một phen. Nếu các ngươi thua, liền ngoan ngoãn nhận tội đền tội, nếu chúng ta thua, nếu các ngươi thua, liền hiện ra nguyên hình. Chư Bát Giới bỗng nhiên xem bảo, ta lão chư đã sớm ngửi được ngươi trên người chúng mùi khai dương. Lực đại tiên biến sắc, trong tay áo ngón tay bấm niệm pháp quyết, bí mật truyền âm cho hai cái huynh đệ, không thích hợp, cái này chư yêu lại có thể nhìn thấu chúng ta chân thân. Xem ra tu vi của bọn hắn hơn xa chúng ta. Hổ Lực đại tiên truyền âm cho hai người, vội cái gì, đừng quên còn có vị kia thượng tiên đâu. Dương Lực đại tiên không khỏi có chút lo lắng, đại ca, vị kia thượng tiên đã thật lâu không có liên hệ chúng ta, ngươi đoán hôm nay ta cùng bọn hắn như thế đối chất là bị ai chỉ ý? Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên lúc này mới hơi thoáng an tâm, vị kia thượng tiên thực lực bọn hắn cũng đã thấy rồi. Hổ Lực đại tiên trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên hướng quốc vương chắp tay nói, vậy hạ, đã bọn hắn không phục, không bằng liền sò cầu mưa chi thuận. Nếu bọn họ có thể cầu được mưa đến, chúng ta cam nguyện nhận vua. Viên này thủ cấp cũng cam nguyện bị bọn hắn chặt xuống. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười ha ha, tốt tốt tốt, so liền so, ta lão Tôn ngã nào một cái liền có thể bên trên thiên đỉnh, còn sợ cầu không được mưa. Cũng là các ngươi đến lúc đó không cần đổi ý. Lớn quốc sư Sa Chỉ Quốc Quốc Vương có chút khó khăn, mặc dù hôm nay hắn biết ba vị quốc sư khả năng đều là yêu quái, nhưng bọn hắn 20 năm qua làm chuyện cũng không phải giả à, một không tranh quyền, hai không sợ mệnh, chỉ truyền giáo, hơn nữa truyền giáo đệ tử cũng đều là muốn thanh tu, đa số đệ tử cũng còn vì hắn cái này quốc vương hiệu lực, cái này tại một cái tiểu quốc gia đã rất hiếm thấy, đồng thời ba người hay là kỳ nhân dị sĩ, thật có thể xử lý hiện thực. Hàng năm cũng liền cần cử hành mấy trận nghi thức, hướng Tam Thanh tổ sư biểu thị thành tâm mà thôi, cái này so với bọn hắn làm chuyện tốt, đây coi là chuyện sao? bệ hạ không cần lại quên, thần hôm nay nhất định phải cùng bọn hắn ganh đua cao thấp hộ lực đại tiên. Nhìn về phía Đường Tăng bốn người, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Dê lực hiệu lực cũng là nhao nhao phụ họa, không sai, ganh đua cao thấp hôm nay nhất định phải ganh đua cao thấp. Chương 78, trận đầu đánh cược. Chương 78, trận đầu đánh cược. Cái này Sa Chỉ Quốc quốc vương nhìn về phía một bên hoàng hậu, hỏi đến ý kiến của nàng, nhìn nàng một cái có thể hay không cho điểm ý kiến, ngăn cản cái này một chuyện tình xảy ra. Hoàng hậu thở dài một hơi, bệ hạ đã ba vị quốc sư đã quyết định, chúng ta liền không cần khuyên nữa. Sa Chỉ Quốc quốc vương nhìn một chút cảm xúc tăng cao ba vị quốc sư, lại nhìn về phía Đường Tăng bên này, Đường trưởng lao ý từ đâu? Đường Tăng vẫn không nói gì, Tôn Ngộ Không liền nhảy ra ngoài, muốn so chư bát giới cũng theo sát lấy phụ họa, không sai muốn so, nhất định phải so Sa Tăng đầu tiên cung kính thi lễ, sau đó mới mở miệng, muốn so, nhất định phải so khá lắm, liền ngươi người đàng hoàng này kêu lớn tiếng nhất. Việc đã đến nước này, Sa Chỉ Quốc quốc vương dã không có cách nào khuyên nữa, cũng không thể nhường hắn trực tiếp hạ lệnh a, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã các ngươi đều đã quyết định, kia ba vị quốc sư cùng Đường trưởng lão ba vị đồ đệ liền bắt đầu tỉ thí a. Hộ lực đại tiên đối với Sa Chỉ Quốc quốc vương thi lễ một cái, đa tạ bệ hạ, đa tạ nương nương. Sau đó hắn nhìn về phía Đường Tăng bốn người, Đường triều hòa thượng, ván đầu tiên chúng ta liền so tấm ngăn đoán vật. Hoàng hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không khỏi hỏi, lớn quốc sư cái gì là tấm ngăn đoán vật? Hộ lực đại tiên chắp tay thi lễ rồi nói ra, khởi bẩm nương nương, tấm ngăn đoán vật chính là tấm ngăn biết vật pháp, đem đồ vật bỏ vào tấm ván gỗ sau đoán đúng liền được, đoán sai liền thua. Sa Chỉ Quốc vương tùng khẩu khí, cái này tỉ thí không thương tổn hòa khí, cũng là ổn thỏa. Thì ra là thế. Hoàng hậu bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nàng nhìn về phía Sa Chỉ Quốc quốc vương mở miệng nói, bệ hạ, không bằng đồ vật liền từ thần thiếp chuẩn bị đi. Sa Chỉ Quốc quốc vương nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy làm phiền hoàng hậu. Hộ lực đại tiên nhìn về phía Đường Tăng bốn người lạnh hừ một tiếng. Rất nhanh một ngụm dương lớn ngay tại ngoài phòng chuẩn bị kỹ càng, hoàng hậu nhẹ nhàng bước liên tục, theo trong tay áo lấy ra một cái cẩm nang để vào trong dương, thiếp thân cung nữ vội vàng khép lại nắp vali, chỉ nghe két cạch một tiếng, dương khóa tự động giữ chặt. Hoàng hậu lại lấy ra một cái khóa bảng, tăng thêm đệ nhị trọng bảo hiểm, cái dương bị bốn tên thị vệ nhấc vào đại điện bên trong. Mời mấy vị thi triển thần thông a. Hoàng hậu lui về phượng tòa, hướng song phương khẽ bước cằm. Hổ lực đại tiên trong mắt tinh quang lóe lên, âm thầm bấm một cái chỉ quyết, hồng gỗ hơi rung nhẹ, chỉ thấy hắn hai lỗ hai khẽ nhúc đích, có thể nghe thấy trong dương trong túi gấm chứa ba cái đồng tiền đụng vào nhau thanh thúy thanh vang. Vân đạo đoán hổ lực đại tiên nuốt dâu cười nói, trong dương chính là ba cái khai nguyên thông bảo. Hoàng hậu nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, đang muốn mở miệng, Tôn Ngộ Không đống nhiên nhảy đến dương trước. Hắc hắc, quốc sư hảo nhãn lực a. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, bí ẩn rút ra một sợi lông, kia lông tơ lập tức hóa thành một cái tiểu trùng, theo dương khe hở chui vào. Thời gian mấy mắt, trong dương trong cẩm nang đồng tiền lại biến thành một khối khăn lụa. Tôn Ngộ Không quay đầu đối Đường Tăng nháy mắt ra hiệu, sư phụ, ngài nói trong dương có phải hay không một phương theo lên a di đà phật khăn tơ? Đường Tăng nhớ tới Tôn Ngộ Không thủ đoạn, cũng là hiểu ý, chắp tay trước được nói, vần tăng đoán là theo lên phật hiệu khăn tơ. Hổ lực đại tiên mặt lộ vẻ mỉm ai, ha ha ha, bên trong tuyệt đối là ba cái khai nguyên thông bảo. Tôn Ngộ Không cũng mở miệng nói, bên trong tuyệt đối là khăn tơ khai nguyên thông bảo, khăn tơ khai nguyên thông bảo, khăn tơ. Hai phe nhân mã trực tiếp tại trên đại điện dùm em. Sa Chỉ Quốc quốc vương thấy cảnh này cũng là cảm giác có chút đau đầu, nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu hướng hắn lắc đầu. Bên cạnh tổng quản liền đội mở miệng, chư vị, trên đại điện nghiêm cấm ồn ào hai phe nhân mã. Lúc này mới an tĩnh lại, không rượu tại đại điện một chỗ ngóc ngách gần nấp thân hình, hắn mới vừa từ ba tiêu động trở về, vừa vặn đuổi kịp một đoạn này. Vừa mới Tôn Ngộ Không thay xà đổi cột, hắn nhìn rõ ràng, đối với Tôn Ngộ Không tính cách hắn hiểu rõ rất, có thể làm được đến vấn đề này hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Cái con khỉ này vẫn là như thế nhảy thoát. Đáng tiếc ra, chính là tâm tư quá đơn thuần không rượu tự lẩm bẩm. Mở Dương thị vệ mở Dương kiểm tra thực hư, quả nhiên lấy ra một phương tuyết trắng khăn lụa, phía trên dùng kim tuyến thêu lên A Di Đà Phật bốn chữ. Hổ lực đại tiên sắc mặt đột biến, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, đây không có khả năng cái gì. Hoàng hậu cũng là trong lòng kinh hãi, bởi vì kia ba cái đồng tiền chính là nàng bỏ vào, thế nào hiện tại biến thành cái này khăn tơ? Thật sự là thiên hạ chuyện lạ. Bệ hạ, ta vừa mới rõ ràng bỏ vào ba cái đồng tiền, không biết rõ vì sao thế mà lại biến thành một phương khăn tơ. Nàng nhìn về phía quốc vương dã là trong lòng kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Đường Tăng bốn người lại có người tài ba. Chư bát giới nâng cao bụng cười to, quốc sư, người lô thai này sợ là ra ma bệnh. Liền cái này còn tưởng là quốc sư đâu. Ha 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 ha. Lộc lực đại tiên đội vàng kéo lấy hổ lực đại tiên ống tay áo, thấp giọng nói, đại ca, kia mặt lông lôi công chủy hòa thượng sử trướng nhãn pháp. Hổ lực đại tiên cắn răng cười lạnh, khá lắm xảo trá hòa thượng, bất quá ván này coi như các ngươi được, chớ nóng đội. Ba chúng ta cục hai thắng tai nổ vào chư bát giới trực tiếp tiến lên, chúng ta đã thắng. Dương lực đại tiên vội vàng nói, ba cục hai. Ân. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, biến cố xảy ra, phương kia khăn tơ lại lần nữa biến thành ba cái khai nguyên thông bảo. Lộc lực đại tiên liền vội vàng nắm được tình huống này, đối với Sa Chỉ Quốc quốc vương chắp tay cúi đầu, bệ hạ bọn hắn làm giả. Dương lực đại tiên cũng là phụ hòa nói, đúng, bệ hạ, bọn hắn gian lận Đường Tăng sư đồ bên này. Chư bát giới nhìn về phía một lần nữa biến trở về đồng tiền khăn tơ, cũng là có chút điểm nghi hoặc, Tôn Ngộ Không thực lực hắn là biết đến, đừng nói nhường đồng tiền biến thành khăn tơ, coi như nhường đồng tiền biến thành vàng cũng không phải là không thể được. Tôn Ngộ Không nhìn về phía kia một lần nữa biến thành đồng tiền khăn tơ, cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, hắn địa sát thất thập nhị biến cũng sớm đã đại thành, ba cái đồng tiền biến một phương khăn tơ chẳng lẽ còn biến không được sao? Tôn Ngộ Không bắt đầu cảnh giác lên, hỏa nhãn kim tinh âm thầm phát động, bắt đầu đánh giá chúng quanh. Nhưng mà, hổ lực đại tiên cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, liền đội mở miệng nói, vậy hạ, đường triều các hòa thượng gian lận, theo luật tội khi quân, nên chém, còn mời bệ hạ hạ lệnh đem bọn hắn chém đầu răn chúng đã như vậy, người tới à, đem Đường Triều Hòa Thượng cầm xuống, đẩy tới ngọ môn chém đầu một nháy mắt, số lớn thị vệ trong nháy mắt tiến lên, đem nó vây lại. Ta xem ai dám chư bắt giới một ngựa đi đầu ngăn khuất ba người phía trước, cựu sĩ Đinh Ba đã triệu hoán đi ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không Diệu nhìn xem trên đại điện cảnh tượng, cũng là không hiểu, hắn cũng thôi động không gian chi nhãn không ngừng mà tìm kiếm xung quanh, ý đồ tìm ra biến cố căn nguyên, trong lòng của hắn loáng thoáng có chút bất an, bởi vì hắn cảm giác còn sẽ có biến cố. Quả nhiên, kia biến thành ba cái đồng tiền Hunter, một lần nữa biến thành ba cái đồng tiền a. 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 Cái này một hồi thổn thức âm thanh truyền đến, đây là có chuyện gì? Cả đám rủi rủi con mắt, hợp lấy hôm nay gặp quỷ. Nhưng không đúng, con nào quỷ, dám ở chỗ này làm càn. Ba cái đạo sĩ, bốn tên hòa thượng, Phật đạo hai môn đều đủ hướng chi nơi này vẫn là vương quốc đại điện, nhân khí đủ nhất địa phương. Cái này trong lúc nhất thời đám người trầm mặc không nói. Chương 79, ngươi dám so với ta chặt đầu sao? Chương 79, ngươi dám so với ta chặt đầu sao? Theo Không Diệu không ngừng lục soát, rốt cục phát hiện một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia quay đầu nhìn Không Diệu một cái, liền cái nhìn này lại là nhường Không Diệu như rơi vào hầm băng, chờ Không Diệu lần nữa lấy lại tinh thần, đạo thân ảnh kia đã sớm biến mất không thấy. Mà trên đại điện đám người lại là dường như quên đi vừa mới phát sinh quái sự không hợp lý chỗ, chỉ là tranh luận thắng thua. Hô hô hô, Không Diệu tay bị tường, thở hổn hển, trong đầu không ngừng nhớ lại vừa mới cái kia đạo cái bóng mơ hồ. Nhưng mặc cho hắn lại thế nào suy nghĩ, nhưng suy nghĩ luôn luôn như là gãy mất như thế, không cách nào suy nghĩ, không cách nào suy tư, không cách nào thôi diễn. Kia là thánh nhân. Không Diệu chỉ có thể đem đạo thân ảnh kia định vì thánh nhân, nhưng là thế nào đều nghĩ không ra có vị kia thánh nhân sẽ có thủ đoạn như thế, có thể làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Chẳng lẽ là Không Diệu không tiếp tục nói, một khi nói ra miệng, người kia tất nhiên sẽ sinh lòng cảm ứng. Một chỗ khắp nơi tràn đầy đạo vận địa phương, đạo thân ảnh mơ hồ kia tự lẩm bẩm, nhân đạo, nhưng mà hắn lần nữa thôi diễn, lại là như là Không Diệu đồng dạng gây mất suy nghĩ, cũng không còn cách nào tiếp tục nghĩ. Sa Chỉ Quốc trong đại điện hổ lực đại tiên chỉ vào kia ba cái đồng tiền, đối với Sa Chỉ Quốc quốc vương nói rằng, bệ hạ, vừa mới rõ ràng là bọn hắn thi triển trướng nhãn pháp, lần này tỉ thí là bọn hắn thua, bần đạo còn phải lại tấu bọn hắn khi quân vong thượng chi tội cái này hài. Lớn quốc sư lời ấy sai rồi, Tôn Ngộ Không vội vàng nhảy ra nói rằng. Hổ lực đại tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi hòa thượng này, đã ngươi nói ta lời ấy sai rồi, vậy ngươi liền đến nói một chút, ta lời này chỗ nào không ổn? Vừa mới đại gia đều thấy được, khi rút tay ra khăn tơ, vừa mới biến thành đồng tiền, có phải hay không là ngươi làm trướng nhãn pháp, đem khăn tơ biến thành đồng tiền đâu? Ngươi nói bậy. Nghe được Tôn Ngộ Không trả đũa, Hổ lực đại tiên lập tức nổi giận, phân biệt chính là các ngươi bọn này hòa thượng làm trướng nhãn pháp, các ngươi những này hòa thượng hết ăn lại nằm, chỉ sẽ hưởng thụ cung phụng, không làm hiện thực cải. Lớn quốc sư, lời này thì càng không ổn, chỗ nào không ổn, ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng, chúng ta là đang thảo luận trướng nhãn pháp chuyện, ngươi có thể nào nói tả hữu mà nói về hắn đâu? Thư Hổ lực đại tiên lạnh hừ một tiếng, coi như thế, vậy cũng chạy không thoát ngươi cái này tội khi quân tốt, liền coi như chúng ta thua. Tôn Ngộ Không lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, nhưng ngươi vừa mới không phải nói muốn ba cục hai tháng sao? Chúng ta chỉ là thua một ván, tính không được cái gì a ngươi? Thư Hổ lực đại tiên lạnh hừ một tiếng, là, lời này là chính hắn nói, rời lên tảng đá nện chân của mình. Tôn Ngộ Không nói xong lời này, Chư Bát Giới liền tranh thủ hắn kéo lại, liền vội vàng hỏi, hầu ca, sao có thể tùy tiện nhận thua? Ta đã thắng a. Sa Tăng cũng là nói, đúng vậy à, đại sư Minh Đường Tăng cũng là vẻ mặt không hiểu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không chờ đợi câu trả lời của hắn. Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích, sư phụ, hai vị sư đệ cùng hắn tranh luận không ngớt có ý nghĩa gì, hơn nữa các ngươi không nhìn thấy quốc vương kia không nói gì sao? Mấy người nhìn lại, quả nhiên Sa Chỉ Quốc quốc vương không nói gì. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, chúng ta cúi đầu phục mềm, miễn cho bị đánh đi. Ba người nghe xong cũng có đạo lý, cũng là không còn xoắn xuýt vấn đề này. Tôn Ngộ Không lần nữa nhảy đến Hổ Lực đại tiên trước mặt, nói rằng, lớn quốc sư, lần này chúng ta so cái gì? Hổ Lực đại tiên lạnh hừ một tiếng, lần này chúng ta so chặt đầu quốc vương. Nhìn về phía Hổ Lực đại tiên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt chừng cùng trung đồng như thế, lớn quốc sư, ngươi nói cái gì? So cái gì? Hổ Lực đại tiên lặp lại lần nữa một lần, vậy hạ, so chặt đầu, chặt xong đầu lâu còn có thể bề trên lớn quốc sư, ngươi đây không phải đang nói đùa chứ? Hoàng hậu hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, thần không có đang nói đùa, ta chính là muốn cùng bọn hắn đại đường hòa thượng so một lần, liên hệ chi thuật. Hổ Lực đại tiên trong lời nói tràn đầy kiên định. Cái này quốc vương trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, thế là nhìn về phía Đường Tăng, ta quốc sư muốn cùng ngươi so chặt đầu liên hệ, ngươi muốn so sao? Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không do hỏi. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, muốn so khẳng định phải so. Cái này quốc vương nhất thời trầm mặt xuống, không biết do nói thế nào. Nếu là bọn hắn chết ở chỗ này, vị kia Thiên Khả Hãn Thiên Sách thượng tướng Lý Thế Dân có thể hay không phát bình, đem chính mình cái này nho nhỏ Sa Chỉ Quốc đánh xuống. Hổ Lực đại tiên thấy Tôn Ngộ Không đồng ý, cũng là lập tức nói rằng, bệ hạ, đã bọn hắn đã đồng ý, ta yêu cầu lập tức bắt đầu tỉ thí. Quốc vương nhìn về phía Hổ Lực đại tiên, nói rằng, lớn quốc sư, thật muốn so sao? Hổ Lực đại tiên trong lời nói tràn đầy kiên quyết, muốn so, nhất định phải so. Quốc vương lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, tiểu hòa thượng, ngươi đây, muốn so, nhất định phải so. Hôm nay ta liền cùng lớn quốc sư so một lần cái này chặt đầu liên hệ chi thuật. Tôn Ngộ Không cũng là không cam lòng yếu thế, đối mặt Hổ Lực đại tiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đã như vậy, chúng ta liền so tài một chút, chặt đầu hạ, một phút bên trong nối liền đầu, quá thời gian sau, nối liền cũng không tính, ngươi dám so sao? Dám sao? Hổ Lực đại tiên đối với Tôn Ngộ Không nói rằng, nói đến ngôn ngữ càng ngày sắc bén, tựa như muốn đem Tôn Ngộ Không hù ngã như thế. Nhưng Tôn Ngộ Không là người phương nào? Tề Thiên đại thánh, theo Nam Thiên môn cầm trong tay kim cô đồng, chặt tới Lăng Tiêu bảo điện, chặt mấy ngày mấy đêm, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, loại người hung ác, hắn sẽ sợ sao?
Cái gì? Ngươi hỏi con mắt ta không làm gì?
Ta đi ngươi nha. Tôn Ngộ Không không cam lòng yếu thế, có gì không dám?
So liền so, đến a tốt, vậy thì đến ngồi vương tọa bên trên Sa Chỉ Quốc, quốc vương lập tức bó tay rồi, chơi lớn rồi à, nếu là không có lên tiếng còn tốt, xảy ra sự tình, chính mình cái này tổ tông cơ nghiệp làm sao bây giờ?
Hổ Lực đại tiên lúc này chờ lệnh nói, bệ hạ, thỉnh cho phép ta cùng hòa thượng này tỉ thí một chút bệ hạ, tiểu hòa thượng cũng muốn cầu tỉ thí quốc vương một tay che mặt, không có mắt thấy à, mình rốt cuộc là hạ lệnh vẫn là không hạ lệnh?
Hạ lệnh xảy ra vấn đề, đại đường nơi đó bàn giao thế nào?
Không hạ lệnh chính mình cái này quốc sư là Sa Chỉ Quốc cẩn trọng 20 năm, chính mình bàn giao thế nào?
Trong lúc nhất thời Sa Chỉ Quốc quốc vương lâm vào lưỡng nan.
Hoàng hậu nhìn thấy Sa Chỉ Quốc quốc vương như thế khó xử, cũng là lặng lẽ xích lại gần hắn bên hai, nói rằng, bệ hạ, bây giờ sắc trời còn sớm, hai người hỏa khí đã đi lên, lúc này khuyên can định là không được. Không bằng bệ hạ hạ chỉ, để bọn hắn ăn trước cơm chay, đợi đến buổi chiều lại so, khi đó bọn hắn có lẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó, bệ hạ, ngươi tùy tiện lại tìm một cái lý do, cho bọn họ một cái hạ bậc thang, như thế không được sao?
Quốc vương nghe xong lập tức minh bạch, tại là hướng về phía dưới hai phe nhân mã, đã đứng lâu như vậy văn võ bá quan cùng thị vệ nói rằng, hai vị, đã muốn so, quả nhân tự nhiên cho phép, nhưng từng nói, giờ ngọ ba khắc chém đầu, không bằng chư vị tới giờ ngọ ba khắc lại so sánh như thế nào.
Nói cũng nhìn về phía đại điện bên trong văn võ bá quan, chư vị đứng lâu như vậy, cũng mệt mỏi, không bằng tới trước thiên điện bên trong nghỉ ngơi, quả nhân an bài ngự thiện phòng cho chư vị chuẩn bị đồ ăn, cũng tốt đến lúc đó thấy cái này tiên gia pháp thuật. Văn võ bá quan nghe xong cũng là liên tục gật đầu.
Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên nghe xong cũng là rất có đạo lý, liếc mắt nhìn nhau, vậy hạ trạch tâm nhân hậu, chính là ta Sa Chỉ Quốc may mắn, chúng thần tuân chỉ mọi người đi tới thiên điện, cơm nước xong xuôi ăn, yên lặng chờ giờ ngọ ba khắc đến.
Chương 80, thử một lần thua, hai thử so ném tâm. Chương 80, thử một lần thua, hai thử so ném tâm. Tại mọi người trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, giờ ngọ dần dần đến, đám người rời bước pháp trường bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài binh sĩ vây quanh. Áp đao đã chuẩn bị xong, Sa Chỉ Quốc quốc vương nhìn về phía hai đội người.
Các ngươi ai tới trước a?
Trong giọng nói của hắn có chút bất đắc dĩ, bậc thang trò, nhưng là đều không nhảy. A Hổ Lực đại tiên một ngựa đi đầu đứng dậy, ta tới trước nói liền đi hướng áp đao, đối với hai bên binh sĩ dặn dò nói, nâng lên hai tên lính nâng lên áp đao, Hổ Lực đại tiên đem đầu thả ở phía trên, các ngươi chặt A đè xuống áp đao. Binh sĩ trong lúc nhất thời không dám động thủ, mà là nhìn về phía quốc vương.
Chặt A quốc vương mở miệng, tên lính kia mới đưa áp đao đè xuống, làm một tiếng, đầu người rơi xuống đất thanh âm.
Hoàng hậu che hai mắt, quốc vương giã là bị một tiếng này rung động, Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên cũng là không có bao nhiêu động tác, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Hiển nhiên đối Hổ Lực đại tiên có tuyệt đối tự tin. Trong tưởng tượng máu tươi chảy ngang cảnh tượng chưa từng xuất hiện, Hổ Lực đại tiên đầu cùng thân thể tách ra, không có một tia vết máu.
Quốc vương nhìn xem chấn định tự nhiên Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên hỏi, hai quốc sư, ba quốc sư, lớn quốc sư thật không có chuyện gì sao?
Lộc Lực đại tiên cười ha ha một tiếng, vậy hạ, không cần phải lo lắng, ta đại ca tự nhiên sẽ bình an vô sự. Pháp trường bên trên Hổ Lực đại tiên đã bắt đầu thôi động pháp quyết, không có đầu lâu thân thể đột nhiên đứng lên, đem kia hai tên lính hoảng sợ bận bịu chạy trốn.
Đầu lâu từ dưới đất bay lên, theo Hổ Lực đại tiên thôi động pháp quyết, đầu lâu đã cùng thân thể dung hợp, trên cổ bị áp đao chém ra vết thương ngay tại khép lại, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khép lại.
Tôn Ngộ Không thấy này, lớn kêu không tốt, thế là âm thầm bấm niệm pháp quyết, một cái đại điêu chống rông xuất hiện, hướng phía dưới ngay tại dung hợp Hổ Lực đại tiên mà đến.
Trong lúc nhất thời phía dưới đám người nhìn hướng lên bầu trời.
Dương Lực đại tiên vỗ bên người Lộc Lực đại tiên, nhị ca ngươi nhìn Lộc Lực đại tiên thầm kêu một tiếng không tốt, thế là cũng bắt đầu thôi động pháp quyết, cũng triệu hồi ra một cái đại điêu, hướng phía Tôn Ngộ Không biến hóa đại điêu chụp tới, hai cái đại điêu rất nhanh đánh nhau, rất nhanh liền cách xa nơi này. Trải qua như thế mười mấy giây bên trong thời gian, Hổ Lực đại tiên đầu lâu đã dung hợp hoàn thành, nếu như không có nhìn thấy vừa mới bị chặt xuống đầu lâu quá trình, chỉ sợ sẽ cảm thấy mọi thứ đều là đang nằm mơ.
Hổ Lực đại tiên đi vào quốc vương trước mặt, bệ hạ, thần không phụ kỳ vọng, đã hoàn thành chặt đầu liên hệ. Thuận miệng hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tăng một đoàn người, hiện tại nên bọn hắn quốc vương nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói rằng, tiểu hòa thượng, hiện tại tới phiên ngươi tốt, nên ta đây. Tôn Ngộ Không vừa nói vừa đi về phía áp đao, cũng là cùng Hổ Lực đại tiên như thế, ghé vào áp trên đao, hai tên lính lần nữa đi tới.
Chặt ra Tôn Ngộ Không đối với hai người nói.
Tôn Ngộ Không nói xong, áp đao rơi xuống, một quả đầu khỉ lăn xuống.
Đường Tăng có chút lo lắng nói, bát giới Sa Tăng, Ngộ Không hắn thật không có chuyện gì sao?
Chứ bát giới vẻ mặt không quan trọng, sư phụ, hầu ca có 72 biến, liền có 72 quả đầu lâu, chặt đầu chút chuyện nhỏ này, làm sao lại xảy ra vấn đề?
Sa Tăng cũng là nói, sư phụ, ngươi không cần quá lo lắng, đại sư minh bản lãnh lớn đâu. Đường Tăng nghe được lời của hai người, cũng là tâm an tâm một chút, sau đó nhìn về phía giữa sân.
Quốc vương giã là lo lắng không thôi, chỉ cầu tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì à, không phải bọn hắn Sa Chỉ Quốc liền xong rồi.
Áp đao chỗ, Tôn Ngộ Không đã niệm động pháp quyết, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn đầu không động được.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người lo lắng chờ đợi.
Ẩn nút trong bóng tối không dịu mỉm cười, hiển nhiên đây là kiệt tác của hắn.
Thời gian đã qua 30 giây, đã qua một nửa, nhưng là Tôn Ngộ Không đầu lâu vẫn là trên mặt đất, không có chút nào động tác.
Đường Tăng không khỏi lo lắng, chứ bắt giới cũng là trong mắt nghi hoặc không thôi, lấy hắn đối Tôn Ngộ Không hiểu rõ, chặt đi xuống lại về trên không phải liền là sự tỉnh trong nháy mắt sao? Vì cái gì đều qua lâu như vậy, vẫn là không có. Chẳng lẽ hắn là tại một khắc cuối cùng bể trên? Tốt một tiếng hót lên làm kinh người. Chư Bát Giới đã bắt đầu não bổ, nhưng hiển nhiên hắn não bổ là sai lầm. Tôn Ngộ Không đã niệm động mấy lần pháp quyết, nhưng là vẫn không có mảy may tác dụng. Ghê tởm, có người hại ta lão Tôn, thời gian còn đang trôi qua, rất nhanh chỉ còn sót 10 giây đồng hồ. Quốc Vương tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, nội tâm chỉ cầu chia ra sự tình, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, không phải Đường Tăng sẽ không từ bỏ ý đồ, Lý Thế Dân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. 10, 9, 8. Hầu ca ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Nhanh nối liền a, Chư Bát Giới đã đối với Tôn Ngộ Không hô lớn. Tôn Ngộ Không cũng là vẻ mặt im lặng, ta cũng nghĩ a, ta không động được a. 5, 4, 3, 2, 1, thời gian tới hổ lực đại tiên vội vàng một gối quỳ xuống đối với Quốc Vương nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, bọn hắn thua, mời bệ hạ đem bọn hắn chém đầu gian chúng. Lấy đang luật pháp thanh quy lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên cũng đi theo một gối quỳ xuống phụ hòa nói, mời bệ hạ đem bọn hắn chém đầu gian chúng. Lấy đang luật pháp thanh quy Đường Tăng đã là sắc mặt tái nhợt, Chư Bát Giới cũng không biết trả lời thế nào, vội vàng hướng lấy Tôn Ngộ Không hô, hầu ca, ngươi nhanh đừng đùa, người ta đều muốn đem chúng ta chém đầu gian chúng. Chư Bát Giới vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không phát hiện pháp quyết có tác dụng, thân thể trực tiếp dung hợp. Các ngươi nhìn hắn không chết, hắn sống, ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ, Tôn Ngộ Không nhảy đến Quốc Vương trước mặt, bệ hạ, tiểu hòa thượng cũng hoàn thành chặt đầu liên hệ Quốc Vương, nỗi lòng lo lắng mới yên tâm. Nguy hiểm thật, vừa mới ngay tại diệt quốc biên giới bồi hồi. Hổ lực đại tiên đứng người lên, đối với Tôn Ngộ Không trầm trọng nói, ngươi hoàn thành, nhưng là quá thời gian, thật không tiện, các ngươi thua, ba cục hai thắng, chúng ta đã thắng hai ván, các ngươi nên bị chém đầu. Nhưng ngay sau đó, hổ lực đại tiên, lời nói xoay chuyển, xem ở các ngươi vừa mới nhường chúng ta một ván phân thượng, chúng ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ván này liền coi như chúng ta được, lại cho các ngươi một cái cơ hội cùng chúng ta so ván thứ ba, nếu như các ngươi lại thua, vậy thì thật không tiện. Quốc Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn là mình lớn quốc sư hiểu chính mình. So xong trận thứ ba, nếu như Đường Tăng một đoàn người thua, như vậy cũng không tính chính mình xa chỉ quốc ước hiếp người. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên lặng lẽ đem hổ lực đại tiên liền qua một bên. Lộc lực đại tiên bỗng cảm giác nghi hoặc, không khỏi hỏi, đại ca cứ như vậy buông tha bọn hắn? Dương lực đại tiên cũng tiếp lấy, đúng vậy a đại ca, đây không phải phong cách của ngươi a. Hổ lực đại tiên giải thích nói, đây là vị kia thượng tiên nói, ta chỉ là làm theo mà thôi. Hai người nghe nói lập tức minh bạch, không còn xoắn xuýt. Hai phe đội ngũ trở lại chính mình trận doanh hàn huyên xong, lại bắt đầu lại từ đầu giằng co. Tôn Ngộ Không đứng ra, đối với ba người hỏi, tốt, ngươi nói so cái gì? So cái gì? Vậy thì so, đem lòng của mình ném đi ra, lại dài trở lại. Lộc lực đại tiên đứng ra đối với Tôn Ngộ Không nói rằng, a, so ném tâm. Không sai, tâm dùng đao đào đi ra, ném ra bên ngoài, sau đó nhường tâm một lần nữa mọc trở lại, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Chương 81, người làm chuyện xấu thời điểm, là không sợ mệnh. Chương 81, người làm chuyện xấu thời điểm, là không sợ mệnh. Sa chỉ quốc quốc vương nghe xong hai người lời này, vừa mới trấn an đi xuống tâm, lại nhảy ra ngoài, ta mẹ nó, không có hết à? Thế nào luôn là làm loại này tỉ thí? Quốc vương nhìn về phía dưới đài tổng quản, ánh mắt ra hiệu hắn. Tổng quản cũng là dây hiểu, đối với mấy người, mở miệng nói, chư vị, tỉ thí về tỉ thí cũng không cần làm máu tanh như vậy đi. Lộc lực đại tiên trực tiếp hồi đáp, không máu tanh như vậy, bọn hắn sao có thể biết, ta Sa chỉ quốc uy danh. Muốn so, nhất định phải so. Tôn Ngộ Không cũng là không cam lòng yếu thế, trả lời, muốn so, nhất định phải so. Quốc vương trong lòng gọi thẳng mở mở tờ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Dưới mắt hắn là đâm lao phải theo lao, đành phải hạ lệnh, đã như vậy, hai vị liền hơi làm chuẩn bị a. Không một chút thời gian, hai cái đĩa cùng hai thanh đoạn đao liền chuẩn bị xong. Các ngươi ai tới trước a? Lộc lực đại tiên tiến lên một bước, tự nhiên là bần đạo tới trước, nói liền phải hướng phía pháp trường đi đến. Ai? Quốc sư chậm rãi Tôn Ngộ Không tiến lên một bước ngăn lại hắn. Lộc lực đại tiên trong mắt nghi hoặc, ngươi có chuyện gì? Vừa mới chính là lớn quốc sư tới trước, lần này thế nào cũng giờ đến phiên chúng ta tới trước. A Sa chỉ quốc còn không có nhường ngoại tân trước gặp máu một truyền thống, ngươi nói như vậy, chẳng phải là đang xem thường ta Sa chỉ quốc? Lộc lực đại tiên trong mắt tràn ngập tức giận, hòa thượng này rõ ràng chính là xem thường hắn. Trong lúc nhất thời bầu không khí nặng nề xuống tới, Đường Tăng cũng là treo lên giảng hòa, Ngộ Không, đây là hắn truyền thống, chúng ta vẫn là phải tôn trọng một chút tốt đa, sư phụ, vậy thì hắn tới trước đi. Hai quốc sư mời đi. Hừ, Lộc lực đại tiên lạnh hừ một tiếng, bước nhanh đến phía trước, cầm lấy đoàn đao, đối với mình tim đột nhiên một đâm, trong lúc nhất thời máu tươi từ ngực của hắn chảy ra, trong nháy mắt thấm ướt hắn quần áo. Tê, trong lúc nhất thời pháp trường chung quanh đều là hút khí lạnh thanh âm. Hoàng hậu cùng Đường Tăng càng là dùng tay áo che mắt, không muốn lại nhìn. Giữa sân, Lộc lực đại tiên đoàn đao nhất chuyển, một cỗ máu tươi trực tiếp theo nơi ngực hướng phía bầu trời phun ra mà đi, máu tươi phun ra ra xa mấy thước, ở trước mặt hắn thổ địa bên trên hình thành một đạo vết máu. Lộc lực đại tiên cổ tay lần nữa xoay chuyển, lại là một đạo máu tươi phun ra, sau đó tay của hắn đột nhiên sờ mó, một trái tim trực tiếp bị hắn móc ra. Sau đó hắn ra hiệu một bên binh sĩ, người kia bưng lên đĩa, Lộc lực đại tiên đem vừa mới móc ra trái tim đặt ở trên mâm. Đám người nhìn thấy trái tim kia lập tức cả kinh thất sắc, ngay cả bưng đĩa binh sĩ hai tay cũng là run nhẹ nhẹ. Hổ lực đại tiên cùng dương lực đại tiên cũng là không có chút nào kinh ngạc, ba huynh đệ đồng xuất một môn, hiểu rõ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Lộc lực đại tiên chiêu này, cũng là vi kinh. Chư Bát Giới tới gần Tôn Ngộ Không, nói rằng, hầu ca, yêu quái này, thật là có chút bản lãnh á. Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào, sợ cái gì, ta lão Tôn cũng có thể. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Chư Bát Giới, Bát Giới, ta nhớ được ngươi học được 36 giống như biến hóa, nếu không ván này ngươi đi đi chư bắt giới liên tục quát tay, hầu ca liền đừng làm khó ta lao chư, ngươi biết, ta phương diện này bản sự không bằng ngươi, đến lúc đó tỉ thí thất bại xong việc nhỏ. Liên lụy mọi người cùng nhau bị chém đầu, đó mới là sai lầm. Tôn Ngộ Không hướng thẳng đến cái mông của hắn bên trên chính là một cước, ngươi cái tên này trên trận, Lộc Lực Đại Tiên đã bắt đầu niệm động pháp quyết, từng đoàn hào quang màu xanh lam, tại hắn tâm khẩu hình thành, theo lam sắc quang mang tầm bổ, rất nhanh từng đoàn huyết nhục bắt đầu mọc ra, một trái tim hình thức ban đầu cũng là hình thành. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, một khối hoàn chỉnh huyết nhục trực tiếp hình thành, Lộc Lực Đại Tiên xốc lên áo bào, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy vừa mới loan đao địa phương, không có chút nào vết thương, nếu như không phải trên mâm còn đặt vào trái tim kia, chỉ sợ sẽ tưởng rằng giả. Lộc Lực Đại Tiên đi vào quốc vương trước mặt, một gối quỳ xuống, bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh hai quốc sư thật bản lĩnh a, không có sa đọa ta sa chỉ quốc vi danh, tỉ thí xong, quả nhân nhất định sẽ trùng điệp thưởng ngươi quốc vương trong mắt không cầm được hài lòng, cái này mấy cuộc tỉ thí, chính mình mấy vị này quốc sư là thật cho mình tăng thể diện. Đa tạ bệ hạ. Lộc Lực Đại Tiên tạ xong, liền nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hòa thượng tới phía ngươi, vừa đạo vừa mới dùng không đến một phút, vẫn là cùng vừa mới như thế, ngươi nếu là vượt qua một phút, liền coi như các ngươi thua. Lộc Lực Đại Tiên nói xong, chư bắt giới liền nhảy ra ngoài, nổi giận nói, ngươi yêu quái này, vừa mới vì sao không nói? Lộc Lực Đại Tiên nói rằng, thử, nếu là hai người tỉ thí đều có thể thành công, tự nhiên muốn lấy thời gian ngắn người là thắng, đây có gì vấn đề? Ngươi tốt, bắt giới, liền theo hắn lời nói nghe được Tôn Ngộ Không đều nói như vậy, chư bắt giới cũng không còn khí diễm, không còn cùng Lộc Lực Đại Tiên cãi lộn, mà là đem Tôn Ngộ Không kéo đến một bên, hầu ca, lần này ngươi có thể tuyệt đối đừng chơi nữa, ngươi nếu là lại chơi, chúng ta mấy cái đều muốn bị chém đầu. Yên tâm. Tôn Ngộ Không vô vô chư bắt giới bả vai, đi ra ngoài. Hắn vừa mới hết chỗ chơi là, không phải hắn ham chơi, cũng không phải hắn muốn giả heo ăn thịt hổ, mà là hắn cũng không biết vì cái gì, pháp lực mất hiệu lực. Ẩn nút trong bóng tối không rượu, cũng là bắt đầu làm xong làm trò đùa quái đản chuẩn bị, hắn phải thật tốt trêu chọc người sư đệ này. Tôn Ngộ Không tiếp nhận đòn đao, sau đó một đao cắm vào chính mình tim, cùng Lộc Lực Đại Tiên như thế, một cỗ máu tươi phun ra, đem trước mặt hắn nhiễm lên một đạo vài thước vết máu. Tôn Ngộ Không cổ tay chuyển động hai lần, sau đó đem tay vươn vào trong lòng, một trái tim móc ra, bỏ vào tiến lên lấy tim binh sĩ trong mâm. Trên trận đám người trải qua vừa mới Lộc Lực Đại Tiên moi tim, đối với cái này vừa hiện trận cũng là tiếp nhận mấy phần, không có giống ngay từ đầu lớn như vậy phản ứng. Tôn Ngộ Không thôi động pháp lực hướng tim dũng mãnh lao tới, nhưng là rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, pháp lực nhanh đến tim thời điểm liền biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Nhất định là gần nhất ngủ không ngon nguyên nhân, ta lão Tôn lại đi thử một chút. Tôn Ngộ Không lần nữa thôi động pháp lực, kết quả vẫn là cùng vừa mới như thế, không có chút nào phản hồi. Không phải là ai đang hại ta lão Tôn? Chỗ tối, Không Diệu trên mặt không cầm được ý cười, quả nhiên người tại làm chuyện xấu thời điểm, trên mặt tổng sẽ xuất hiện ý cười. Ha 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 ha, Không Diệu bên này xuống rồi, nhưng là Tôn Ngộ Không bên này cũng có chút lúng túng, mẹ nó, pháp lực tụ tập không nổi, dẫn đến hắn mổ tâm sau, dài không ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Ngộ Không pháp lực vẫn là tụ tập không nổi. Chư bát giới coi là Tôn Ngộ Không lại tại hàng chơi, gấp hô to, hầu ca, đừng đùa, sắp tới lúc rồi ngươi mới chơi đâu, tật mờ, con mụ nó, ta đây là pháp lực tụ tập không nổi. Tôn Ngộ Không ở trong lòng thầm mắng, cái này tật mờ, con mụ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lộc Lực Đại Tiên chỉ vào Tôn Ngộ Không đối với bên người Hổ Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên nói rằng, đại ca, tam đệ, ngươi nhìn hòa thượng kia, chúng ta muốn thắng Đường Tăng cũng là vì Tôn Ngộ Không lau một vệt mồ hôi, trong đó khẩn trương nhất chính là ngồi ở phía trên quốc vương. Quốc vương trong lòng ngăn không được hô to, mẹ nhà hắn, tuyệt đối không nên tại ta chỗ này xảy ra chuyện a, ta không muốn bị diệt quốc.